Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận lúc, không trung rất nhiều tọa kỵ lần lượt xuất hiện. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 99, U Minh Thần Hỏa Mãng. Thời kỳ thượng cổ vừa ra đời linh trí cự mãng, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, tiến vào U Minh chi địa, thu được U Minh thần hỏa, thu được thần hỏa về sau uy lực vô tận, cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Thiên Hỏa Chân Quân. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 2 vạn 5 tu vi. Chủ nhân ban thưởng 2 vạn 5 pháp lực tu vi. 3. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 98, Hỏa Vân thần thú. Cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Hỏa Vân chân nhân. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 3 vạn 5 pháp lực tu vi, chủ nhân ban thưởng 3 vạn 5 pháp lực tu vi. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ xếp hạng 97, Cấp Mô Văn Thái. Cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Diệu Mộc núi Cốc tiên nhân. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 4 vạn 5 pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng 4 vạn 5 pháp lực tu vi. 3. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 96, Vạn Xà. Cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Long Địa Động Đại Xà tiên nhân. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 5 vạn 5 pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng 5 vạn 5 pháp lực tu vi. 3. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 95, Con Sen. Cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Thấp Cốt Lâm Su Na tiên nhân. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 6 vạn 5 pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng 6 vạn 5 pháp lực tu vi. Đủ loại tọa kỵ lần lượt xuất hiện trên không trung. Thẳng tiếp dẫn được Hồng Hoang chúng sinh một mảnh lại một mảnh sợ hãi than. Nhưng vào lúc này, không trung khí tức màu vàng một lần nữa bắt đầu sôi trào. Rất nhiều người đều mở to hai mắt xem xét tỉ mỉ. Một lát sau, đoàn kia khí tức màu vàng rốt cuộc trên không trung diễn hóa ra một đầu thần thú. Chỉ thấy đó là một cái toàn thân biến thành đen lão hổ. Cái này thần hổ nhìn qua vô cùng ngạo khí mà lại thần kỳ. Toàn thân biến thành đen, không có một cây cái khác màu sắc loại kinh. Quả nhiên là kỳ dị vô cùng. Hồng Hoang chúng sinh thấy được con thần hổ màu đen này đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được thần hổ màu đen. Con thần hổ này là người nào tọa kỵ? Hình như hơi quen thuộc a. Có thật nhiều người tự lẩm bẩm. Hình như ở nơi nào thấy qua con thần thú này. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Một lát sau liền có đại đạo văn tự rơi xuống. Chương 109, Huyền Minh Hắc Hổ. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 94, Huyền Minh Hắc Hổ. Ra đời từ thượng cổ thời kỳ, thiên địa dị chủng, đã từng nuốt chửng một luồng huyền minh chi khí, luyện hóa sau tạo thành bản thân chỉ mới có huyền minh yêu lực, đại la kim tiên chi cảnh. Chủ nhân, Triệu Công Minh. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 8 vạn 5 pháp lực đạo hạnh. Chủ nhân ban thưởng 8 vạn 5 pháp lực đạo hạnh. Chuẩn Thánh đốn ngộ một lần. Hồng Hoang chúng sinh thấy được giải thưởng này về sau, lập tức sửng sở. Chuẩn Thánh đốn ngộ một lần. Giải thưởng này cũng quá phong phú. Cái này đốn ngộ cơ hội tương đương khó được. Không chỉ có đối với chuẩn thánh hữu dụng, đối với đại la kim tiên mà nói càng là hữu dụng. Trước mặt ban thưởng chẳng qua là pháp lực đạo hạnh. Từ lần này bắt đầu, xuất hiện cấp bậc chuẩn thánh đốn ngộ. Đây quả thực là bay vọt về chất. Hồng Nông tử kim bảng này quả nhiên là thủ bút thật lớn. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này không thể không bắt đầu tán thưởng. Đối với những kia kim tiên cấp bậc thái ớt kim tiên tu sĩ mà nói, giải thưởng này căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì thực lực bọn họ thắng yếu, đối với đại đạo hiểu được cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà đối với cảnh giới đại la kim tiên người mà nói nhưng là khác. Muốn cố gắng tiến lên một bước, nhất định phải bắt đầu đốn ngộ, bắt đầu tìm hiểu đạo. Mặc kệ đại đạo tiểu đạo, chỉ có ngươi tìm hiểu đến cảnh giới nhất định, còn có thể phá vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, thành tựu cường giả cảnh giới chuẩn thánh. Loại này đốn ngộ cơ duyên, có thể nói là cực kỳ khó được. Có ít người cả đời đều không thể đốn ngộ, bị gắt gao cắm ở cảnh giới đại la kim tiên, mà hơi lớn có thể lại có thể một khi đốn ngộ. Đây chính là cơ duyên đốn ngộ chỗ khó được, mà chẳng qua là xếp hạng 94 Huyền Minh Hắc Hổ và Triệu Công Minh, liền có thể đạt được loại này đốn ngộ cơ duyên. Cái này thật sự là vượt quá tưởng tượng. Cái kia xếp hạng nhất là gần phía trước ban thưởng lại nên những thứ gì ban thưởng. Tất cả mọi người vào giờ khắc này, tất cả đều cũng thay đổi được lửa nóng. Mà trong Kim Ngao đảo Bích Du Cung, có ba vị tướng mạo giống nhau như lúc, khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Này ba vị nữ tử, đúng là trong truyền thuyết Tam Tiêu. Trong đó nhỏ nhất vị kia cổ linh tinh quái Quỳnh Tiêu, thấy được trên trời tin tức về sau, không thể không kinh hô lên. Hai vị tỷ tỷ mau nhìn, huynh trưởng lên bảng. Triệu Công Minh huynh trưởng lên bảng, quả nhiên là tạo hóa a. Vân Tiêu và Bích Tiêu đồng dạng cũng là mừng rỡ gật đầu. Huynh trưởng có thể có được tạo hóa như vậy, quả nhiên là thật đáng mừng. Mà một bên Triệu Công Minh cũng là cực kỳ giật mình. Lúc này mới xếp hạng 94, liền có thể thu được một lần đốn ngộ cơ hội sao? Phần thưởng này cũng quá phong phú. Cái này Hồng Mông Tử Kim bảng ra tay cũng quá rộng rãi. Lúc này mới xếp hạng 94, thế mà liền được như vậy ban thưởng. Trong lúc nhất thời thế mà để Triệu Công Minh cảm thấy có chút không biết làm sao. Xem ra Hồng Mông Tử Kim bảng ra tay càng ngày càng rộng rãi. Trong Tam Tiêu lão đại Vân Tiêu Ôn Nhu thì thầm nói: "Chúc mừng huynh trưởng, thật là thật đáng mừng à, tin tưởng ngươi rất nhanh có thể đưa thân trở thành chuẩn thánh đại năng." Lúc này hai vị khác mỹ nữ cũng xông tới. Cổ Linh Tinh Quái Quỳnh Tiêu không miệng cười khẽ: "Huynh trưởng lập tức muốn trở thành chuẩn thánh, ta xem ai còn dám khi dễ chúng ta." Hì hì. Ba tỷ muội vây quanh bên người Triệu Công Minh, líu ríu cười không ngừng. Triệu Công Minh lúc này mới từ từ kịp phản ứng, không thể không có chút cảm thán. Hồng Nông Tử Kim bảng này, quả nhiên là thủ bút thật lớn. Tam Tiêu cũng là gật đầu đồng ý. Các nàng cũng xem được đi ra. Hồng Nông Tử Kim bảng ban thưởng càng ngày càng phong phú. Triệu Công Minh thở dài qua đi, sau đó liền mở miệng. Thật ra thì ta khoảng cách cảnh giới chuẩn thánh, cũng chỉ kém Lâm Môn một cước, cho ta lần này đốn ngộ cơ hội, nói không chừng cũng là một cái lãng phí. Lời nói này thật nói chính là cực kỳ khoa trương. Nếu để cho Đại La Kim Tiên khác nghe nói như vậy còn không phải tức chết đi được. Như vậy ban thưởng đơn giản chính là có thể cầu mà không thể được. Cái này đáng chết Triệu Công Minh thế mà còn không muốn. Nghe thấy huynh trưởng lời nói, nhất là Cổ Linh Tinh Quái Quỳnh Tiêu hai mắt tỏa sáng. Đại ca, cái này đốn ngộ cơ hội ngươi nếu dùng không tới, chẳng bằng tặng cho đại tỷ. Đại tỷ sử dụng vừa vẫn thích hợp, nếu như đại tỷ cũng có thể trở thành cảnh giới chuẩn thánh, kia thật là song hỷ lâm môn. Sau đó đến lúc chúng ta cũng có thể ở toàn bộ Hồng Hoang sông pha. Nghe được lời như vậy ngữ, Vân Tiêu không thể không cười khổ lắc đầu. Đại ca không cần nghe tiểu muội nói hiệu nói vượng, ngươi có cái cơ duyên này, nhất định phải hảo hảo lợi dụng, chí ít cũng có thể rút ngắn tấn thăng trở thành chuẩn thánh thời gian. Coi như là thật không cần, nói không chừng cũng có thể bằng vào cái cơ duyên này ổn định cảnh giới của ngươi, nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt. Nghe được lời như vậy ngữ, Triệu Công Minh lại là có chút lơ đễnh. Hắn tính khí từ trước đến nay cao ngạo, nếu như không cần ngoại vật, liền có thể đột phá cảnh giới. Hắn tự nhiên là sẽ không lựa chọn lợi dụng ngoại vật. Cái cơ duyên này ta còn thực sự không nhất định có thể dùng đến, nếu là có thể tặng cho, ta liền đem hắn đưa cho ngươi. Dù sao ta không thể thời thời khắc khắc bảo vệ tại các ngươi bên người, lỡ như đến lúc nếu xảy ra điều gì được rẽ, ngươi cũng có thể tự do ứng đối. Vân Tiêu nghe được lời như vậy ngữ, không thể không thở dài một hơi. Sau đó quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Quỳnh Tiêu một cái. Quỳnh Tiêu sợ hãi rụt đầu một cái. Ba. Khi bọn họ huynh muội mấy người nói, Hồng Hoang chúng sinh vẫn tại nghị luận ầm ĩ. Ta đã nói đầu này Huyền Minh Hắc Hổ tương đối quen thuộc, hóa ra Triệu Công Minh đạo hữu tọa kỵ. Triệu Công Minh là ai? Có ít người cũng không nhận ra vị đại năng này, không thể không mở miệng hỏi thăm. Lúc trước người kia được mở miệng giải đáp. Triệu Công Minh đạo hữu chính là Thông Thiên đệ tử thánh nhân, làm người trung thành thật thà, cực kỳ tốt, rất nhiều năm trước cũng đã tu luyện đến đại la cấp độ Kim Tiên đỉnh phong, nói không chừng lúc này đã có một chân rơi vào chuẩn thánh hàng ngũ, có thể nói lần này ban thưởng với hắn mà nói giống như mưa đúng lúc quan trọng. Trọng yếu hơn chính là Triệu Công Minh đạo hữu còn có cái tam bảo thai muội muội, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Tiêu, dáng dấp kia tướng, cái kia vóc người, đơn giản nhất tuyệt a. Nói người kia không tự chủ được liếm môi một cái, những người khác không thể không đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng lại nói tiếp Triệu Công Minh kia, gia hỏa này lại vẫn cứ kéo tới Triệu Công Minh muội muội trên người, thật đúng là một cái đồ háo sắc. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận lúc, không trung khí tức màu vàng một lần nữa bắt đầu sôi trào. Một lát sau, có một đại đoàn khí tức màu vàng giáng lâm đến giữa không trung, bắt đầu kịch liệt núp đích. Sau hồi lâu, rốt cuộc có một đầu thần thú xuất hiện trên không trung. Chỉ thấy đó là một đầu thần hiệu bộ dáng thần thú. Con thần thú này vừa xuất hiện trên không trung, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Đầu này thần hiệu cũng quá xinh đẹp, tướng mạo thật sự quá đòi hỉ. Toàn thân đều là chói lóa mắt màu tuyết trắng, bóng loáng tế mao rồng gấm vóc, xinh đẹp đến cực điểm. Dài nhỏ tứ chi, giống như quần trượng, thẳng mà cao quý. Nó cái kia một đôi xóa xóa chi đứng thẳng sừng thú, lộ ra cái kia yêu quả cường, kiên cường. Nó cái kia màu nâu, lóng lánh trong mắt, đã có thiện lương, cũng có căm hận, đã có dũng cảm, cũng có trí tuệ. Nó cái kia dài nhỏ cái cổ, đứng thẳng, tượng trưng cho bất khuất. Nó cái kia gợn sóng hình eo, hất lên màu trắng tinh lông tóc, thật kêu xinh đẹp, bốn đầu đứng thẳng chân, hình như tụ tập toàn thân nó lực lượng. A, đây rốt cuộc là ra sao một cái thần thú, nó quá đẹp. Chương 110, liên tiếp xuất thế thần thú. Tất cả mọi người bị cái này kỳ diệu thần thú hấp dẫn. Con thần thú này cũng quá xinh đẹp. Rất nhiều người đều đối với chủ nhân của hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Rốt cuộc là ai mới có xinh đẹp như vậy tọa kỵ? Lại ở Hồng Hoang chúng sinh xì xào bàn tán lúc, không trung cái kia khí tức màu tím rốt cuộc bắt đầu diễn hóa. Một lát sau, liền có một nhóm đại đạo văn tự đột nhiên mà hàng. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 93, Bạch Lộc. Hồng Hoang đại địa thủy thú, tuổi thọ thật dài, con thú này ra, tắc thiên địa an khang, cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Nam Cực tiên nhân. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 10 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Chủ nhân ban thưởng 10 vạn năm pháp lực đạo hạnh, chuẩn thánh đốn ngộ một lần. Thấy được đại đạo văn tự xuất hiện giữa không trung sau, rất nhiều người đều là một mảnh xôn xao. Dù sao Nam Cực tiên nhân cũng không phải cái gì xa lạ nhân vật. Gia hỏa này bản thân đã chính là cường giả cấp bậc chuẩn thánh, cũng là lúc trước đi Tử Tiêu cung nghe giảng bài 3000 hồng trần khách một trong, lên một bảng danh sách linh căn bảng thời điểm. Nam Cực đạo nhân này liền có một gốc xích tinh hỏa cây táo, xếp tại linh căn bảng vị trí 100, cũng thu được không nhỏ bản thưởng. Bây giờ lại có một đầu thần thú đã lên tọa kỵ bảng thứ 93 vị. Gia hỏa này thật đúng là bên nào đều không rơi xuống. Rất nhiều người không thể không ế ẩm niết miệng. Nam Cực tiên ông này mặc dù mỗi một bảng danh sách đều xếp ở cuối cùng, nhưng mỗi một trên bảng danh sách đều có danh tự, thật đúng là không thể để cho con nhỏ dò xét. Lại ở Hồng Hoang đám người hễ ẩm lúc, không trung ánh sáng màu vàng lại một lần bắt đầu sôi trào. Theo ánh sáng màu vàng sôi trào, Hồng Hoang chúng sinh viên kia sao động bất an tâm cũng theo sát sôi trào. Kế tiếp thần thú sẽ phải công bố hay sao? Sau hồi lâu, không trung ánh sáng màu vàng càng sôi trào, rốt cuộc có một thần thú xuất hiện tại không trung. Chỉ thấy con thần thú này đầu lâu giống như cự long, vô cùng uy nghiêm. Cùng cự long khác biệt lại là trên đầu mọc ra một chiếc sừng. Cái này độc giác thoáng có chút cong, thẳng tắp lao về phía thương khung. Hình thể thật là có chút giống ngựa, nhưng lại so với ngựa hùng tráng vạn lần. Chỉnh thể hình dáng có chút giống hiệu, nhưng lại so với hiệu ưu nhã rất nhiều. Toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen. Lúc này con thần thú này sau khi xuất hiện, trên không trung mãnh liệt gầm thét. Âm thanh giống như tiếng sét đánh, núi kêu biển gầm truyền khắp thiên địa. Hồng hoang chúng sinh thấy được như vậy thần tuấn thần thú, lập tức rối rít hoảng sợ. Đây chẳng phải là một đầu màu đen kỳ lân sao? Thuần chủng kỳ lân tại thời kỳ thượng cổ đã biến mất không thấy. Đây bất quá là một đầu tạp huyết kỳ lân mà thôi. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào che giấu đầu này kỳ lân thần tuấn. Rất nhiều người thấy được không trung thần thú, tất cả đều cảm thấy rung động không tên. Hồng hoang đại địa, hiện có tạp huyết kỳ lân còn có rất nhiều. Nhưng có thể có như thế thần tuấn lại là số rất ít. Cũng không biết là vị nào đại năng thu phục tọa kỵ. Thật sự làm cho người hâm mộ không dứt. Lại ở hồng hoang chúng sinh hâm mộ thời điểm. Không trung khí tức màu tím tràn ngập đại đạo văn tự rốt cuộc bắt đầu giáng lâm. Hồng hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 92, hắc kỳ lân. Kỳ lân á chủng một trong, trong cơ thể có hùng hậu kỳ lân huyết mạch, nhục thân cực kỳ cường hãn. Cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, kim linh thánh mẫu. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ đem thứ 20 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Chủ nhân ban thưởng 20 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Chuẩn thánh đốn ngộ một lần. Thấy được tin tức này sau khi xuất thế, hồng hoang chúng sinh lập tức một lần nữa sôi trào. Xếp hạng 92 hắc kỳ lân, nếu so với xếp hạng 93 bạch lộc, ban thưởng phong phú rất nhiều. Pháp lực đạo hạnh ban thưởng, một chút thành 20 vạn năm. Kỳ thực là làm người không ngừng hâm mộ. Kim linh thánh mẫu kia, hồng hoang chúng sinh cũng hiểu nhiều. Chính là tiệt giáo giáo chủ, thông thiên thánh nhân môn hạ đệ tử. Nàng đầu này hắc kỳ lân, hồng hoang chúng sinh cũng hiểu nhiều. Nghe nói đầu này hắc kỳ lân chính là một đầu thượng cổ kỳ lân, cùng một đầu thần nhu sở sinh. Sau khi sinh, toàn thân đen nhánh, vì vậy lấy tên hắc kỳ lân. Nghe nói là một đầu cực kỳ hung hãn, pháp lực thông thiên thần thú. Cuối cùng bị kim linh thánh mẫu thu phục. Mà kim ngao đảo bích du cung đông đảo đệ tử tiệt giáo thấy được con thần thú này về sau lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mau nhìn, đây là sư tỷ đầu kia hắc kỳ lân. Kế triệu công minh sư huynh về sau, tiệt giáo chúng ta lại có một vị sư tỷ lên bảng. Thật là đề khí. Trong kim ngao đảo bích du cung, đông đảo tiệt giáo đệ tử vào giờ khắc này đều vui mừng ngạc cứng. Kim lăng thánh mẫu có thể nói là tiệt giáo lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Bây giờ sư tỷ cũng tới bảng, tự nhiên là khiến nỗi lòng người mênh mông. Xếp hạng 92 sao? Kim linh thánh mẫu vào giờ khắc này cũng là tự lẩm bẩm. Có thể nói pháp lực của nàng đã là không thấp, không nghĩ tới tình cờ một lần thu phục tọa kỵ, thế mà còn như vậy không chịu thua kém. Vì nàng thu được một tấm dạng này đại cơ duyên, còn thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao đến cấp bậc này, một lần đốn ngộ cơ hội, tháng qua ngàn vạn năm bế quan, trùng hợp vẫn là tại thời gian vô cùng mấu chốt này. Kim linh thánh mẫu làm thông thiên thánh nhân đệ tử, từ trước đến nay dã tâm cực lớn, bây giờ Vu Yêu hai tộc đại chiến đang đến thời khắc mấu chốt, lại có hồng nông tử kim bảng hành không xuất thế, đúng là hồng hoang gió nổi mây phun, xung đột kịch liệt nhất thời điểm. Tại cái này thời khắc mấu chốt, nàng lấy được như vậy một phần ban thưởng, không thể không nói, đây đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời. Mặc kệ phàm là tụ sinh linh, lại hoặc là kim tiên, thái ớt kim tiên như vậy người tu hành, vẫn là đại la kim tiên, chuẩn thánh, như vậy đại năng. Tất cả mọi người thật chặt nhìn chăm chú bầu trời. Tại đám người nhìn chăm chú, hồng nông tử kim bảng vẫn tại đều đâu vào đấy công bố. Mỗi công bố một tin tức, mỗi xuất hiện một đầu siêu cấp thần thú, đều có thể trêu đến hồng hoang chúng sinh kinh hô liên tục. Dù sao mỗi một đầu tọa kỵ cùng chủ nhân của bọn họ, đô thị thế giới hồng hoang siêu cấp bí ẩn. Theo hồng nông tử kim bảng công bố, tất cả mọi người phát hiện, phần thưởng lần này quả nhiên là cực kỳ phong phú. Trên cơ bản cách mỗi năm 6 cái thứ tự, ban thưởng có thể sinh ra một lần chất biến. Thật sự thấy được hồng hoang chúng sinh trong lòng run sợ. Đại đa số người mặc dù nhìn trong lòng run sợ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Dù sao xếp hạng thứ nhất trăm vị thần thú đều là cảnh giới đại la kim tiên, sinh linh bình thường tự nhiên là chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. 4. Tọa kỵ bảng rất nhanh công bố đến hơn 60 tên. Hồng hoang chúng sinh bầu không khí cũng càng nhiệt liệt lên. Một lát sau không trung đầu kia thần thú đã biến mất không thấy. Không trung cái kia đầy trời tử khí, một lần nữa bắt đầu sôi trào. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo khẩn trương. Sau hồi lâu, không trung thế mà biến hóa ra hai cái thần điểu. Thấy được cái này hai cái quái dị thần điểu, hồng hoang chúng sinh lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây rốt cuộc lại là thứ gì? Như vậy quái dị như vậy. Tất cả mọi người bị không trung hai con thần điểu kia kinh ngạc cái thất điên bắt đảo. Dù sao không trung gia hỏa thật sự quá mức quái dị. Vô số người đều kinh hãi gần chết. Chương 111, thiên địa dị chủng, sát cánh thần điểu. Chỉ thấy không trung hai con thần điểu kia, mỗi người đều dáng dấp một nửa. Mỗi một cái thần điểu đều có một cái cánh. Mỗi một cái thần điểu đều có một con mắt. Mỗi một cái thần điểu đều có một cái chân. Loại sinh vật này đơn giản chính là quái dị đến cực điểm. Tất cả mọi người nhìn không trung hai con thần điểu kia, trợn mắt hốt mồm. Thế giới hồng hoang còn có loại sinh vật này sao? Quả thật là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Cái này hai cái thần điểu thế mà mỗi người đều dáng dấp lấy một nửa. Thật sự quá mức quái dị. Rốt cuộc là ai có loại thần này kỳ gia hỏa? Loại này chỉ dài một nửa thần điểu có thần thông gì sao lại có thể xếp tới tọa kỵ bảng hơn 60 vị? Đúng, đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Loại người này nhìn đều có chút làm người ta sợ hãi. Vẫn là chờ đại đạo văn tự giải thích. Rất nhiều người thấy được không trung hai con thần điểu kia, tất cả đều có chút không rét mà run. vốn là tướng mạo cực kỳ xinh đẹp hai cái thần điểu, nhưng chuyện quái dị thế mà lại chỉ mọc một nửa. Kể từ đó, đây quả thực là quỷ dị đến cực điểm. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, thế giới Hồng Hoang thế mà còn có sinh vật như vậy. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc, núi Côn Lôn thì đi ra một đạo âm thanh vui mừng. Người này đúng là Đông Vương Công, bởi vì không chung hai con huyền điểu thần kỳ kia chính là tọa kỵ của hắn. Không nghĩ tới cái này hai chi huyền điểu thế mà không phụ sự mong đợi của mọi người, thế mà xếp tại hơn 60 vị, quả thật là thật đáng mừng. Bên người Tây Vương Mẫu nhìn về phía Đông Vương Công biểu lộ cũng là ôn nhu cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận lúc, đại đạo văn tự kia rốt cuộc mới khoan thai đến chậm. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 65, bị dự điều. Thiên địa dị chủng, thế gian chỉ lần này một đôi. Thư hùng song thể, uy lực vô tận. Cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Đông Vương Công. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 300 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Chủ nhân ban thưởng 300 vạn năm pháp lực đạo hạnh, cơ duyên đốn ngộ 3 lần. Tiên tiên thanh khí 3 sợi, cửu chuyển kim đan 3 viên. T. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này đến hít sâu một hơi. Ban thưởng thật đúng là phong phú a. Cái này hai cái quái thai liền gọi là bị dược điều sao? Tên cũng thật là dễ nghe, tướng mạo lại thế mà như vậy xấu xí. Rất nhiều đại năng vào giờ khắc này không thể không lắc đầu. Tất cả đều cảm thấy con thần thú này hình như hơi hữu danh vô thực. Có lẽ là cảm nhận được Hồng Hoang chúng sinh nghi ngờ. Cái này hai cái thần điệu trên không trung huýt dài một tiếng, trực tiếp vỗ cánh mà bay. Sau đó tại ước vạn vạn Hồng Hoang chúng sinh trong ánh mắt, cái này hai cái thần điệu thế mà hợp hai là một. Trong đó một cái thần điệu chỉ mọc ra bên trái thân thể, mà đổi thành bên ngoài một cái thần điệu lại chỉ là mọc ra bên phải thân thể. Hai cái thần điểu từ giữa đó bắt đầu giáng vào, trong nháy mắt liền trở thành một cái chỉnh thể, hợp hai làm một bị dự điểu, trực tiếp trở thành một đầu khí thế vô cùng hùng liệt thần điểu. Con thần điểu này trên không trung ngửa mặt lên trời huýt dài, thanh thế rộng lớn, rất có vài phần cường giả tư thế, trừ bỏ cái kia vô cùng cường hãn khí tức ở ngoài, đầu này thần điểu còn giống như một cái cực kỳ thần kỳ huyền ương xinh đẹp. Rất nhiều người đều bị mỹ mạo của nó sợ ngây người. Hắn mèo, như vậy cũng có thể sao? Vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Cái này hai đầu thần điểu thế mà hợp hai là một. Quả thật là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Thật sự vượt quá tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cái gì thần điểu thế mà còn có loại thần này kỳ chức năng. Tại lúc này, tất cả mọi người hồi tưởng lại cái kia không gì làm không được, không gì không hiểu tiểu nhị bức tiền bối. Nếu vị tiền bối kia tại, tất nhiên có thể cho Hồng Hoang chúng sinh giải thích cái rõ ràng. Đáng tiếc vị đại năng kia lại bị Hồng Quân đạo tổ bức cho đến đi vô tận trốn hỗn độn, cũng không biết đến nay sống hay chết. Có lẽ là cảm nhận được Hồng Hoang chúng sinh buồn bực, Đông Vương Công không thể không hừ lạnh một tiếng. Thật là một đám chưa từng thấy việc đời ra hỏa. Hồng Mông Tử Kim bảng đã công bố, bản tọa cái này hai đầu thần thú đặt tên là bị dược điểu. Trong đó một cái đặt tên là Kiêm Kiêm, một cái khác đặt tên là Rất Rất. Nay chim Hồng Hoang Thiên Địa cũng chỉ lần này một đôi, một mái một trống, mỗi một cái vẹn vẹn một mục đích một cánh, thư hùng cần cũng cánh phi hành, cách cũ ví von vợ chồng ân ái, cũng ví von tình thâm nghị dày, như hình với bóng người yêu. Đông Vương Công lời này vừa nói ra, Hồng Hoang chúng sinh lúc này mới tất cả đều hiểu rõ. Chắc không được cái này hai cái thần điểu mỗi một cái đều dáng dấp một nửa. Lúc đầu còn có như vậy cuồn cuộn, quả nhiên là mây đường cao liệu bị dự điểu, long trì địch chủng vợ chồng yêu thương nhau. Thế non hẹn biển đồng tâm vĩnh kết, trời cao đất rộng sát cánh cùng bay. Hồng Hoang chúng sinh, tất cả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chắc không được Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu như vậy ân ái. Lúc đầu người ta tọa kỵ đều là biểu tượng tình yêu. Đông nhiên vào giờ khắc này, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều có chút ế ẩm. Rõ ràng tại công bố tọa kỵ bảng, lại hắn meo không giải thích được ăn một nắm thức ăn cho chó. Thế mà để Đông Vương Công Tây Vương Mẫu trước mặt Hồng Hoang chúng sinh tú một thanh nhân ái, rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ nhất miệng. Bởi vì cái gọi là tu hành chi đồ, đường dài dằng dặc, trên cơ bản bất kỳ một cái nào người tu hành đều là cô độc tồn tại. Nếu có thể tại sinh mệnh dài dằng dặc bên trong có một vị tri kỷ đạo lữ, thật sự một món làm cho người hâm mộ chuyện. Lại ở cảnh giới Hồng Hoang chúng sinh hâm mộ hế ẩm lúc, không trung con kia thần kỳ bị dược điểu biến mất tại trong thiên địa, cái kia quần quận đại đạo văn tự cũng từ từ biến mất, thay vào đó lại là một đoàn ánh sáng màu vàng khác. Tất cả mọi người biết tiếp theo đầu tọa kỵ sẽ phải xuất hiện trước mặt Hồng Hoang chúng sinh, từng cái đều kích động và phấn. Sau hồi lâu, không trung ánh sáng màu vàng rốt cuộc diễn hóa ra một đầu thần thú. Chỉ thấy đó là một đầu vô cùng hung hãn hỏa diễm dị thú. Cụ thể là cái gì hình dáng, khó mà nói nên lời. Nhưng cái kia thân thể cao tới hơn 10 trượng, xem toàn thể đi lên vô cùng hùng hồn. Thứ chi cực kỳ trắng kiện, phảng phất giơ lên trời trụ lớn. Cuối cùng là cái kia vô cùng bén nhọn tự trảo, đang không trung lóe ra vô cùng rét lạnh quang mang. Tại cái kia đầu lâu to lớn, có một tấm tràn đầy răng nhọn miệng to như chậu máu, một đôi mắt to bên trong đơn giản không thấy được con mắt, mà là hai đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm. Hơn nữa, cái này dị thú to lớn thân thể mặt ngoài phía trên, bỗng nhiên đã tới chỗ đều là cháy hừng hực nóng bỏng chi hỏa, phảng phất hỏa diễm chính là thân thể nó một phần. Không đợi nó tiếp cận, xa xa cũng đã bị cô kia cực nóng chi khí cho phun ra không thể chịu đựng được. Cái này hỏa diễm dị thú xuất hiện trong hư không, hình như Hồng Hoang thiên địa nhiệt độ vào giờ khắc này đều chịu ảnh hưởng, đột nhiên thay đổi cao. Thấy được cái này không gì sánh kịp hỏa diễm dị thú, Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này đều mãnh liệt thở dốc. Chỉ từ hình thể này đến xem, tuyệt đối không phải bình thường thần thú, mà là một cái hỏa diễm yêu thú. Cái kia không gì sánh kịp tư thế quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Cái này hỏa diễm yêu thú hung mãnh quá a. Rốt cuộc là ai yêu thú? Quả thật là như thế, nhìn con yêu thú này bộ dáng, quả nhiên là kinh khủng tuyệt luân. Cũng không biết là tên nào, lại có phúc khí có như vậy yêu thú, thật sự đấu kỵ muốn chết. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Trong lời nói vẻ hâm mộ không cách nào che giấu. Sau hồi lâu, đại đạo văn tự mới trên không trung rơi xuống. Chương 112, chúc dung thần thú. Hồng hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 64, xích diễm thú. Hỏa diễm hung thú, khống hỏa chi lực thiên hạ vô song. Cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, chúc dung. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 400 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Chủ nhân ban thưởng 400 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Cơ duyên đốn ngộ 4 lần, tiên thiên thanh khí 4 sợi, cửu chuyển kim đan 4 viên. Ngọn lửa này yêu thú gọi là xích diễm thú sao? Quả nhiên không hổ xích diễm thú uy danh, bực này uy lực quả nhiên là, chờ một chút, chủ nhân lại là Trúc Dung. Xích diễm thú chủ nhân lại là tổ vu Trúc Dung. Có lầm hay không, các tổ vu không phải là không có tọa kỵ sao? Đúng a. Chưa hề chưa từng thấy vu tộc thế mà cũng có tọa kỵ. Cái này xích diễm thú lại là chuyện gì xảy ra? Không phải là Trúc Dung tổ vu vẫn giấu kín bí mật thủ đoạn? Hồng hoang chúng sinh, vào giờ khắc này tất cả đều một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, tổ vu thế mà còn có như vậy một tôn siêu cấp yêu thú. Đây quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Cho dù yêu tộc, vào giờ khắc này cũng trực tiếp sửng sốt. Bọn họ cùng vu tộc đại chiến qua vô số trận. Mặc kệ là đơn đấu vẫn là quần giá. Vô số năm qua đều đánh qua vô số lần. Thế nhưng lại chưa hề chưa từng thấy Trúc Dung thế mà còn có như vậy một tôn siêu cấp yêu thú. Đừng nói là yêu tộc. Cho dù còn lại 10 cái tổ vu cũng là trợn mắt hốt mồm. Trúc Dung lúc nào thế mà còn có như vậy một con yêu thú. Bọn họ cũng chưa từng có thấy qua. Trúc Dung, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi cái tên này thế mà còn cất một con yêu thú, ngươi đến cùng phải hay không vu tộc? Không phải là yêu tộc phái tới gian tế. Đế Giang hung tợn nhìn chằm chằm Trúc Dung. Tổ vu hắn cũng là xuống tới, ánh mắt tò mò nhìn Trúc Dung. Bọn họ sống chung với nhau vô số năm qua, cũng chưa từng có nghe thấy Trúc Dung nhắc tới. Tên này thủ đoạn giữ bí mật thật là không tệ a. Trúc Dung nhìn vây ở bên cạnh mình đông đảo huynh đệ tỉ muội, không thể không ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia, các ngươi nghe ta giải thích. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái kia, các vị huynh đệ nghe ta giải thích. Vô số năm phía trước, ta đã từng một mình đi ra ngoài sông sáo. Sau đó đến một cái tên là Phần Hương Cốc địa phương, nơi đó có một chỗ siêu cấp địa mạch, địa hỏa ở chỗ đó phát ra, trở thành một mảnh sôi trào mãnh liệt hỏa diễm hải dương. Cái này xích diễm thú chính là ra đời từ cái này hỏa diễm hải dương sinh linh. Lúc trước ta đã từng cùng hắn đại chiến một trận, cuối cùng đem hắn thu phục. Gia hỏa này trên người có được địa hỏa chi tâm, gần như có thể nói là hỏa chi linh, ta đối với hắn rất là yêu thích. Một mực đem nó đặt ở trên người. Trúc Dung vừa hướng mọi người giải thích, một bên vén lên tóc, lại phát hiện tại cái kia rối bời tóc bên trong đang nằm sấp một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ sinh linh, lúc này đang ngủ say. Gia hỏa này chợt nhìn, có chút giống con chuột. Nhìn kỹ lại có 3 phần giống mèo. Chính là một cái xen vào con chuột và mèo ở giữa sinh linh. Các vị tổ vu nhìn lại, trong mắt rồi rít toát ra thần sắc kinh ngạc. Nhất là Huyền Minh và Hậu Thổ hai vị nữ tổ vu. Thấy được cái này sinh vật kỳ quái, con mắt đều sáng lên. Trên bầu trời con xích diễm thú kia nhìn qua thần uy cuồn cuộn. Không nghĩ tới trước mắt tiểu gia hỏa này thế mà khả ái như thế, cũng có chút vượt ra khỏi tưởng tượng. Thật không nghĩ tới ngươi như thế một cái thô bị không chịu nổi nam nhân, thế mà còn trong bóng tối nuôi như thế một cái linh thú. Hậu Thổ sau khi thấy con linh thú này, ít nhiều có chút vui mừng. Muốn ôm đến, cẩn thận chịu mến một phen. Đáng tiếc Trúc Dung vội vàng tránh thoát. Cẩn thận một chút, gia hỏa này tính khí cũng không tốt. Nghe nói như vậy, Hậu Thổ và Huyền Minh lúc này mới lắc đầu thở dài. Mặc dù như vậy, nhưng các vị đại vu sắc thực so sánh an ủi. Linh căn bảng thời điểm bọn họ đại vu khoa phụ lên bảng. Bây giờ tọa kỵ bảng, Trúc Dung bọn họ thế mà cũng tới bảng. Chuyện này đối với bọn họ vu tộc mà nói tự nhiên là một cái vui sướng chuyện. Dù sao nặng tại tham dự, lại ở hồng hoang chúng sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc, không chung cái kia to lớn xích diễm thú rốt cuộc biến mất. Đại đạo văn tự cũng đã biến mất hầu như không còn. Rất nhiều người vào giờ khắc này lại một lần kích động. Đây là tiếp theo chỉ dị thú sẽ phải xuất thế a. Bây giờ tọa kỵ bảng xuất hiện, hồng hoang chúng sinh thật đúng là mở rộng tầm mắt. Có thật nhiều trong truyền thuyết thần thú, hoặc là yêu thú bây giờ nhất thoáng hiện. Còn thật sự là để hồng hoang chúng sinh mở rộng tầm mắt. Cho dù không lấy được ban thưởng, mở mang tầm mắt, nhìn nó mắt, cũng là tương đối khá chuyện. Một lát sau, quả nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng trên không trung thoáng hiện. Sau đó lại ở hồng hoang chúng sinh nhìn chăm chú biến thành một cái màu xám khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ này cũng không lớn, nhìn qua liền có lớn chừng bàn tay. Có chút thực lực yếu người, đều thấy không rõ đây là vật gì. Chính là như vậy một cái thường thường không có gì lạ khỉ nhỏ, thế mà liền xuất hiện tại hồng hoang chúng sinh trước mắt. Đây là một cái khỉ nhỏ. Vật này cũng quá nhỏ. Đúng, liền con khỉ nhỏ này tử cũng quá nhỏ nhỏ như vậy, ra hỏa sao có thể làm tọa kỵ. Xác thực như vậy, lớn chừng bàn tay một vật, rốt cuộc làm sao có thể làm thú cưới. Các ngươi đây liền kiến thức nông cạn bảng danh sách này, mặc dù đặt tên là tọa kỵ bảng, nhưng cũng không nhất định chỉ có tọa kỵ mới có thể lên bảng a. Người nào nếu có thần thú, linh thú, yêu thú loại hình sủng vật, nói không chừng cũng là có thể lên bảng, không cần như vậy chết tâm có được hay không? Nghe thấy lời giải thích của người này, rất nhiều đại năng không thể không vào giờ khắc này gật đầu. Người này nói có lý. Mặc dù đặt tên là tọa kỵ bảng, nhưng cũng không nhất định chỉ có tọa kỵ mới có thể lên bảng. Nói không chừng một chút thần thú cũng tương tự có thể lên bảng. Suy nghĩ minh bạch chuyện này về sau, Hồng Hoang chúng sinh lại một lần nữa nhìn về phía không trung con kia khỉ nhỏ. Nhưng trái xem phải xem cũng không có phát hiện con khỉ này rốt cuộc có chỗ gì hơn người. Cứ như vậy cái vật nhỏ cũng có thể xếp tại xích diễm thú trước mặt sao? Sẽ không sai lầm như thế cái vật nhỏ có thể có uy lực gì? Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này một lần nữa sôi trào. Con khỉ nhỏ này thật sự quá bình thường, bùi không lưu thu, không có chút nào hơn người địa phương. Duy nhất cùng bình thường con khỉ khác biệt, lại là con khỉ này trên trán có một đầu màu đen tuyến. Trừ cái đó ra lại không bất kỳ kỳ quái chỗ, thứ như vậy, lúc này xuất hiện trước mắt Hồng Hoang chúng sinh. Đúng là có chút không hợp thói thường. Có lẽ là cảm nhận được Hồng Hoang chúng sinh nghi ngờ. Cái này bùi không lưu thu khỉ nhỏ trên không trung vò đầu bứt tai. Trong mắt rõ ràng toát ra khinh thường chi ý. Hồng Hoang chúng sinh giờ khắc này, tất cả đều ồ lên. Đây là bị con khỉ nhỏ này rất khinh bỉ. Hoa kháo. Đáng chết. Thế mà bị con khỉ cho rất khinh bỉ. Đúng là mẹ nó. Rất nhiều người vào giờ khắc này cảm thấy dở khóc dở cười. Thế mà bị một cái con khỉ cho rất khinh bỉ. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều dở khóc dở cười lúc. Đồng nhiên. Có một đạo kỳ quái tiếng vang xuất hiện giữa thiên địa. Chỉ nghe tạp tạp tạp. Vang lên không ngừng. Âm thanh gì? Hồng Hoang chúng sinh, tất cả đều đưa mắt nhìn lại. Trên không trung thấy được một cái quỷ dị cảnh tượng. Lập tức khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Chương 113, ba ánh mắt khỉ. Chỉ thấy không trung con kia bụi không lưu thu khỉ nhỏ, thân thể trực tiếp bóp méo thành một đoàn. Rất nhiều khớp nối trực tiếp hiện ra phương hướng ngược nhau. Thật sự có chút vượt quá tưởng tượng. Theo khỉ nhỏ thân thể không ngừng bóp méo, đồng thời cũng nhớ tới ca 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 ca. Âm thanh, hình như khớp xương run rẩy kịch liệt âm thanh ma sát. Tại Hồng Hoang chúng sinh ánh mắt kinh hãi. Cái này bụi không lưu thu khỉ nhỏ bắt đầu sinh ra dị biến. Nguyên bản vô cùng thân thể gầy ốm, quỷ nhưng ở giữa đột nhiên nâng lên vô số thô to bắp thịt rắn chắc. Xương cốt cũng tại vang lên kèn kẹt trong âm thanh, chậm chạp biến lớn. Tại tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, nguyên bản lớn chừng bàn tay con khỉ thế mà trưởng thành cao cỡ một người, đồng thời vẫn tại nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt đã vượt qua nhân loại bình thường thân cao. Từng khối bắp thịt tại cái con khỉ này trên cánh tay, trên lồng ngực, trên phần bụng từ từ nâng lên. Nhìn qua đã dữ tợn vừa kinh khủng. Thời khắc này đầu của hắn cũng từ từ biến lớn. Trong miệng thậm chí mọc ra răng nanh siêu trường cực kỳ sắc bén. Lúc này đang phát ra cực kỳ lạnh lẽo quang mang. Cái kia một đôi cự thủ, tại lúc này cũng sinh ra sắc bén lợi trảo. Trong khoảnh khắc, cái này màu xám khỉ nhỏ thế mà lại ở Hồng Hoang chúng sinh nhìn chăm chú, biến thành một cái che khuất bầu trời thần hầu. Nhìn con khỉ này thể tích, không thể so với lúc trước con xích diễm thú kia muốn nhỏ, thậm chí so với con xích diễm thú kia còn muốn dữ tợn rất nhiều. Hồng Hoang chúng sinh thấy được như vậy thần hầu đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế nhưng là cái này thần hầu dị biến còn chưa kết thúc, chỉ thấy hắn đưa ra lợi trảo, sử dụng móng tay sắc bén ở trên trán của mình nhẹ nhàng vạch một cái, trong nháy mắt lại ở cái trán cái kia không có hắc tuyến ở giữa vẽ một cái khe hở. Sau đó hai cái lợi chảo đồng thời hướng hai bên một phần, trong khoảnh khắc lập tức có một đạo hào quang màu tím chiếu xạ đi ra. Đạo tia sáng này vô cùng nồng nặc, chiếu xạ giữa thiên địa chiếu sáng rạng rỡ, hình như có được thần kỳ uy lực. Tại hào quang màu tím này lại có một mảnh màu đỏ tươi quang mang loáng thoáng để lộ ra, cho người một loại cực kỳ khát máu cảm thụ. Sau hồi lâu hào quang màu tím kia mới từ từ biến mất hầu như không còn. Hồng Hoang chúng sinh lúc này mới thấy rất rõ ràng. Lúc đầu trên trán lại mở ra một con mắt. Con mắt này chính là thụ đồng. Khát máu sát khí trong khoảnh khắc lộ rõ. Lúc đầu vẫn là một cái lớn chừng bàn tay linh xảo khỉ con. Trong khoảnh khắc liền biến thành một cái tam nhãn hung hầu. Hồng Hoang chúng sinh thấy được cái này thần hầu biến hóa, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhiều người đều lớn chịu khiếp sợ. Nguyên bản còn tưởng rằng là chỉ phổ phổ thông thông con khỉ. Không nghĩ tới là một cái tuyệt thế tam nhãn hung hầu. Quả nhiên là làm Hồng Hoang chúng sinh mở rộng tầm mắt. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi than thời điểm, khí tức màu tím không trung diễn hóa ra mấy hàng đại đạo văn tự. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 63, Tam nhãn linh hầu. Thượng cổ thần thú, thiên tính thông linh, nào có trí tuệ, ngực có càn khôn, nắm giữ rất nhiều trí lý, lực có thể ngập trời. Cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Nhiên Đăng đạo nhân. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 500 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Chủ nhân ban thưởng 500 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Cơ duyên đốn ngộ 5 lần, tiên thiên thanh khí 5 sợi, cửu chuyển kim đan 5 viên. T. Cái này thần hầu lại là Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân ra hỏa này, rất nhiều người không thể không đối với hắn kính nể. Gia hỏa này quả thật vẫn còn có chút thủ đoạn. Không chỉ có trong tay có số có má món pháp bảo leo lên pháp bảo bảng, ngồi xuống linh thú thế mà cũng leo lên tọa kỵ bảng. Quả nhiên là làm cho người hâm mộ a. Lao gia hỏa này, thật đúng là có nhất định thực lực. Dù sao đối phương cũng là lúc trước 3000 hồng trần khách một trong, thực lực tự nhiên là vô cùng cường hãn. Mặc dù bị những thánh nhân kia đi đến trước mặt, nhưng những này trường tồn vạn cổ chuẩn thánh nhóm, tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận Nhiên Đăng đạo nhân thời điểm, không trung con kia thần kỳ linh hầu đã biến mất không thấy, đại đạo văn tự cũng biến mất hoàn toàn, thay vào đó chính là một đoàn ánh sáng màu vàng khác. Sau hồi lâu, cái này đoàn ánh sáng mang mới từ từ diễn hóa thành một cái thần thú. Chỉ thấy con thần thú này tướng mạo vô cùng thần kỳ. Đầu lâu ước chừng có chút giống sư tử, nhưng nếu so với sư tử càng thần tuấn rất nhiều. Mắt như trung đồng, thỉnh thoảng sẽ có khói lửa chi khí từ trong ánh mắt bắt ra, loại kia bộ dáng rất là dọa người. Miệng nếu miệng rồng, miệng hai bên mọc ra mấy cây thật dài râu rồng. Lúc này đang theo gió phiêu lãng, nhìn qua vô cùng thần kỳ. Trên đầu mọc ra một chiếc sừng. Nhìn qua quanh co khúc khuỷu, tại cái này độc giác đỉnh, thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu vàng. Mà thân thể này thì có chút giống báo. Trên thân thể mọc đầy lấy rất nhiều điểm lấm tấm. Những này điểm lấm tấm lên không được lúc lại phun ra ngọn lửa màu vàng. Đây là một cái biết phun lửa thần thú. Thứ chi cực kỳ trắng kiện. Trên móng đuốt thì có thật dài lợi chảo. Nhìn qua rung động lòng người. Con thần thú này cực cao lại dài. Lúc này đang không trung chạy nhanh. Trên sừng của nó, trong ánh mắt, trong miệng, cùng trên người cái kia kim sắc điểm lấm tấm. Thỉnh thoảng đều sẽ phun ra một cỗ thần hỏa. Rất rõ ràng, nó cùng xích diễm thú mặc dù đều thuộc về hỏa thuộc tính thần thú. Nhưng lại có hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Đó là một cái thế hung thú. Mà cái này một cái lại là một con thần thú vô cùng uy nghiêm. Liên theo bộ dáng nhìn lại, liền vô cùng thần tuấn. Như vậy một chi vô cùng thần tuấn thần thú, rất nhiều người đều toát ra mơ ước ánh mắt. Nếu là có thể cưỡi như vậy một cái thần thú ra cửa, tất nhiên là vô cùng phong cách. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn con thần thú này, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Sau hồi lâu đại đạo văn tự thản nhiên rơi xuống. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 62, Hỏa Nhãn Kim Tinh thú. Hỏa thuộc tính chi thần thú, khống hỏa khả năng thiên hạ vô song. Cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Độ Ách chân nhân. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 600 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Chủ nhân ban thưởng 600 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Cơ duyên đốn ngộ 6 lần, tiên tiên thanh thanh khí 6 sợi, cửu chuyển kim đan 6 viên. Con thần thú này gọi là Hỏa Nhãn Kim Tinh thú sao? Quả nhiên không hổ là siêu cấp thần thú. Độ Ách chân nhân này là ai, tại sao chưa từng có nghe nói qua? Gia hỏa này lại có thể đạt được thần thú như vậy, ngược lại thật sự là làm người hâm mộ a. Nếu một cái đại năng ngược lại cũng thôi, nếu một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, chỉ sợ đầu này thần kỳ Hỏa Nhãn Kim Tinh thú sẽ bị người cướp đoạt a. Cảnh giới đại la kim tiên Hỏa Nhãn Kim Tinh thú a. Chậc chậc. Thật là bảo bối tốt. Nhưng vào lúc này, có một âm thanh truyền khắp thiên địa. Ta biết Độ Ách chân nhân này, hắn ở lâu Cô Luân, cùng Tây Vương Mâu và Đồng Vương Công làm hàng xóm, bản thân cũng là một cái thực lực cường hãn tiên tiên sinh linh. Nghe nói cũng là lúc trước 3000 hồng trần khách một trong, thực lực có khả năng đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Xem như một cái tương đối mạnh hung hãn gia hỏa. Nghe thấy âm thanh của người này, rất nhiều người không thể không lắc đầu thở dài. Lại có một vị đại năng bị lộ ra đi ra. Thật sự vượt quá tưởng tượng a. 600 vạn năm pháp lực đạo hạnh a. 6 lần đốn ngộ cơ hội a. Quả nhiên là tiện sát người ngoài. Tại Hồng Hoang chúng sinh một mảnh nghị luận lúc, không trung khí tức màu vàng rốt cuộc lại có dị động. Rất nhiều người viên kêu lòng nhiệt huyết lại một lần bị nhen lửa. Chương 114, phương Tây hai thánh hèn hạ chú ý. Lại có một tôn siêu cấp thần thú muốn xuất hiện hay sao? Rất nhiều người vào giờ khắc này không thể không trở nên lửa nóng. Lần này làm kim bảng công bố, thật sự mở rộng tầm mắt. Sau hồi lâu, không trung đoàn ánh sáng màu vàng kia rốt cuộc diễn hóa ra một cái siêu cấp thần thú. Chẳng qua con thần thú này thế mà theo lúc trước con kia Hỏa Nhãn Kim Tinh thú tướng mạo cực kỳ tương tự. Đồng dạng thịt viên, đồng dạng mắt như trung đồng, miệng như rồng miệng. Tại miệng hai bên đồng dạng có mấy cây thật dài râu rồng. Lên đỉnh đầu phía trên cũng tương tự mọc ra một chiếc sừng. Cái này độc giác quanh co khúc hủy bộ dáng, cùng con kia Hỏa Nhãn Kim Tinh thú cực kỳ tương tự. Nhưng cùng Hỏa Nhãn Kim Tinh thú khác biệt lại là, con thần thú này hình như chính là một cái thủy thuộc tính thần thú. Trong mắt thỉnh thoảng liền sẽ có một đoàn hơi nước xuất hiện. Tại con thần thú này độc giác bên trên, thì từ đầu đến cuối bao phủ một đoàn bọt nước. Con thần thú này trên người cũng tương tự mọc ra rất nhiều điểm lấm tấm. Chẳng qua những này điểm lấm tấm lại không phải màu vàng, mà là màu lam điểm lấm tấm. Điểm lấm tấm lên không được lúc lại có hàn băng xuất hiện. Cái kia rét lạnh hàn băng chi khí thỉnh thoảng bay lên. Gia hỏa này thế nào cùng trước mặt cái này thần thú tướng mạo giống nhau như lúc? Đúng, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ không phải sinh đôi? Thật là có khả năng này. Hai người này dù sao giống nhau như lúc, có cực lớn khả năng là sinh đôi. Người đây không phải nói nhảm sao? Cái này hai cái thần thú rõ ràng khác biệt. Bên trên một cái chính là hỏa thuộc tính thần thú, cái này một cái chính là thủy thuộc tính thần thú, bởi vì cái gọi là thủy hỏa bất dung, làm sao có thể là sinh đôi? Nhiều lắm là tính toán cái này hai cái thần thú chính là cùng một cái giống loài. Thật là có khả năng này. Vẫn là nhìn đại đạo văn tự. Rất nhiều người vào giờ khắc này, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Dù sao cái này hai cái thần thú giống nhau như lúc, trực tiếp khơi dậy Hồng Hoang chúng sinh lòng hiếu kỳ. Sau hồi lâu, đại đạo văn tự rốt cuộc giáng lâm. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 61, Bích Thủy Kim Tinh thú. Thượng cổ thần thú, đồng thời cũng là thủy chi thủy thú. Không thủy khả năng cực kỳ cường hãn, cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Phục Hy. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng 700 vạn năm pháp lực đạo hạnh, chủ nhân ban thưởng 700 vạn năm pháp lực đạo hạnh. Cơ duyên đốn ngộ 7 lần, tiên tiên thanh khí 7 sợi, cửu chuyển kim đan 7 viên. Lúc đầu con thần thú này gọi là Bích Thủy Kim Tinh thú a. Thật đúng là cùng một cái giống loài, bên trên một cái thần thú gọi là Hỏa Nhãn Kim Tinh thú, cái này một cái thần thú lại là Bích Thủy Kim Tinh thú, thật đúng là đồng căn đồng nguyên cùng một cái giống loài. Cái này thủy thuộc tính thần thú, đồng dạng đẹp trai a, thật đúng là làm cho người hâm mộ. Phục Hy đại thần hảo phúc khí. Phục Hy đại thần không hổ là siêu cấp đại năng, mỗi một bảng danh sách tất cả đều trên bảng nổi danh. Pháp bảo bảng thời điểm Phục Hy đại thần Phục Hy đàn, liền xếp tại Nhiên Đăng đạo nhân Kiền Khôn Xích Tử Chi về sau, hạng 5 12 vị. Linh căn bảng công bố thời điểm Phục Hy đại thần Ngộ Đạo Trà lại xếp tại vị trí 47. Bây giờ tọa kỵ bảng công bố, Phục Hy đại thần Bích Thủy Kim Tình Thú lại xếp tại vị thứ 61. Mỗi một bảng danh sách, tất cả đều có thể trên bảng nổi danh, thật sự làm cho người rất hâm mộ. Người ta dù sao cũng là Phục Hy đại thần, nữ hoa nương nương huynh trưởng, tự nhiên là sâu không lường được. Nói có lý. Nữ hoa nương nương có thể thành tiểu thánh nhân chi vị, Phục Hy đại thần cũng là không thể bỏ qua công lao. Rất nhiều người bắt đầu đàm luận nổi lên Phục Hy. Trên mặt của mỗi người tất cả đều toát ra sùng tính kính ngưỡng sắc mặt. Phục Hy đại thần tại Hồng Hoang có thể nói là danh tiếng cực tốt. Gần như tất cả mọi người đối với hắn có hảo cảm. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận lúc, trong Hoa Hoàng cung Phục Hy đại thần lại là hơi thở dài. Không nghĩ tới Bích Thủy Kim Tình Thú của hắn mới xếp tại thứ 60 mấy vị. Điều này làm cho hắn bao nhiêu có một ít thất vọng. Không nghĩ tới Bích Thủy Kim Tình Thú của ta cuối cùng mới xếp tới vị thứ 61. Thật sự để ta có chút thất vọng a. Nữ Hoa nương nương lại là hơi gật đầu. Thật ra thì còn tốt. Dù sao cũng coi là trên bảng nổi danh, đồng thời cũng có thể thu được không nhỏ ban thưởng, xem như không tệ. Phục Hy nghe thấy nữ hoa nương nương lời này chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Đây cũng là một loại bản thân an ủi. Tại Hồng Hoang chúng sinh liên tiếp sợ hãi than bên trong, Hồng Ngông Tử Kim bản tọa kỵ bảng xuất liên tục hiện. Đủ loại thượng cổ thần thú liên tiếp xuất hiện tại Hồng Hoang thế nhân bên trong, thẳng tiếp dẫn được Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi than liên tục. Đơn giản có thể nói là mở rộng tầm mắt. Phương Đông mấy tôn thánh nhân, tất cả đều có cực kỳ cường lực tọa kỵ. Bọn họ không có lo lắng, chẳng qua là yên lặng chờ tọa kỵ của mình lên bảng mà thôi. Nhưng Phương Tây nhị thánh nhưng không có như thế khí định thần nhàn. Tiếp dẫn thánh nhân mặt mày ủ rũ. Ai? Sư Minh, vì sao như vậy mặt mày ủ rũ? Tọa kỵ bảng liên tiếp xuất thế, Phương Đông một chút đại la kim tiên nhân vật, thế mà đều có một ít cực kỳ tốt tọa kỵ, mà Tây Phương giáo chúng ta lại một cái cũng không có. Lần này, Tây Phương giáo chúng ta gần như muốn trở thành người trong thiên hạ chê cười. Căn cứ vào loại tình huống này, tiếp dẫn thánh nhân tự nhiên là mặt mày ủ rũ. Không cần nhìn cũng biết, hai người bọn họ lần này xem như hoàn toàn cắm. Đường đường cường giả cảnh giới thánh nhân, thế mà liền cái tọa kỵ cũng không có. Ai? Cũng không phải nói hai người bọn họ bắt không được, mà là có thể bắt được bọn họ đều tất cả đều nhìn không thuận mắt. Nếu tùy tiện kiếm một cái tọa kỵ, kết quả nhưng không có mình giá vân chạy nhanh, còn muốn lãng phí rất nhiều tài nguyên. Bọn họ đổ cái gì? Thế là cái này vô số năm rơi xuống, hai người bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có tọa kỵ. Nếu dĩ vãng thì cũng thôi đi, đơn giản chính là đi xa thời điểm bài diện bên trên hơi hơi yếu một chút. Bọn họ hai vị thánh nhân đã sớm đem thể diện chuyện này nhìn so sánh phai nhạt, bởi vậy cũng không có gì. Nhưng bây giờ công bố tọa kỵ bảng, tất cả thánh nhân đều có tọa kỵ cực kỳ cường hãn, chỉ có Phương Tây nhị thánh bọn họ không có tọa kỵ lên bảng. Nếu là bị người hiểu chuyện nhắc lên, Tây Phương giáo bọn họ nơi nào còn có thể diện? Nếu cứ thế mãi, chỉ sợ Tây Phương giáo bọn họ lớn, chiêu mộ nhân thủ đều thành vấn đề khó khăn. Phương Đông Tiệt giáo danh xưng hữu giáo vô loại, tại bây giờ Vu Yêu xưng bá trong cục thế, Tiệt giáo cũng có thể danh xưng vạn tiên dâng lên triều, thực lực không thể bảo là không cường đại. Mà Xiển giáo lại là tất cả đều thu một chút phúc đức chân quân, mỗi một vị thực lực đều là cực kỳ cường hãn, mỗi người theo hầu, thiên phú đều là không gì sánh kịp tồn tại. Thế nhưng là Tây Phương giáo, cùng cái này hai đại giáo phái so sánh với, Tây Phương giáo thật sự quá mức nhỏ yếu đi một chút. Nhân tài khó khăn, có thể thành dụng cụ nhân vật khá ít thấy. Cho dù nhập giáo, hai người bọn họ cũng không có bảo vật gì tặng cho. Kể từ đó, Tây Phương giáo khi nào mới có thể hoàn toàn hưng thịnh? Cái này tự nhiên là hắn mặt mày ủ rũ nguyên nhân. Chuẩn đề thánh nhân nghe thấy lời của tiếp dẫn thánh nhân, cũng là hơi thở dài một tiếng. Đây cũng là chuyện không có cách nào, bây giờ mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là muộn. Tranh thủ đem tại từng cái trên bảng danh sách những đại năng kia thuyết phục đến Tây Phương giáo ta đến đây đi. Chúng ta cũng chỉ có thể như vậy, Hồng Mông tạo hóa bảng xem như tiết lộ Tây Phương giáo chúng ta cản cối, nhưng cũng hướng chúng ta bạo lộ ra rất nhiều khả tạo chi tài. Ngày sau nhất định phải đem bọn họ lôi kéo tới. Sau đó đến lúc liền nhìn vị kia và Tây Phương giáo chúng ta hữu duyên. Tây Phương giáo hai vị thánh nhân tâm sự nặng nề nhìn giữa không trung bảng danh sách, câu được câu không trò chuyện. Chương 115, 9 ngày huyền nữ kỳ ngộ. Đủ loại siêu cấp tọa kỵ, vẫn tại không trung hiển hóa. Tại Hồng Hoang chúng sinh một mảnh lại một mảnh sợ hãi than bên trong, rất nhiều thần thú bại lộ tại trước mặt Hồng Hoang chúng sinh. Theo danh sách trước thời hạn, rất nhiều người đều không ức chế được mình nội tâm xúc động. Không bao dài thời gian, tọa kỵ bảng xếp hạng đã xếp tới vị trí 27. Giữa trời bên trong xếp hạng 27 con kia thần thú khi biến mất, trái tim tất cả mọi người lại một lần nữa nhấc lên. Phía dưới cũng là xếp hạng 26 tọa kỵ, cũng không biết là vị nào đại năng tọa kỵ, có thể xếp tại xếp hạng 26 đã là khá cao. Một lát sau không trung ánh sáng màu vàng rốt cuộc diễn hóa ra một cái thần thú. Con thần thú này vừa xuất hiện trên không trung, sau đó liền có một luồng cực nóng sóng lửa đột nhiên trên không trung quét sạch ra. Cỗ này sóng lửa cực kỳ nồng đậm, thổi lất phất Hồng Hoang đại địa, trực tiếp khiến cho Hồng Hoang đại địa nhiệt độ vào giờ khắc này đều không tên lên cao rất nhiều. Tất cả mọi người vào giờ khắc này, tất cả đều thấy hết sức rõ ràng. Đây cũng là một cái hỏa diễm thần thú. Con thần thú này cực kỳ to lớn, chính là một cái hỏa diễm thần điểu. Cái này hỏa diễm thần điểu triển khai hai cánh chừng ngàn trượng lớn nhỏ, thân thể cực kỳ to lớn, triển khai hai cánh hình như có thể nâng lên một mảnh dãy núi nhỏ. Con thần điểu này toàn thân đều bao trùm lấy nhiệt độ cực cao nham tương, mỗi một lần xuôi du cánh, tựa hồ đều có nham tương rơi xuống. Cũng là không chung cái này cự điểu chính là hư ảnh. Nếu cái này cự điểu chân thật xuất hiện tại Hồng Hoang thiên địa, tất nhiên sẽ cho Hồng Hoang đại địa mang đến rất nhiều tai nạn. Cái này còn không phải hắn kỳ lạ nhất địa phương, kỳ quái nhất địa phương, mà là con mắt của nó. Mỗi một cái con mắt đều vô cùng to lớn, trong ánh mắt tất cả đều có hai cái con ngươi, hai con mắt hết thảy có bốn cái con ngươi. Đây cũng là trong truyền thuyết hai con ngươi. Cái này hỏa diễm thần điểu xuất hiện trên không trung, trực tiếp kinh diễm Hồng Hoang chúng sinh. Con thần điểu này, mặc dù tướng mạo vô cùng dữ tợn, thậm chí còn có chút xấu xí, nhưng con thần điểu này toát ra đến siêu cấp uy lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng run sợ. Con thần điểu này thật đúng là uy lực vô tận, cũng không biết là ai mới có tư cách có kẻ như vậy. Cái này thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Không hổ là xếp hạng 26 tồn tại, sát sát thật thật so với trước mặt mỗi một cái thần thú đều cường đại hơn rất nhiều. Con thần điểu này cũng là cho đến trước mắt hỏa thuộc tính thần thú bên trong cường hãn nhất. Sát thực như vậy, mặc kệ là con xích diễm thú kia, vẫn là con kia hỏa nhãn kim tinh thú, tất cả đều so ra kém con thần điểu này. Cũng không biết là vị nào đại năng mới có phúc khí như vậy. Sau hồi lâu, rốt cuộc có đại đạo văn tự rơi xuống. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 26, Tử Đồng Trọng Minh Điểu. Thượng cổ dị thú, tính tình quái lệ, sát khí cực nặng, cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, Cửu Thiên Huyền Nữ. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn ngộ cơ hội 10 lần. Tiên Tiên thanh khí 10 sợi. Cửu truyền kim đan 10 khỏa. Lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo một món. Hoa. Phần thưởng này hình như phong phú, có hơi quá điểm. Đơn giản toàn phương vị ban thưởng a. Đây quả thực là muốn gì có gì. Còn ban thưởng cực phẩm tiên tiên linh bảo. Quả thật là đấu kỵ muốn chết người. Cái này siêu cấp thần thú tên là Tử Đồng Trọng Minh điệu sao? Cũng nghe nói qua, con thần thú này uy danh, nhưng lại chưa từng có thấy qua. Không nghĩ tới con thần thú này thế mà trên tay Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ a. Hồng Hoang đại địa nổi danh mỹ nhân. Bung ra con thần thú này, để cho ta tới. Ta nguyện ý làm Cửu Thiên Huyền Nữ dưới hung thần thú. Xéo đi, ta còn nguyện ý. Cho dù tới lượt không tới ngươi. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này lại một lần bắt đầu sôi trào. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là trên Hồng Hoang đại địa tiếng tăm lừng lẫy mỹ nhân. Diễm danh có 102 Hồng Hoang. Mấu chốt nhất chính là như vậy một vị đại mỹ nhân, lại từ trước đến nay độc lai độc vãng. Nói cách khác, ai cũng có khả năng ôm được mỹ nhân về. Gần như có thể nói, Cửu Thiên Huyền Nữ là Hồng Hoang đại địa được hoan nghênh nhất nữ tính một trong. Rất nhiều người đều là nàng trung thực bánh phở. Bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ tên xuất hiện tại trên tọa kỵ bảng, tự nhiên là nhận lấy Hồng Hoang chúng sinh một thổi phồng. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh thổi phồng Cửu Thiên Huyền Nữ lúc, tại một cái chỗ thần bí, có một vị cô gái mặc áo trắng lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Vị nữ tử áo trắng này đúng là Cửu Thiên Huyền Nữ kia. Lúc này nàng đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Trong đôi mắt lại mất tiêu cự. Nàng hình như lâm vào một loại nào đó trầm tư. Mà tại phía sau nàng thì bò lổm ngổm một cái vô cùng to lớn thần điểu. Con thần điểu này đúng là trên tọa kỵ bảng xếp hạng 26 Tử Đồng Trọng Minh Điểu. Lúc này, con thần điểu này nằm rạp xuống sau lưng Cửu Thiên Huyền Nữ. Biết điều giống như một con gà mái. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này lâm vào thật sâu nhớ lại. Lúc trước nàng lần đầu đắc đạo, trời sinh tính hiếu động nàng, quyết định ra cửa du lịch Hồng Hoang. Sau đó nàng phát hiện cái này đã tu luyện đến cảnh giới Đại La Kim Tiên thần điểu. Lúc này nàng quyết định muốn thu phục con thần điểu này. Há biết con thần điểu này thế mà sức chiến đấu vô song. Giao thủ phía dưới, nàng thế mà rơi vào hạ phong. Đối mặt con thần điểu này thần hỏa, nàng không có biện pháp ứng đối, thậm chí tùy thời đều có nguy cơ bị mất mạng. Lại ở nàng hoàn toàn bị thua, sinh mệnh hấp hối lúc, đột nhiên có một thân ảnh vô cùng vĩ đại từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh này sau khi xuất hiện, vẹn vẹn chẳng qua là duỗi một chút ngón tay, liền trực tiếp phóng thích ra vô biên vĩ lực, hoàn toàn trấn áp con thần điểu này, đem nàng từ con thần điểu này trong tay cứu lại. Lúc này, nàng mới nhìn rõ, đạo này thân ảnh vô cùng vĩ đại, lại là một vị vô cùng anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Vị này nam tử trẻ tuổi mắt say lờ đờ nhập nhèm, cầm trong tay một cái bầu rượu, ngoài miệng còn ngậm một cây không ngừng bốc khói lên sương mù đồ vật. Cả người hình như hiện ra say rượu trạng thái, ở nơi đó ngã trái ngã phải, hình tượng hình như hơi phóng đãng không bị trói buộc. Ngay lúc đó, cái này phóng đãng nam tử trẻ tuổi thế mà còn nâng lên cằm của nàng, khinh miệt đùa giỡn nàng, cãi lại bên trong phun ra sương mù, ca ngợi nàng là một mỹ nhân. Ngay lúc đó trực tiếp đem nàng sợ đến mức không biết làm sao. Sau đó cái kia thần bí nam tử trẻ tuổi đùa giỡn nàng một về sau, vung lòng ra nàng, đem trấn áp con thần điểu này đưa cho mình. Cùng lúc đó còn đưa cho mình một bộ công pháp. Bộ công pháp kia đặt tên là Cửu Thiên Ngọc Nữ Tâm Kinh. Sau đó cái kia ngã trái ngã phải nam tử trẻ tuổi cứ thế biến mất không thấy. Cửu Thiên Huyền Nữ từ đó liền bắt đầu tu luyện bộ kia Cửu Thiên Ngọc Nữ Tâm Kinh. Không nghĩ tới bộ công pháp kia thế mà có quỷ thần khó lường chi lực. Nàng mới tu luyện ngắn ngủi mấy ngàn năm, thế mà trực tiếp tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh. Không chỉ có như vậy, kể từ nàng tu luyện bộ công pháp kia đến nay, dung mạo biến hóa cực lớn, cả người cũng càng thay đổi kiểu diễm tác. Thậm chí chỉ từ trên dung mạo mà nói, nàng không chút nào thấp hơn vị kia diễm đè ép hồng hoang nữ hoa nương nương. Cựu thiên huyền nữ cũng không biết vị trẻ tuổi kia cho nàng bộ công pháp kia rốt cuộc là ý gì. Trải qua chuyện đó về sau, cựu thiên huyền nữ đối với vị kia nam tử trẻ tuổi càng ngày càng phát tò mò. Bây giờ nàng rốt cuộc biết tên nam tử trẻ tuổi kia rốt cuộc là người phương nào. Tất nhiên là xương bá pháp bảo bảng, xương bá linh căn bảng vị trưởng không đạo nhân kia. Vào giờ khắc này, tâm cảnh của nàng phát sinh kịch liệt thay đổi. Nàng bức thiết muốn lần nữa thấy được vị trẻ tuổi kia. Thậm chí sâu trong nội tâm còn có một loại loáng thoáng khát vọng. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ. Chương 116, Di tổn thượng cổ chân long. Lại ở hồng hoang chúng sinh vẫn như cũ đàm luận cửu thiên huyền nữ lúc. Không trung con kia cực kỳ to lớn trùng đồng trọng minh điểu, biến mất không thấy. Những đại đạo kia văn tự cũng đã biến mất không thấy. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này lại một lần khẩn trương. Xếp hạng 25 tọa kỵ rốt cuộc muốn xuất hiện hay sao? Hồng hoang chúng sinh tất cả đều đưa mắt ngước đầu nhìn lên. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm hư không, sợ lộ ra một tơ một hào chi tiết. Chỉ thấy không trung cái kia phiến ánh sáng màu vàng đem hết toàn lực diễn hóa. Sau hồi lâu, còn rốt cuộc diễn hóa ra một cái to lớn sinh linh. Cái này sinh linh vừa ra, trực tiếp tản ra một luồng khí tức kinh khủng. Vô số sinh linh thấy được con sinh vật này, tất cả đều sắc mặt đại biến. Chỉ thấy không trung đầu này sinh linh cực kỳ to lớn, hình như có thể chiếm cứ nửa bên thương khung. Rất nhiều người cẩn thận nhìn lên, rốt cuộc phát hiện đó là một đầu cực kỳ to lớn cự long. Đầu này cự long chí ít cũng có hơn vạn mét chiều dài. Lúc này đang không trung xoay bay múa, xung quanh cơ thể bao phủ vô tận hỏa diễm. Đầu này vô tận hỏa long gần như có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Cái kia đánh vào thị giác cực kỳ mãnh liệt, cái đầu kia vô cùng uy nghiêm. Hiện đầy răng nanh miệng rộng đột nhiên mở ra, hình như sâu không thấy đáy hang lớn. Nhất là cái kia hai hàng giống như thiên đạo răng vô cùng sắc bén. Đây là chân long. Chân long nhất tộc không phải đã diệt tuyệt hay sao, tại sao lại có chân long xuất hiện? Rất nhiều người vào giờ khắc này, tất cả đều cảm thấy kinh thế hãi tục khiếp sợ. Chẳng lẽ chân long không có diệt tuyệt sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn không trung đầu này chân long tư thế, tuyệt đối là một cái chân long. Xác thực như vậy, đầu này chi long cùng tứ hải những kia ngụy long có bản chất khác biệt, rốt cuộc chuyện thế nào? Rất nhiều người vào giờ khắc này tất cả đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chuyện này trực tiếp phá vỡ bọn họ nhận biết. Hồng hoang sớm đã không còn chân long tung tích. Cho dù mấy vị thánh nhân kia cũng không cho phép chân long như cũ vẫn tồn tại hồng hoang đại địa. Hồng hoang đại địa hiện có những này bốn hải long tộc, đa số đều là do cự mãng hoặc là cá chép tiến hóa. Thật sự nói lên chẳng qua là một chút ngụy long. Cho dù những kia có chân long huyết mạch thần thú, tại hồng hoang thiên địa cũng rất khó sinh tồn. Tại thánh nhân chỉ điểm dưới, rất nhiều đại năng khắp thế giới tìm kiếm lấy thần thú như vậy. Đến nay có chân long huyết mạch thần thú đã càng khan hiếm. Thế nhưng là cái kia đầu này chân long rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Lại ở hồng hoang chúng sinh nghi ngờ thời điểm, rốt cuộc lại có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 25, đại nhật thiên long, thượng cổ chân long, long hoàng chi tử, trải qua đông hoàng thái nhất cải tạo, cuối cùng biến đổi thành đại nhật thiên long, cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, thái nhất. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn ngộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo 2 món. Đầu này thần long lại là đại nhật thiên long sao? Rất nhiều người như có điều suy nghĩ. Nếu thật như vậy, chuyện này hình như còn có thể nói còn nghe được. Bởi vì đông hoàng thái nhất đại nhật thiên long, rất nhiều người đều hết sức quen thuộc. Đầu này đại nhật thiên long, tên gọi Ngao Hát, yêu tộc đông hoàng thái nhất tọa kỵ. Là long hán sơ kiếp thời điểm, long tộc hoàng, tổ long chi tử. Lúc trước đại nhật thiên long lúc sinh ra đời, đúng lúc gặp cửu tinh liên châu. Cửu tinh liên châu trực tiếp đưa đến đại nhật thiên long huyết mạch biến dị, trở thành một đầu ma long, thậm chí trực tiếp thôn vẻ mẫu thân hắn một nửa pháp lực, đưa đến mẫu thân của hắn khó sinh mà chết. Lúc này, đúng lúc gặp long tộc cùng phượng tộc đại chiến. Nghe nói tin tức này, long hoàng tâm thần động đãng phía dưới, bị phượng tộc đánh lén, mất hết mặt mũi. Bởi vậy, long hoàng đối với con ma long này cực kỳ không thích. Trong long tộc, con ma long này cũng thường bị cửu thị. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, con ma long này bị ép buộc rời khỏi long tộc. Sau đó con ma long này trong thiên địa du đãng, cuối cùng bị côn bằng lão tổ phát hiện. Côn bằng lão tổ đang muốn bắt hắn dùng ăn. Đông hoàng thái nhất kịp thời chạy tới, tế ra hỗn độn trung, từ trong tay côn bằng lão tổ cứu ra cái này ma long. Nhưng cái này ma long cũng đã bị côn bằng đánh thành trọng thương, chỉ sợ không bao dài thời gian liền muốn mệnh chết mất hoàn toàn. Thấy được cái này ma long, Đông Hoàng Thái Nhất cực kỳ yêu thích, không tiếc lấy bản thân bản nguyên mặt trời kim diễm, toàn lực cứu chữa ma long Ngao Hát. Cuối cùng đem con ma long này cấp cứu trở về, ma long Ngao Hát cảm niệm Đông Hoàng lớn nước, liền từ này tự xưng đại nhật thiên long lấy Đông Hoàng tọa kỵ thân phận, lưu lại bên người Đông Hoàng. Vô số năm đi qua, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đều đã diệt tuyệt, mà cái này đại nhật thiên long, nhưng như cũ trông bên người Đông Hoàng Thái Nhất. Thật sự nói, con cự long này bởi vậy cũng coi là trốn khỏi một kiếp. Chẳng qua con cự long này cũng đã không phải chân chính cự long, bởi vì trên người long tộc huyết mạch đã ít đi rất nhiều, càng nhiều lại là mặt trời kim diễm biến hóa ra kim ô chi huyết. Bởi vậy, nghiêm túc mà nói, cái này đại nhật thiên long cũng không phải là thuần túy long tộc. Nghĩ giai đoạn này quá khứ, rất nhiều đại năng tất cả đều thổn thức không dứt. Lúc trước long hán đại kiếp, thiên hạ sinh linh 10 không còn một, ngược lại thật sự là vô cùng thê thảm tuổi tác. lại có rất nhiều người không thể không đồng tình nổi lên Đại Nhật Thiên Long, bị chủng tộc của mình từ bỏ. Mặc dù là người cứu, nhưng cũng cuối cùng lưu lạc trở thành một cái tọa kỵ. Sau đó nhà mình chủng tộc còn hoàn toàn diệt tuyệt. Thật sự, rất nhiều mềm lòng người vào giờ khắc này cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Thật sự quá thảm. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh thoáng có chút trầm mặc lúc, không trung con Đại Nhật Thiên Long che khuất bầu trời kia biến mất không thấy. Liên quan tới Đại Nhật Thiên Long đại đạo văn tự cũng đồng dạng biến mất. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này mới thoáng có chút kịp phản ứng. Tiếp theo đầu tọa kỵ sẽ phải xuất hiện hay sao? Rất nhiều người lại có chút mong đợi. Tọa kỵ bảng xếp hạng cho tới bây giờ đều là một chút vị trí cực cao tồn tại. Thực lực một đầu so với một đầu cường hãn, lai lịch một đầu so với một đầu lớn, để Hồng Hoang chúng sinh nhìn chính là như si như say. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc lại có một đại đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện giữa không trung. Sau hồi lâu, lại có một tôn thần thú biến hóa ra. Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia lại là một đầu viễn cổ thần điểu. Đầu này thần điểu ngoại hình có chút giống Bạch Hạc, nhưng là lại so với Bạch Hạc dễ nhìn bên trên vô số lần, nhất là nó đầu lâu kia, thế mà cùng nhân loại có mấy phần giống nhau. Đột nhiên liếc nhìn lại, hình như giống như là một cái hóa nùng trang mỹ nhân, thế mà rất có vài phần mị lực, hình thể cũng muốn khổng lồ bên trên rất nhiều lần, gần như không thể so sánh vừa rồi Đại Nhật Thiên Long muốn nhỏ bao nhiêu. Con thần điểu này toàn thân bao trùm lấy đỏ lam giao nhau lông vũ, mỗi một cái lông vũ phía trên đều có thần kỳ đường vân. Những đường vân này cực kỳ phức tạp, có chút giống đồ đằng, lại có chút giống phụ chú. Bất kỳ kẻ nào đều có thể từ cái này lông vũ bên trên cảm nhận được một luồng không gì sánh kịp uy hiếp cảm giác. Kỳ quái hơn nữa lại là, con thần điểu này thế mà chỉ có một chân, một cái vô cùng cặp đùi đẹp thon dài, chống đỡ lấy vô cùng to lớn thân thể, cực kỳ quỷ dị, nhưng lại có một loại khác loại mị lực. Một chân thần điểu, đây cũng là thần thú gì? Chương 117, Thánh nhân tọa kỵ. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này tất cả đều yên lặng. Chưa hề còn không thấy qua một chân thần điểu. Theo tọa kỵ bảng công bố, càng ngày càng nhiều thần kỳ giống loài xuất hiện tại Hồng Hoang chúng sinh trước mắt, một lần lại một lần đánh thẳng vào Hồng Hoang chúng sinh nhận biết. Bây giờ liền một chân thần điểu thế mà đều xuất hiện, trực tiếp phá vỡ Hồng Hoang chúng sinh thế giới quan. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi thán lúc, đại đạo văn tự rốt cuộc rơi xuống. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng vị trí 24, Tất Phương. Thượng cổ dị thú, tảng sáng chi thần chim, tiếng kêu có tảng sáng chi lực. Đại La Kim Tiên chi cảnh. Chủ nhân, Đế Tuấn. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn ngộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo bá kiện. Hoa. Phần thưởng này thật mẹ nhà hắn phong phú. Quả nhiên là muốn gì có gì. Con thần điểu này tên là Tất Phương a. Không nghĩ tới, con thần điểu này lại là Thiên Đế Đế Tuấn tọa kỵ. Đế Tuấn cũng có tọa kỵ a, hắn đi xa từ trước đến nay đều ngồi ở trên chiến xa. Lúc đầu còn tưởng rằng hắn không có tọa kỵ. Không nghĩ tới thế mà còn ẩn tàng lấy như vậy một cái thần điểu. Người ta dù sao cũng là Thiên Đế, yêu tộc đại đế, làm sao lại không có tọa kỵ? Nhắc tới cũng đúng. Chẳng qua là Đế Tuấn chưa từng có cưới qua. Thật đúng là kìm nén đến ở. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Sau hồi lâu, không trung con kia to lớn thần điểu mới rốt cục biến mất không thấy. Mà trên mặt đất đông đảo sinh linh lại là vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao giống loài thần kỳ như thế, thấy thế nào đều là không được xem đủ. Một lát sau, lại có một đại đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện trên bầu trời Hồng Hoang. Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều khẩn trương quan sát. Sau hồi lâu, rốt cuộc lại có một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện trong hư không. Thấy được quái vật khổng lồ này, rất nhiều người tất cả đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy không trung cái kia quái vật khổng lồ nhìn không ra là bất kỳ giống loài. Diện mục giống ngựa, mà không phải ngựa. Móng giống trâu, mà không phải trâu. Cái đuôi giống con lửa, nhưng lại không phải con lửa. Song giác giống hiệu, nhưng lại không phải hiệu. Sau hồi lâu, không trung cái kia kịch liệt ánh sáng vàng rốt cuộc diễn hóa hoàn thành. Con thần thú này hư ảnh đã sinh động như thật xuất hiện tại không trung, giống như cổ thụ song giác, theo gió phiêu lãng sợi râu, có chút giống vảy rồng đồng dạng lân phiến, còn có hỏa nhãn kim tinh kia hai mắt, tất cả đều có thể thấy rõ ràng xuất hiện tại Hồng Hoang chúng sinh trước mắt. Hồng Hoang chúng sinh thấy được con thần thú này hình ảnh, tất cả đều đến hít sâu một hơi. Đây chẳng phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu kia thần thú tứ bất tượng sao? Con thần thú này thế nào bây giờ liền xuất hiện nữa nha? Hồng Hoang chúng sinh nhìn không trung cái kia thần thú kinh khủng, tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Con thần thú này xuất hiện cũng quá sớm. Lúc này mới vị trí 23. Thế nào lúc này liền xuất hiện nữa nha? Một lát sau đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng vị trí 23, tứ bất tượng. Thượng cổ dị thú, tuân theo thiên địa khí vận, theo thời thế mà sinh. Đại La Kim Tiên chi cảnh. Chủ nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn ngộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo bốn kiện. Bản tọa tứ bất tượng mới chỉ là xếp hạng vị trí 23 sao? Thấy được không trung xuất hiện tứ bất tượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là hơi sững sờ, sau đó cũng gật đầu. Xếp hạng mặc dù không phải rất cao, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn híp mắt gật đầu. Hắn hiện tại chân chính tọa kỵ cũng không phải tứ bất tượng. Tứ bất tượng chẳng qua là tại thời kỳ thượng cổ bồi bạn qua hắn một đoạn thời gian mà thôi. hiện tại hắn cũng sớm đã không cưới tứ bất tượng. Hắn hiện tại đi xa tọa kỵ, chính là Hồng Quân đạo tổ tặng cho Cửu Long Trầm Hương Nghiện của hắn. Cửu Long Trầm Hương Nghiện chính là sinh ra từ thời kỳ thượng cổ linh căn, gỗ trầm hương làm ra thành. Gỗ trầm hương mặc dù không có thể leo lên linh căn bảng, nhưng hiển nhiên cũng là cực kỳ cường đại linh căn. Nếu linh căn bảng bảng danh sách, có thể lại tăng thêm mấy tên. Hắn tin tưởng gỗ trầm hương tất nhiên có thể trên bảng nổi danh. Cửu Long Trầm Hương Liễn do cường đại gỗ trầm hương làm ra thành. Mặt khác tăng thêm cái khác thần thạch, trừ cái đó ra còn có đủ loại bảo thạch, kim loại tô điểm trong đó. Trong càn khôn đỉnh luyện chế rất nhiều năm. Sau đó lại thu nạp vô số nhật nguyệt tinh hoa, cùng thiên địa sơn hà chi khí, mới rốt cục luyện thành trầm hương này đuổi. Nói trầm hương liễn chính là một món pháp bảo cũng không phải là quá đáng. Có không gì sánh kịp lực phòng ngự. Xung quanh sâu bao phủ âm dương linh khí lưu chuyển ở giữa, gần như có thể nói là vô kiên bất tồi. Trừ cái đó ra, lôi kéo trầm hương liễn chính là chín đầu ngũ trảo kim long luyện chế khôi lỗi. Mỗi một đầu khôi lỗi đều có đại la thực lực kim tiên đỉnh phong. Chín đầu đại la kim tiên đỉnh phong ngũ trảo kim long, tăng thêm trầm hương đuổi. Tổ hợp xưng là Cửu Long Trầm Hương Liễn. Sức mạnh như thế tọa kỵ, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể xưng bá lần này tọa kỵ bảng. Bởi vậy, tứ bất tượng xuất hiện tại vị trí 23. Hắn cũng không chút để ý, thảnh thơi uống vào rượu ngon, khí định thần nhàn. Không tốt đẹp được đắc ý. Mà Kim Ngao Đảo Bích Du Cung Thông Thiên giáo chủ thấy được không trùng tứ bất tượng, cũng là thoáng có chút khác biệt. Nguyên Thủy Sư huynh tứ bất tượng xếp tại vị trí 23 sao? Liền con kia tứ bất tượng có thể xếp tại vị trí 23, cũng coi là tương đối khá. Thông Thiên giáo chủ hơi gật đầu. Sau đó nhìn không trung ban thưởng, cũng thoáng có chút động tâm. Ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, cho dù đối với thánh nhân mà nói, cũng là có chút thấy thèm. Dù sao đồ tốt càng nhiều càng tốt. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn tứ bất tượng xếp tại vị trí 23, Thông Thiên giáo chủ không có lộ ra ánh mắt khinh thị. Dù sao hồng hoang chúng sinh tất cả đều biết được, Nguyên Thủy Thiên Tôn của cải vô cùng phong phú. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia chủ lực tọa kỵ, vẫn là Cửu Long Trầm Hương nhận kia, cũng không phải là tứ bất tượng này. Thông Thiên giáo chủ trong lòng lúc này cũng biến thành hơi tức giận nóng lên. Không biết bản tọa quý nhu kia rốt cuộc xếp tại cái gì thứ tự, lại thế nào xếp cũng có thể đứng hàng đầu. Hắn đối với tọa kỵ của mình cực kỳ tự tin. Hắn xưa nay không tin tưởng tọa kỵ của mình lại so với người nào kém. Mình Quý Nhu và Nguyên Thủy Thiên Tôn Cửu Long Trầm Hương Liễn so sánh với, chí ít cũng là cùng một cấp bậc tồn tại. Trừ bỏ con kia mọi người đều biết ngoài Quý Nhu, hắn còn ẩn tàng lấy một cái tọa kỵ. Hồng hoang chúng sinh tất cả đều không biết được. Tọa kỵ này nếu lộ ra ánh sáng đi ra, tất nhiên có thể kinh điệu hồng hoang chúng sinh cảm. Nghĩ tới chỗ này, Thông Thiên giáo chủ không thể không cười hắc hắc. Phương Tây nhị thánh cái kia hai cái cùng khổ ra hỏa, ngày thường đều là giá vân. Đoán chừng là không có tọa kỵ gì. Đạo tổ Hồng Quân lúc này, thân vô trường vật, đem tất cả bảo vật toàn bộ phân phát đi ra. Tin tưởng trên người cũng không có cái gì cái gọi là tọa kỵ. Như vậy có năng lực cạnh tranh đứng đầu bảng, liền Phương Đông bốn thánh. Tam thanh bọn họ hơn nữa một cái nữ hoa. Trừ cái đó ra, còn có Trường Không đạo nhân thần bí khó lường kia. Lần này, Trường Không đạo nhân kia trung quy sẽ không còn có thể bá bảng. Nếu Trường Không đạo nhân lại bá bảng, đơn giản chính là tiên lý nan dung a. Tay cầm hai đầu siêu cấp tọa kỵ Thông Thiên giáo chủ, thời khắc này cực kỳ mong đợi. Theo xếp hạng bảng từ từ công bố, hồng hoang rất nhiều đại năng tọa kỵ trên cơ bản đều đã lên bảng. Tỷ như Nhiên Đăng đạo nhân kia, tỷ như Phục Hy đại thần kia, tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất kia, còn có Thiên Đế Đế Tuấn kia. Vậy kế tiếp rốt cuộc là người nào? Lại ở Thông Thiên giáo chủ mong đợi lúc, không trung tử kim nhị khí rốt cuộc một lần nữa bắt đầu sôi trào. Chương 118, địa tạng chăm chú nghe. Rốt cuộc lại phải có tọa kỵ xuất hiện hay sao? Một người một lần nữa bắt đầu khẩn trương. Có thể xếp trên tứ bất tượng cường đại tọa kỵ lại là cái gì? Không trung đại kim sắc khí tức diễn hóa hình như hơi khó khăn. Sau hồi lâu mới lại có một tôn siêu cấp thần thú xuất hiện trên không trung. Con thần thú này sau khi xuất hiện trên không trung, hồng hoang chúng sinh một mảnh xôn xao. Bởi vì con thần thú này tướng mạo thế mà vô cùng kỳ lạ, thân kiếm bách gia chi chúng, thế nhưng là cũng không biết rốt cuộc là bực nào giống loài. Ngược lại thật sự là cổ quái kỳ lạ, nhìn qua thậm chí còn có một ít quỷ dị. So với tứ bất tượng kia còn muốn kỳ quái rất nhiều. Đây rốt cuộc lại là thứ gì? Cái này tướng mạo cũng quá quỷ dị, thật đúng là một loại sinh vật kỳ quái, nhưng trên người nhưng lại chảy xuôi thủy thú khí tức, chẳng lẽ lại là một loại nào đó siêu cấp thần thú sao? Chỉ thấy không trung con kia thạch thú, tuyệt đối là tập bách gia chi trường, mọc ra một viên đầu hổ, so với đầu hổ lại muốn khổng lồ rất nhiều. Trên đỉnh đầu mọc ra một cây thẳng tắp ngất trời độc giác, nhìn qua vô cùng rét lạnh. Đầu hổ hai bên thì mọc ra hai chó, thân thể thì có chút quái dị, chính là một con rồng thân. Long thân về sau lại là sư đôi, bốn đầu chân dài lại lớn lại tăng lên, hoàn toàn chính là kỳ lân đủ. Rất nhiều người nhìn đến đây không thể không hít sâu một hơi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nhìn bộ dáng này quả nhiên là có chút kinh khủng a. Giống như long phi rồng, giống như hổ không phải hổ, giống như sư không phải sư, giống như kỳ lân không phải kỳ lân, giống như chó không phải chó. Thật đúng là có chút ít cổ quái. Liên cái này tướng mạo so với tứ bất tượng kia đều muốn khó coi rất nhiều. Rõ ràng là một cái thủy thú, mỗi một địa phương đều vô cùng dễ nhìn, nhưng tụ cùng một chỗ quả thật có chút quỷ dị. Vẫn là chờ đại đạo văn tự giáng lâm. Bằng chúng ta đoán cả đời cũng không đoán ra được đây là vật gì. Hồng hoang chúng sinh rối rít hỗn loạn nghị luận, không ai có thể nhận ra đây là vật gì. Cho dù mấy vị thánh nhân kia thấy được con thần thú này, cũng là thoáng có chút mờ mịt. Đây cũng là một cái chưa hề xuất hiện giống loài. Tại Hồng Hoang chúng sinh mong đợi lúc, rốt cuộc có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 212, chăm chú nghe. Thượng cổ thần thú, có nghe lén thiên địa khả năng, có thể theo dõi thiên địa đại đạo, cảnh giới đại la kim tiên. Chủ nhân, địa tạng. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn ngộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo 4 kiện. Cái này thần thú tên là chăm chú nghe a. Đại đạo văn tự giáng lâm, nổi danh chữ gì cũng không nói a. Có người nào biết cái này thần thú rốt cuộc có thần thông gì? Con thần thú này rốt cuộc có thần thông như thế nào, có người biết được sao? Bầu trời Hồng Hoang vào giờ khắc này, tất cả đều toát ra hỏi thăm vẻ mặt. Sau hồi lâu, bầu trời Hồng Hoang mới ung dung truyền đến một tiếng thở dài. Nghe thấy cái này tiếng thở dài, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nghe được chủ nhân của âm thanh này. Đạo này vô cùng uy nghiêm âm thanh đúng là Nguyên Thủy Thánh Nhân kia. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thánh Nhân kia muốn cho mọi người giải thích con thần thú này nơi phát ra sao? Một lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh quả nhiên truyền ra. Con thần thú này đặt tên là chăm chú nghe, cũng có thể gọi là chín không giống. Long thân biểu cát tượng, đầu hổ biểu trí dũng, hai chó biểu thiện nghe, sư đuôi biểu có tính kiên nhẫn, kỳ lân đủ biểu tứ bình bát ổn lấy thiện bị bảo, bởi vậy, lại duyên xưng cựu bất tượng. Chăm chú nghe có dính cựu khí, tức linh khí, thần khí, phúc khí, tài vận, nhuệ khí, vận khí, tinh thần phân chấn, khí lực và quốc khí. Có thể tạo được trừ tà tiêu hai hàng phúc hộ thân các loại tác dụng. Trừ cái đó ra, cái này chín không giống tinh thông vật lý, thông nhân tính, tránh ma quỷ ác, coi là cát tượng biểu tượng. Liền không giống trừ bỏ những năng lực này ở ngoài, lại có một hạng thần thông, đó chính là giỏi về lắng nghe thế gian vạn vật, nhất là giỏi về theo dõi lòng người. Lòng người thiện ác, tại trước mặt nó biểu lộ không bỏ sót, đó đó được xưng là chăm chú nghe. Nguyên Thủy Thánh Nhân khó được trước mặt Hồng Hoang chúng sinh giải thích nhiều như vậy. Đám người nghe thấy Nguyên Thủy Thánh Nhân sau khi giải thích, đều hít sâu một hơi. Lúc đầu con thần thú này mạnh mẽ như thế sao? Giỏi về theo dõi thiên địa vạn vật, nhất là giỏi về theo dõi lòng người. Nhược quả đúng như đây, người nào tại trước mặt nó, chẳng phải là như lộ sạch y phục. Nghĩ tới chỗ này Hồng Hoang chúng sinh, tất cả đều không rét mà run. Quả nhiên là một đầu thần thú kinh khủng. Cái tên này gọi đất ẩn giấu ra hỏa thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Lại có thể thu được như vậy siêu cấp tọa kỵ. Đơn giản tiện sát người ngoài a. Không biết cái này địa tạng là một đại năng, vẫn là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Cái này ai có thể biết chắc là cái đại năng, nếu cái tiểu nhân vật, thì thế nào có thể sẽ hàng phục thần thú như vậy. Con thần thú này tên là chín không giống, Nguyên Thủy Thánh Nhân nơi đó còn có một đầu tứ bất tượng. Có phải hay không là cùng một cái giống loài? Chẳng lẽ còn có năm không giống, sáu không giống, bảy không giống, tám không giống sao? Cái này có chút nói nhảm. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Mà thân ở phương Tây hai vị thánh nhân, lúc này lại là đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều có thể từ trên mặt của đối phương nhìn thấu vẻ mặt vui sướng. Đây là một cái tinh thông Phật pháp thần thú sao? Đồng thời còn có thể giỏi về lắng nghe thế gian vạn vật. Con thần thú này cùng phương Tây ta hữu duyên a. Tiếp dẫn thánh nhân thoáng có chút thở dài. Tiếng thở dài bên trong, còn thoáng có chút vui sướng. Mà Chuẩn Đề thánh nhân cũng là gật đầu cười khẽ. Cái kia tên là Địa Tạng người cũng cùng Tây Phương giáo chúng ta hữu duyên, chỉ nghe tên của hắn liền biết. Địa Tạng cái tên này chở có bảy ý, một có thể sinh ra nghĩa, hai có thể nhiếp nghĩa, ba có thể năm nghĩa, bốn có thể ẩn giấu nghĩa, năm có thể cầm nghĩa, sáu có thể theo nghĩa, bảy có thể kiên cố bất động nghĩa, dù Địa Tạng có một viên Bồ Đề diệu tâm, vững như kim cương, không thể phá hủy. Đầu đen rau muống sau nhất định phải đem giá hỏa này độ hóa đến Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ, có thể phong vị Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con thần thú này có thể chia làm chăm chú nghe hộ pháp. Nghe thấy Chuẩn Đề thánh nhân an bài, tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười gật đầu, trong miệng xưng thiện. Sau hồi lâu, không trung đầu kia thần thú rốt cuộc biến mất không thấy, đại đạo văn tự cũng theo sát biến mất. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này lại cảm nhận được một trước nay chưa từng có kích tỉnh. Rốt cuộc lại phải có thần thú xuất thế hay sao? Rất nhiều người vào giờ khắc này đều kích động run lẩy bẩy. Theo tọa kỵ bảng công bố, rất nhiều người trực tiếp là mở rộng tầm mắt. Bây giờ vị kế tiếp thần thú sắp đăng tràng, Hồng Hoang chúng sinh tự nhiên là không thể chờ đợi. Sau hồi lâu, rốt cuộc có một bóng người xuất hiện tại bầu trời Hồng Hoang. Chỉ thấy đây là một cái vô cùng phi cầm to lớn, nhìn qua vô cùng thần dị lại cao ngạo. Toàn thân toàn bộ đều là cánh chim màu vàng nóng. Cái kia kim sắc cánh chim dưới ánh mặt trời kim quang lóng lánh, cực kỳ xinh đẹp. Cái này màu vàng to lớn phi cầm, lúc này đang vỗ cánh, toàn thân đều thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, quả nhiên là hoa mỹ vô biên. Màu vàng to lớn phi cầm bao phủ tại vô tận trong biển lửa, quả nhiên là kinh hại chúng sinh. Phi cầm bên người thiêu đốt biển lửa, cũng là ánh sáng vàng một mảnh. Vô số khí tức màu vàng trên không trung long lánh, quả nhiên là xinh đẹp vô phương. Lúc này, cái này cực kỳ to lớn phi cầm đang dương cánh bay cao. Cái kia một đôi cánh vô cùng to lớn, hai cánh triển khai, rất có che khuất bầu trời dấu hiệu. Đây là chương 119, liên tiếp xuất thế thần điểu. Đây là kim vượng. Rất nhiều người đều là lấy làm kinh ngạc. Không trung con kia thân thể khí tức cực lớn, quần quần thần thú, thế mà chính là một cái màu vàng vượng hoàng. Trong truyền thuyết phượng tộc không phải đã biến mất hay sao? Thế nào như cũng còn có phượng tộc tồn tại? Cái này màu vàng vượng hoàng là người nào tọa kỵ? Rất nhiều trong lòng người đều là kinh hãi không dứt. Bây giờ Hồng Hoang đại địa, chân long, Chân Phượng, Thật Kỳ Lân tam tộc đã tất cả đều biến mất tại thiên địa. Hồng Hoang đại địa hiện có tam tộc, không phải á chủng loại, chính là tạp huyết giống loài. Chẳng lẽ cái này Phượng Hoàng cũng là tạp huyết giống loài sao? Rất nhiều người tâm vào giờ khắc này cũng thay đổi được mười phần lửa nóng. Có lẽ có thể liên lụy ra Long Hán đại kiếp một chút bí văn. Dù sao rồng, phượng, kỳ lân tam tộc để lại huyết mạch đều có lên bảng. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận lúc, rốt cuộc có đại đạo văn tự rơi xuống. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 21, Kim Phượng. Có thượng cổ chân phượng huyết mạch, thân phận tôn quý, thiên phú siêu tuyệt, cảnh giới chuẩn thánh. Chủ nhân, Tây Vương Mẫu. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn nộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo 5 kiện. Mảnh vỡ đại đạo một phần. T. Tọa kỵ bảng hạng 21 Kim Phượng Hoàng, thế mà đã là cường giả cảnh giới chuẩn thánh hay sao? Đây cũng quá kinh khủng, cường giả cảnh giới chuẩn thánh đều thành tọa kỵ. Ông trời của ta, thật tờ mờ sống vô dụng vô số năm. Nguyên bản ta còn tưởng rằng mình có chút thực lực, bây giờ xem ra liền người ta tọa kỵ cũng không bằng. Hồng Hoang chúng sinh, cường giả cấp bậc chuẩn thánh bản thân mới có bao nhiêu, không nghĩ tới thế mà còn có rất nhiều trở thành tọa kỵ. Không biết những cường giả chuẩn thánh này là tự nguyện hay là bị ép. Ta nhớ ra, Tây Vương Mẫu bên người đúng là theo một đầu Kim Vương Hoàng. Chẳng qua là Tây Vương Mẫu luôn luôn đối với nó sủng ái có thừa, rất ít cưới đi. Không nghĩ tới thế mà đều đã là cường giả cấp bậc chuẩn thánh. Thật sự vượt quá tưởng tượng. Khó trách Tây Vương Mẫu rất ít cưới, đều đã tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh, cho dù Tây Vương Mẫu đối với nó cũng được khách khí ba phần a. Nói có lý. Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công dù sao cũng là thiên hạ quần tiên đứng đầu, đúng là có nhất định vô liếng. Vô luận pháp bảo bảng, vẫn là linh căn bảng, lại hoặc là tọa kỵ bảng, tất cả đều có thể trên bảng nổi danh, thật sự nội tình thâm hậu. Nói cũng đúng. Trong núi Côn Lôn, Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công nhìn nhau cười một tiếng. Hai người bọn họ tọa kỵ, tất cả đều leo lên bảng xếp hạng. Xếp hạng cũng đều tương đối khá. Tự nhiên là một món đáng giá thật đáng mừng chuyện. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận lúc, không trung cái kia to lớn màu vàng phượng hoàng rốt cuộc biến mất không thấy. Đại đạo văn tự cũng theo sát biến mất. Rất nhiều người vào giờ khắc này lại bắt đầu kích động. Xếp hạng vị trí 20 thần thú sẽ phải công bố. Chúng sinh tâm tình kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Sau hồi lâu, lại có một đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện trên không trung. Sau đó cái này đoàn ánh sáng màu vàng trên không trung bắt đầu khó khăn diễn hóa. Trải qua một lát thời gian, rốt cuộc lại có một đầu siêu cấp thần thú xuất hiện tại không trung. Trong chốc lát, liền có một cái che khuất bầu trời tiên cầm dương cánh lao ra. Lại là một cái siêu cấp thần điểu. Tất cả mọi người thấy được đầu này phi cầm về sau, tất cả đều toát ra vẻ mặt kích động. Không trung con kia che khuất bầu trời tiên chim, là cao ngạo như vậy, là như vậy tôn quý. Đơn giản chính là cao không thể chạm. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lên bầu trời. Thật chặt nhìn lên bầu trời, con kia thần điểu. Chỉ thấy đó là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt thần bí cự điểu. Đó là một cái vô cùng thần bí lại kiêu ngạo hoa mỹ tiên chim. Ngũ thải quang mang lông vũ, trên không trung chiếu sáng rạng rỡ. Vậy đơn giản chính là trong thiên địa xuất sắc nhất, chân quý nhất sinh vật. Có thật nhiều tập hợp đủ huyễn lệ màu xanh lông đuôi xuất hiện tại tiên chim phía sau. Những kia lông vũ, đơn giản chính là trong thiên địa tuyệt vời nhất đồ vật. Tất cả mọi người tất cả đều si mê tiến vào, thật sâu xa vào vô biên kia mị lực bên trong, khó mà tự kiềm chế. Bao phủ màu xanh thần quang cánh chim, hoàn mỹ thân thể, cực kỳ xinh đẹp lại thần bí lông vũ, đều hiện lộ rõ ràng nàng là chim bên trong hoàng uy nghi. Kỳ lạ nhất là, che khuất bầu trời hình thể, lại cho người một loại cực kỳ duyên dáng tư thái. Đây là trời sinh ưu việt, bất kỳ kẻ nào đều không thể siêu việt duyên dáng. Chỉ cần xem thôi một cái, sẽ bị nàng cái kia thần bí mị lực thật sâu lâm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Đây là con thần điểu này thế mà cùng lúc trước con kia màu vàng phượng hoàng cực kỳ giống nhau. Bên trên một cái chính là Tây Vương Mẫu Kim Phượng, cái này màu xanh phượng hoàng chẳng lẽ không phải là trong truyền thuyết Thanh Loan? Nghĩ tới Thanh Loan, tất cả mọi người kích động. Trước mắt sinh động tại Hồng Hoang Thiên Địa Thanh Loan chỉ có một cái, đó chính là một mực chờ đợi bên người nữ hoa nương nương con kia Thanh Loan. Chẳng lẽ cái này vô cùng cao quý thần điểu chính là nữ hoa nương nương bên người con kia Thanh Loan sao? Một lát sau đại đạo văn tự rốt cuộc giáng lâm. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 20, Thanh Loan. Có thượng cổ phượng tộc huyết mạch thần điểu, băng thuộc tính thần điểu. Thân phận tôn quý, thiên phú siêu tuyệt, cảnh giới chuẩn thánh. Chủ nhân, nữ hoa. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn nộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo 5 kiện. Mảnh vỡ đại đạo 2 phần. Quả nhiên là nữ hoa nương nương con kia Thanh Loan thần điểu. Cường đại như vậy thần thú mới chỉ xếp tại vị trí 20 a. Xem ra cái này tọa kỵ bảng thật sự có mở ám a. Sẽ không lại đi ra một vị nào đó đại năng một lần nữa chiếm đoạt tọa kỵ bảng. Nếu thật là như vậy, cái kia nói giỡn coi như làm lớn chuyện. Nói không chừng còn là vị trường không đạo nhất kia. Hắn nếu có thể xưng bá pháp bảo bảng, xưng bá linh căn bảng, thật là có thực lực xưng bá tọa kỵ bảng. Hết thảy chỉ có thể yên lặng chờ bảng danh sách công bố. Tất cả mọi người vào giờ khắc này tiến giai bắt đầu rơi bất an. Vô cùng cường đại mặt trời Kim Long, Tất Phương, Tứ Bất Tượng, chăm chú nghe, Kim Vượng, Thanh Loan. Mạnh mẽ như vậy thần thú đã toàn bộ lên bảng. Nhưng trên bảng xếp hạng vẫn như cũ còn có 20 cái thứ tự. Cái này thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. rất có thể một lần nữa phát sinh hồng hoang chúng sinh tất cả đều chuyện không muốn thấy. Trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa nương nương nhìn Không Trung Thanh Loan, cũng là hơi có chút sửng sở. Không nghĩ tới nàng con thần điểu này thế mà mới chỉ xếp tại vị trí 20. Vị trí này, cùng nàng trong tưởng tượng vị trí so sánh với, thật sự không thế nào cao a. Chẳng qua sau đó nàng lại nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn tứ bất tượng mới xếp tại vị trí 23. Hình như cũng không có khó khăn như vậy lấy làm cho người tiếp nhận. Chẳng qua là lúc này, nữ hoa nương nương trong lòng cũng hết sức tò mò. Rốt cuộc đều là chút ít ra sao tọa kỵ, mới có thể xếp tại nàng Thanh Loan trước mặt. Sẽ không phải tam thất kia chủ nhân, lại muốn bá bảng. Nghĩ tới chỗ này, nữ hoa nương nương sắc mặt đều đen lại. Nếu Trường Không đạo nhân kia lại bá bảng, cái này có hơi quá điểm. Lại ở nữ hoa nương nương tâm phiền ý loạn thời điểm, Không Trung lại có ánh sáng vàng giáng lâm. Xếp hạng 19 thần thú rốt cuộc muốn xuất hiện sao? Chương 120, Cửu Linh Nguyên Thánh. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trên bầu trời đó là một con sư tử to lớn mênh mông. Con sư tử này thân thể vô cùng to lớn, nhìn qua chí ít cũng có to lớn như núi cao. Toàn thân mọc đầy màu nâu lông tóc, nhất là cổ của hắn chỗ. Cái kia màu nâu lông tóc thật dài, gần như bao trùm sư tử nửa bên thân thể. Nhìn qua vô cùng hùng tráng uy vũ. Để cho nhất người quỷ dị, lại là con sư tử này thế mà có 9 cái đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu đều vô cùng to lớn, nhìn qua vô cùng dữ tợn. 9 cái đầu lâu tập hợp một chỗ, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Tại cái này một chính là một đầu thân thể khổng lồ cựu đầu sư tử. Lúc này cái kia vô cùng hùng tráng vóc người lăng không đạp ở tường vân phía trên, thân thể run rẩy ở giữa, hình như lập tức có vô tận lực lượng bạo lộ ra. Cựu đầu sư tử toàn thân lấp lóe ánh sáng vàng, tản ra cường thịnh khí thế, bộ lông màu vàng óng giống như vô số kiếm khí, không ngừng chập chờn. Gào. 9 cái đầu lâu phát ra một tiếng giống. Cái kia vô cùng uy nghiêm âm thanh, vang vọng đất trời. Thấy được như vậy uy vũ thần kỳ 9 đầu hùng sư, Hồng Hoang chúng sinh tiến kiến đến hít sâu một hơi. Mọc ra 9 cái đầu lâu hùng sư a, không hổ là có thể lực áp Kim Phượng Hoàng và Thanh Loan tồn tại. Nhìn điệu bộ này quả nhiên uy lực vô tận. Như vậy một đầu hùng sư, cho dù tại chuẩn thánh đại năng bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ cứng hãn. Như vậy một đầu uy lực vô cùng hùng sư, tại sao chưa từng thấy qua? Không biết là vị đại năng nào có như vậy hùng sư. Rất nhiều đại năng thời khắc này ra đầu tê dại nhìn Không Trung ra hỏa, đã cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy hâm mộ. Như vậy tọa kỵ, ai không muốn có? Một lát sau đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 19, Cửu Linh Nguyên Thánh, thượng cổ thần thú. Sư tộc Chi Vương, cảnh giới chuẩn thánh. Chủ nhân, Thái Ất Thiên Tôn. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn nộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo 5 kiện. Mảnh vỡ đại đạo 3 phần. Thái Ất Thiên Tôn Hồng Hoang Thiên Địa không có Thái Ất Thiên Tôn nhân vật này a, không phải là Thái Ất chân nhân xiển giáo 12 kim tiên một trong. Dựa vào là, tình huống gì cứ như vậy người cũng xứng làm Cửu Linh Nguyên Thánh chủ nhân. Chủ nhân cảnh giới đại la kim tiên, tọa kỵ sát thực cảnh giới chuẩn thánh, cái này chẳng phải là tại xả đà sao? Ta cũng cảm giác chuyện có chút không đúng. Thái Ất chân nhân hoàn toàn không phải đầu này Cửu Linh Nguyên Thánh đối thủ. Làm sao lại có như vậy tọa kỵ? Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này một mảnh xôn xao. Chủ nhân mới cảnh giới đại la kim tiên, dưới thân tọa kỵ lại là chuẩn thánh chi cảnh, cái này chẳng phải là đang hại cha sao? Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận lúc, có một vị viễn cổ đại năng mở miệng. Đầu này Cửu Linh Nguyên Thánh chính là thời kỳ thượng cổ liền xuất thế đại năng, thời kỳ thượng cổ cũng đã thành tựu cảnh giới chuẩn thánh. Sau đó đã từng trong Tử Tiêu cung nghe giảng bài, hồng trần 3000 khách một trong. Nghe nói thực lực vô cùng cường hãn, gầm rú một tiếng, sau đó vào hoàng tuyển, bên trên có thể nhập Cửu Tiêu, quả nhiên là uy lực vô tận. Gia hỏa này một mực cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân không hợp nhãn, Nguyên Thủy Thánh Nhân thành thánh hậu, hắn vẫn như cũ gan to bằng trời ở sau lưng nói Nguyên Thủy Thánh Nhân nói xấu. Sau đó nổi giận Nguyên Thủy Thánh Nhân ra tay, trực tiếp đem hắn trấn áp, lúc này mới biến thành nguyên hình. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đem cái này thần do Thái Ất chân nhân quản hạt, trên danh nghĩa thuộc về Thái Ất chân nhân tất cả, nhưng Thái Ất chân nhân nhưng xưa nay không dám thừa cưới. Theo vị đại năng này giải thích cặn kẽ, Hồng Hoang chúng sinh thế mới biết hiểu lúc đầu còn có như vậy một đoạn nguồn gốc. Vốn là thực lực vô cùng mạnh mẽ hồng trần 3000 khách, cuối cùng thế mà biến thành đại la kim tiên tọa kỵ, thật đúng là khiến người ta thổn thức không dứt. Tại Hồng Hoang chúng sinh thổn thức lúc, Không Trung cựu đầu sư tử biến mất không thấy, lại có một đại đoàn khí tức màu vàng trên không trung hiện hóa ra hiện. Xếp hạng 18 tọa kỵ rốt cuộc muốn xuất hiện hay sao? Xếp hạng đến loại tầng thứ này đã là cực cao tồn tại. Không biết như thế nào tồn tại, có thể xếp tại cựu đầu sư tử trước mặt. Một lát sau, lại có một đại đoàn ánh sáng màu vàng trên không trung hiện hóa. Cuối cùng thế mà hiện hóa ra ngoài, chính là một cái tạo hình kỳ dị đồ vật. Hồng Hoang chúng sinh thấy được vật này, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Đó là cái thứ gì? Đó là cái con muỗi. Những thứ này cũng có thể làm thú cưới sao? Như thế cái gì thú, thế mà cũng xếp hạng trên cựu đầu sư tử. Điều này tựa hồ có chút biến thái. Cái này Đông Sĩ Mị Sở cũng không phải là thiên địa dị chủng hay sao? Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều không hề nghĩ tới, thế mà trên bảng xếp hạng xuất hiện một con muỗi. Đây quả thực là thiên cổ kỳ đàm. Một lát sau đại đạo văn tự rơi xuống. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng vị trí 18, Huyết Sĩ Hắc Văn, Thị Huyết Yêu Văn, cảnh giới chuẩn thánh. Chủ nhân, Minh Hà lão tổ. Xếp hạng ban thưởng, Tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn ngộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo 5 kiện. Mảnh vỡ đại đạo 4 phần. Làm Hồng Hoang chúng sinh thấy được Minh Hà lão tổ tên một lần nữa xuất hiện trên bảng xếp hạng, Hồng Hoang chúng sinh lập tức sợ hãi than. Minh Hà lão tổ này thật sự quá mức kinh khủng. Ban về giàu có trình độ, trên cơ bản đều gần sánh bằng thánh nhân. Pháp bảo bảng thường có vài kiện pháp bảo lên bảng. Linh căn bảng cũng có linh căn lên bảng. Bây giờ tọa kỵ bảng xếp hạng, thế mà cũng có dị thú xếp tại vị trí 18. Đây quả thực là không dám tưởng tượng chuyện. Chẳng qua là Minh Hà lão tổ con dị thú này giống như có chút kỳ quái. Huyết Sí Hắc Văn, tại sao chưa từng có thấy qua? Minh Hà lão tổ ngày thường luôn luôn thâm cư giản chỗ, ngẫu nhiên đi ra cũng là ngồi ngay ngắn ở đó trên nghiệp hỏa hồng liên. Không nghĩ tới sau lưng thế mà còn ẩn tàng lấy như thế một cái dị thú. Nhưng vào lúc này, có một âm thanh truyền khắp thiên địa, Hồng Hoang chúng sinh đều có thể nghe được rõ ràng. Đây là phương Tây chuẩn đề thánh nhân âm thanh. Con dị thú này cũng coi như cao minh, chính là trong vô tận huyết hải ra đời cái thứ hai sinh linh, xem như theo Minh Hà lão tổ đồng căn đồng nguyên. Con dị thú này thiên phú dị bẩm, có một cái có thể xương trí bảo rất hút. Trên cơ bản không cần tu luyện, cũng không cần ngộ đạo, chỉ cần không ngừng thôn phệ, tu vi của nó liền có thể một mực tăng lên, gần như có thể nói là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Minh Hà, thật đáng mừng. Chuẩn đề thánh nhân, xa xa đối với Minh Hà lão tổ chúc mừng. Khi hắn vừa dứt tiếng, Hồng Hoang chúng sinh lập tức một mảnh xôn xao. Con muỗi này cũng quá biến thái. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng. Không cần tu luyện, cũng không cần ngộ đạo, chỉ cần không ngừng dùng cây giác hút kia thôn phệ liền có thể. Cứ như vậy tu luyện cũng quá dễ dàng. Chỉ cần tìm một cơ hội hấp thụ nhiều một điểm thiên tài địa bảo, thực lực kia còn không đột nhiên tăng mạnh. Chắc không được con muỗi này có thể áp chế cựu đầu sư tử. Nói không chừng dưới cơ duyên xảo hợp, con muỗi này còn có thể đem cựu đầu sư tử thôn phệ nữa nha. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều không rét mà run. Vô tận huyết hải ra đời sinh linh, thật sự vô cùng kinh khủng. Vô luận Minh Hà lão tổ kia, vẫn là cái này huyết hải con muỗi, đều là quỷ dị kinh khủng. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh ra đầu tê dại lúc, con muỗi này mới rốt cục biến mất không thấy. Một lát thời gian, lại có một đoàn ánh sáng màu vàng lăng không rơi xuống. Chương 121, nữ hoa thứ nhì tôn tọa kỵ. Xếp hạng 17 tọa kỵ rốt cuộc muốn xuất hiện hay sao? Như thế nào ra hỏa, có thể xếp tại con kia con muỗi trước mặt. Không trung khí tức màu vàng một lần nữa bắt đầu sôi trào. Hồng Hoang chúng sinh tiếng hít thở, vào giờ khắc này cũng từ từ trở nên thô trọng. Đây chính là xếp hạng 17 vị tồn tại a. Cũng không biết là vị nào đại lão mới có thể có thần vật. Sau rất rất lâu, không trung ánh sáng màu vàng mới từ từ diễn hóa ra một cái vật thể. Chỉ thấy xuất hiện trên không trung lại là một đoàn màu đỏ mây mù. Mông lung rốt cuộc là gì cũng xem mơ hồ. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Đây cũng là thứ gì? Màu đỏ mây mù. Đây cũng không phải là sinh linh gì a? Tọa kỵ bảng, tên như ý nghĩa chính là linh thú, cái này làm ra một đoàn mây mù là có ý gì? Chẳng lẽ cái này đoàn mây sương mù cũng là sinh linh sao? Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì ai cũng không biết cái này đoàn màu đỏ mây mù rốt cuộc là gì. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh đưa mắt nhìn nhau lúc, Đại đạo văn tự lúc này mới rốt cuộc rơi xuống. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 17 vị, Hồng Vân, chuẩn thánh đỉnh phong, chủ nhân Trấn Nguyên Tử. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn ngộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo 5 kiện. Hoàn chỉnh đại đạo một đầu. Cái gì? Không trung vật này lại là Hồng Vân? Không phải là Hồng Vân lão tổ? Hồng Vân lão tổ không phải chết sao? Vì cái gì hắn lại xuất hiện tại Hồng Hoang thiên địa, còn trở thành Trấn Nguyên Tử tọa kỵ? Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng a. Tại thời kỳ thượng cổ hắn cũng đã chết. Không ở ngoài Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này rối rít cả kinh thất sắc. Bởi vì Hồng Vân lão tổ đã từng cũng là trong thiên địa một đại siêu cấp cường giả. Vốn là thiên địa sơ khai về sau, Hồng Hoang thiên địa đệ nhất đám mây đắc đạo. Vô số năm phía trước liền đã từng là cường giả cảnh giới chuẩn thánh. Hồng Quân đạo tổ ngay lúc đó tại Tử Tiêu cung giảng bài. Hồng Vân đạo nhân còn đã từng chiếm cứ một cái chỗ ngồi. Quả nhiên là phúc phận thâm hậu. Chẳng qua là sau đó Hồng Vân lão tổ bị hèn hạ phương Tây nhị thánh lừa bịp, không chỉ có đem chỗ ngồi của mình để đi ra, còn khiến cho Côn Bằng cũng nhường ra chỗ ngồi. Chuyện này trực tiếp để Côn Bằng lão tổ nổi giận không dứt. Sau đó Hồng Vân lão tổ vẫn là đạt được Hồng Quân đạo tổ bàn cho cuối cùng một luồng thành thánh cơ hội. Đáng tiếc dẫn tới Côn Bằng lão tổ sát ý. Côn Bằng lão tổ nửa đường cướp giết Hồng Vân lão tổ. Hai người đại chiến một trận về sau, Hồng Vân lão tổ không địch nổi, cuối cùng nhục thân bị diệt. Nguyên thần mặc dù bị cựu cựu đỏ lên hồ lô che chở không có hoàn toàn tiêu tán, nhưng cuối cùng cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Về phần Hồng Vân lão tổ nguyên thần cuối cùng hạ lạc liền không biết hiểu, có nói hắn chuyển thế trùng sinh, có nói hắn thần hồn đều giải tán, rốt cuộc là tình huống gì ai cũng không biết được, dù sao là chúng thuyết phân vân. Nhưng đã biết đích thật là cái kia một luồng cơ duyên thành thánh cũng không biết biến mất tại phương nào. Cái kia cựu cựu giải tán phá đỏ lên hồ lô, cuối cùng rơi xuống vị tam thất kia nữ thánh thủ. Cái khác là cùng mà biết. Không nghĩ tới thời gian qua đi vô số năm, Hồng Vân lão tổ bản thể lại xuất hiện tại Hồng Hoang thiên địa. Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều người vào giờ khắc này không thể không bắt đầu suy đoán. Lúc trước Hồng Vân lão tổ nhục thân bị diệt, Chẳng lẽ làm hảo hữu chí giao chấn nguyên tử, trong bóng tối đem bị đánh tan hồng vân bản thể, lần nữa biến thành năng lượng đám mây, lại thu thập lại hay sao? Đoán chừng là cái tình hình như thế. Không phải vậy không chung cái kia một mảng lớn hồng vân rốt cuộc là từ đâu đến? Nghĩ tới chỗ này, hồng hoang chúng sinh không thể không đối với chấn nguyên tử toát ra ánh mắt khâm phục. Chấn nguyên tử không hổ quân tử tên. Lúc trước mặc dù không có thể cứu phía dưới hồng vân đạo nhân, nhưng ít ra cũng đem thi thể hồng vân đạo nhân lại góp nhặt trở về. Không đến mức hồng vân đạo nhân hài cốt không còn. Rất nhiều người vào giờ khắc này cũng toát ra một số não. Bản thân là trong thiên địa một vị đại năng, không nghĩ tới cuối cùng thế mà rơi vào một kết cục như vậy. Thật đúng là làm cho người thổn thức không dứt. Một lát sau, không trung cái kia một đoàn to lớn mây mù từ từ biến mất không thấy, lại có một đoàn kịch liệt tinh quang trên không trung hiển hóa. Xếp hạng thứ 16 tọa kỵ rốt cuộc muốn xuất hiện hay sao? Xếp hạng càng ngày càng gần phía trước, rất nhiều người cũng càng khẩn trương kích động lên. Xếp hạng đến loại thời điểm này, nghiễm nhiên đã đến gay cấn giai đoạn. Bị bạo lộ ra những này cự thú, một cái so với một cái hung tàn, một cái so với một cái thần tuấn. Không biết xếp hạng 16 thần thú rốt cuộc lại là cái gì? Lại ở hồng hoang chúng sinh nghị luận lúc, rốt cuộc có một cái vô cùng to lớn thần thú xuất hiện tại giữa thiên địa. Đây là một cái che khuất bầu trời vô cùng to lớn cự xà màu đen. Cự xà màu đen này chậm rãi hiện lên tại hồng hoang chúng sinh trước mắt. Chợt nhìn, thế mà cùng nữ hoa nương nương bản thể có chút tương tự. Này cự xà toàn thân đen nhánh, tướng mạo vô cùng dữ tợn, nhất là tấm kia miệng to như chậu máu, gần như có loại thôn thiên vệ địa cảm giác. Trừ cái đó ra, một đôi trung đồng con mắt, bên trong là dựng thẳng con ngươi. Nhìn một cái, đơn giản có loại rung động lòng người rét lạnh. Đây là rắn. Ông trời của ta, thế nào đáng sợ như vậy? Ta chưa hề không dám tưởng tượng, trên thế giới còn có khủng bố như thế lại xà. Cái này rắn thật sự quá mức đáng sợ. Hồng hoang chúng sinh, vào giờ khắc này tất cả đều cảm thấy da đầu tê dại. Vật như vậy đột nhiên xuất hiện trên bầu trời hồng hoang, bất kể là của ai đều sẽ cảm thấy mấy phần sợ hãi. Lại ở hồng hoang chúng sinh sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm nó, không trung lại có một đoàn ánh sáng vàng trống rỗng nổ hiện, một lần nữa bắt đầu diễn hóa. Thấy được cảnh tượng như thế này, hồng hoang chúng sinh một lần nữa bắt đầu khiếp sợ. Chẳng lẽ lại muốn xuất hiện một đầu như vậy xấu xí thế giới cự xà sao? Có ít người nghĩ tới khả năng này về sau, trực tiếp ra đầu tê dại. Dù vậy, nhưng lại như cũng nhịn không được xem xét tỉ mỉ. Sau hồi lâu, cái này đoàn ánh sáng màu vàng rốt cuộc diễn hóa thành hình. Lần này biến hóa ra lại là một cái cực kỳ xinh đẹp uy vũ thần thú. Thế mà chính là một cái bạch long. Cái này trên người bạch long tản ra sáng long ánh lưu ly ánh sáng. Cái kia sáng long ánh vô cùng xinh đẹp bộ dáng, tại hắc xà trước mặt so sánh với. Đơn giản chính là thế gian tốt đẹp nhất sinh vật. Đầu này bạch long lại là chuyện gì xảy ra? Hai cái này giống loài tại sao cùng nhau xuất hiện tại không trung? Chẳng lẽ cái này hắc xà cùng bạch long là một cái tổ hợp hay sao? Hồng hoang chúng sinh tất cả đều nghĩ tới khả năng này. Không phải vậy vì sao lại cùng nhau xuất hiện tại không trung? Rốt cuộc là vị nào đại năng có thể đồng thời có cái này hai tôn thần thú? Hồng hoang chúng sinh không thể không âm thầm suy tính tới. Mà lúc này trong hoa hoàng cung nữ hoa nương nương, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Cái này hai cái thần thú chính là sủng vật của nàng, cũng là tọa kỵ của nàng. Không nghĩ tới lúc này mới xếp tới vị trí 16 liền xuất hiện. Cái này cùng nàng tưởng tượng nhận biết sai lầm thật sự quá lớn. Tại nàng nhận biết bên trong, nàng cái này hai tôn thần thú chí ít cũng có thể xếp tại trước mấy vị. Không nghĩ tới lúc này mới vị trí 16, thế mà liền xuất hiện. Trước mắt liền cả thế giới hồng hoang đến xem. Trừ bỏ tam thanh tọa kỵ không xuất hiện ở ngoài. Đại năng khác tọa kỵ, đã trên cơ bản toàn bộ xuất hiện. Nói cách khác, lần này bảng danh sách, rất có thể lại muốn bị người khác bá bảng. Nghĩ tới chỗ này, nữ hoa nương nương sắc mặt trở nên càng là khó coi. Nhưng vào lúc này, không trung đại đạo văn tự thản nhiên rơi xuống. Chương 122, liên tiếp lên bảng thánh nhân tọa kỵ. Hồng hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 16, Đàng Xà, Bạch Ly, tất cả đều là thượng cổ thần thú, thời kỳ thượng cổ đã trở thành một đôi chuẩn thánh đỉnh phong. Chủ nhân, nữ hoa. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn nộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo 5 kiện. Hoàn chỉnh đại đạo hai đầu. Cái này hắc xà, bạch long lại là nữ hoa nương nương sao? Hắc xà bạch long quả nhiên là một đôi. Chưa hề không gặp nữ hoa nương nương ngồi cưỡi qua đây. Tính cả con kia xếp hạng vị trí 20 thanh loan, nữ hoa nương nương lập tức có 3 con thần thú lên bảng. Thật là kinh khủng như vậy. Sắc thực như vậy. Nếu bàn về giàu có trình độ, nữ hoa nương nương cho dù trong thánh nhân cũng là đứng hàng đầu. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Mỗi người đều toát ra vẻ hâm mộ. Sau hồi lâu, không trung cái kia trùng trùng điệp điệp thân ảnh cùng đại đạo văn tự mới từ từ biến mất hầu như không còn. Thay vào đó chính là mặt khác một đoàn, vô cùng kịch liệt ánh sáng vàng. Làm đoàn ánh sáng vàng này xuất hiện tại hồng hoang thiên địa thời điểm, hồng hoang chúng sinh tất cả đều vào giờ khắc này kích động. Xếp hạng 15 thần thú rốt cuộc muốn xuất hiện hay sao? Thật đúng là làm lòng người thần dung chuyện. Không biết rốt cuộc là ra sao thần thú có thể xếp tại đằng xà và trước bạch long. Sau hồi lâu, không trung luồng hào quang màu vàng nóng kia mới diễn hóa thành công. Chỉ thấy xuất hiện trên không trung chính là một mảnh trùng trùng điệp điệp hải dương. Vùng biển này gần như chiếm cứ nửa cái bầu trời. Mà tại đại dương này bên trong hình như có sinh vật gì đang từ từ hiện lên. Hồng hoang chúng sinh chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời. trong mắt lộ ra vô cùng khẩn trương sắc mặt. Sau hồi lâu, trống rỗng nổ vang một tia chớp. Có một tôn cực kỳ to lớn sinh vật đột nhiên xuất hiện tại phía trên vùng biển này. Hồng Hoang chúng sinh thấy rõ tôn thần này thú về sau, lập tức tâm thần đều chấn. Chỉ thấy đây cũng là một cái hình thù kỳ quái thần thú. Thần thú này thân thể vô cùng bàng bạc rộng lớn. Đại thể hình dáng nhìn qua có chút giống cự ngưu, nhưng là lại so với thân thể cự ngưu uy vũ hùng tráng quá nhiều lần. Toàn thân đều bao trùm lấy màu xanh nặng nề da. Bàng bạc rộng lớn thân thể trên không trung khẽ run lên, liền có từng cỗ năng lượng khổng lồ nhộn nhạo lên, trực tiếp ảnh hưởng trong hư không cái kia bàng bạc hải dương. Song con thần thú này cái kia vô cùng to lớn dưới thân thể, thế mà chỉ mọc ra một cái bàn chân khổng lồ. Cái này bàn chân khổng lồ liền sinh trưởng ở thân hình khổng lồ dưới bụng. Đầu này chân vô cùng trắng kiện, giống như giơ lên trời trụ lớn, vững vàng cố cầm cự thân thể khổng lồ kia. Bởi vì một chân nguyên nhân, vô cùng hung hãn bề ngoài phía dưới, thế mà còn có nhẹ nhẹ tức cười và đáng yêu. Coi lại con thần thú này đầu lâu, giống như hiệu không phải hiệu, giống như trâu không phải trâu. Thấy không rõ rốt cuộc giống gì, trên trán mọc ra một cái con mắt to lớn. Trong con mắt to lớn này hình như còn nổi lên một loại sấm chớp nào đó. Cả cự thú nhìn qua vô cùng mênh mông, thấy được con thần thú này xuất hiện trên bầu trời hồng hoang chúng sinh tất cả đều một mảnh kích động, bởi vì bọn họ đều biết con thần thú này, đây chẳng phải là thông thiên thánh nhân con kia quý ngưu sao? Quý ngưu mặc dù lớn lên giống trâu, nhưng cũng không phải trâu, mà là ra đời trí thượng của một cái siêu cấp lôi thú. Mỗi một lần xuất nhập tất nhiên kèm theo phong vũ lôi điện, trong mắt phát ra quang mang giống như nhật nguyệt, chói mắt. Trừ cái đó ra, quý ngưu này tiếng giống như tiếng sấm như chớp giật tiếng vang vô cùng. Truyền thuyết con thần thú này từ thượng cổ thời kỳ liền hút hoàn vũ linh khí, hái nhật nguyệt tinh túy, thật sớm liền tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh. Chẳng qua là con thần thú này từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh, một mực chờ đợi tại thông thiên giáo chủ bên người mà thôi. Nhưng vào lúc này đại đạo văn tự mới khoan thai đến chậm. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 15, Quý Ngưu, chuẩn thánh đỉnh phong, chủ nhân, thông thiên thánh nhân. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi, chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn nộ cơ hội 10 lần, tiên thiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên thiên linh bảo 5 kiện. Hoàn chỉnh đại đạo ba đầu. Đại đạo văn tự rơi xuống về sau, trực tiếp là giải quyết dứt khoát. Đánh ba. Trong chốc lát liền có một luồng vô cùng khí tức mãnh liệt, trực tiếp từ trong kim ngao đảo bích dù cung đánh thẳng tới. Từng tia từng sợi vào mắt có thể thấy được linh lực kiếm khí ở toàn bộ Hồng Hoang thiên địa bạo phát. Vào giờ khắc này, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều sinh lòng kính sợ. Cái kia vô cùng kiếm ý bén nhọn, tại Hồng Hoang thiên địa trực tiếp tạo thành vô số đạo kiếm khí. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều cảm nhận được như có gai ở sau lưng ảo giác. Hết thảy nguyên nhân chẳng qua là thông thiên giáo chủ thấy được tên của mình về sau, trong lúc nhất thời không có khống chế được mình cái kia sao động tâm tình. Thông thiên giáo chủ và phương Tây hai vị thánh nhân kia cũng không đồng dạng. Phương Tây hai vị thánh nhân kia không biết xấu hổ. Phát thông thiên giáo chủ vẫn là nên. Bây giờ tọa kỵ bảng công bố, hắn ký thác kỳ vọng con quỷ ngưu này, thế mà mới chỉ xếp một cái vị trí 15. Cái này tự nhiên là để hắn có chút khó chịu. Bản tọa ngược lại muốn xem, rốt cuộc là những thứ gì tọa kỵ lại có thể xếp tại trước mặt. Thông thiên giáo chủ lúc này vô cùng phẫn hận, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời. Dù sao cái này thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn biết trước mắt còn không lên bảng, chỉ có Thái thượng lao tử đầu kia Thanh Nhu, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Cửu Long Trầm Hương Nghiện. Trừ bỏ hai con tọa kỵ này ở ngoài, còn có hơn 10 vị tọa kỵ nếu so với tọa kỵ của hắn mạnh sao? Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải. Quý Nhu tư chất rốt cuộc như thế nào, trên cơ bản không cần nói. Thời kỳ thượng cổ cũng đã tu thành cảnh giới chuẩn thánh. Mình hàng phục hắn, cũng hao phí vô số tâm lực. Sau đó lại tốn phí hết rất nhiều bảo vật. Bây giờ thực lực Quý Nhu đã không thể so sánh những đại năng kia yếu bao nhiêu. Rốt cuộc lại có nào tọa kỵ có thể xếp tại trước mặt hắn? 8. Tạm thời không nói Thông Thiên giáo chủ, cho dù Thái thượng lão tử thấy được bảng danh sách này cũng là hơi kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ Quý Ngưu rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Không nghĩ tới thế mà cũng mới xếp tại vị trí 15. Đã như vậy, cái kia Thanh Nưu của hắn đoán chừng cũng sẽ không cao đi nơi nào. Bởi vì Thanh Nưu của hắn bản thân liền cùng Thông Thiên giáo chủ Quý Ngưu không vật lộn với nhau. Qua đã lâu, không trung thanh thế kia vô cùng rộng lớn Quý Ngưu từ biến mất hầu như không còn. Thay vào đó chính là mặt khác một đoàn kịch liệt ánh sáng vàng. Tất cả mọi người biết, vị trí 14 tọa kỵ sẽ phải xuất hiện. Sau hồi lâu, không trung đoàn kia khí tức màu vàng mới từ trở lên rõ ràng. Từ bên trong biến hóa ra một cái siêu cấp thần thú. Đi đầu chiếu vào hồng hoang chúng sinh lại là một mảnh màu xanh thần quang. Sau hồi lâu, cái này màu xanh thần quang mới từ trở nên mở đi. Sau đó từ bên trong toát ra một đầu thanh lưu bộ dáng sinh vật. Con thanh lưu này vô cùng thần tuấn, tướng mạo cực kỳ hùng vĩ. Lúc này đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Hồng Hoang chúng sinh thấy được con sinh vật này về sau lại là một mảnh xôn xao, bởi vì Hồng Hoang chúng sinh đối với con thanh lưu này cực kỳ quen thuộc. Đây chẳng phải là Thái thượng lão quân đầu kia tấm sừng thanh lưu sao? Tấm sừng thanh lưu chính là Thái thượng lão tử tọa kỵ, rất nhiều người đều gặp. Bản thể chính là thượng cổ thụy thú Tê Giác, nổi danh tướng Mạo Châu, cái khác theo châu không có một chút quan hệ. Chẳng qua Tê Giác loại sinh vật này lớn rất giống châu nước, nhưng da lông là màu xanh đen, đỉnh đầu trán tâm chính giữa mọc ra một cây ngất trời sừng châu. Bởi vì lớn lên giống châu, cho nên hồng hoang chúng sinh đều gọi nó vì tấm sừng thanh lưu. Một lần nữa quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy cái này thanh lưu tướng mạo vô cùng hùng hồn, độc giác so le, hai con ngươi màn trướng sáng lên, chống đỡ lớn ra đột ngột, bên hai đen hương thơm, lưỡi lớn lúc quấy lỗ mũi, miệng khoát bản răng thất bại, da lông thanh giống như điện, có gân cứng rắn như thép, so với tê khó khăn soi nước, giống cổ không cày hoang, hoàn toàn không có thở hổn hển trăng cày mây dùng, cũng có khi ngày chấn mạnh. Trong lúc nhất thời vô số người không thể không tán thưởng con thần thú này uy nghiêm. Thấy được con thần thú này sau khi xuất hiện, Thái thượng lao tử ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Chương 123, thông thiên ẩn nút tọa kỵ. Cái hạng này cùng hắn dự tính thật sự chênh lệch quá xa. Nhưng bởi vì có thông thiên giáo chủ đầu kia quỷ lưu phía trước, thanh lưu của hắn xếp tại vị trí 14, cũng là tình có thể hiểu. Dù sao thanh lưu của hắn cùng thông thiên giáo chủ quỷ lưu khó phân trên dưới, đúng là rất khó phân ra cao thấp. Cái kia xếp tại trước mặt lại là loại sinh vật nào? Giờ này khắc này trực tiếp khơi dậy Thái thượng lao tử lòng hiếu kỳ. Sau hồi lâu, không trung con thanh lưu này cũng đã biến mất không thấy. Thay vào đó chính là mặt khác một đoàn kịch liệt ánh sáng vàng. Sau hồi lâu, ánh sáng vàng lúc này mới mơ hồ biến mất. Thay vào đó chính là một khung vô cùng xa hoa xa giá. Chỉ thấy chiếc xa giá này lúc này đang không trung tản ra ngũ quang thập sắc quang mang. Càng là trong mơ hồ có đại đạo đạo vận hiện lộ ra. Đạo chân là trong thiên địa hoa lệ nhất trí bảo. Mà tại chiếc xa giá này trước người, thì có chín đầu dương nhanh múa vướt kim long, lôi kéo chiếc xa giá này trong hư không chạy nhanh. Thanh thế kia quả nhiên là vô cùng rộng lớn. Loại kia bộ dáng quả nhiên là kinh diễm chúng sinh. Hồng hoang chúng sinh thấy được như vậy một cỗ thần xa, lập tức trong lòng hiểu rõ, đây chẳng phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếc kia cựu lòng trầm hương nhận sao? Kế thông thiên giáo chủ khuyên nhu, Thái thượng lao tử thanh nhu về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cựu lòng trầm hương năm cũng xuất hiện hay sao? Truyền thuyết cựu lòng trầm hương liễn là Hồng Quân đạo nhân lấy càn khôn đỉnh ước trường luyện chế 129.600 năm lâu vô thượng bảo vật, lấy hồng hoang linh căn gỗ trầm hương vì xe cơ. Bên trên hái cựu thiên ngũ thải thần thạch, phía dưới tập cựu u ngũ khí huyền kim, hút nhật nguyện tinh thần tinh hoa, nạp thiên địa sơn hà chi thần tú, luyện chế thành. Âm dương cực kỳ khí lưu chuyển, ngũ hành linh quang trường. Trên liễn xa có 9 đầu ngũ trảo kim long quay quanh. Liễn xa đi xa, 9 đầu ngũ trảo kim long sẽ đồng loạt bay ra kéo động liễn xa. Thần kỳ như vậy bảo vật, thế mà cũng mới chẳng qua là xếp tại vị trí 13 sao. Cái này có chút biến thái. Rốt cuộc còn có sinh vật gì có thể xếp trước cửu long trầm hương liễn? Thẳng đến lúc này đại đạo văn tự mới khoan thai đến chậm. Hồng hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 13, cửu long trầm hương nhiện. Có được thực lực chuẩn thánh. Chủ nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn nộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo 5 kiện. Hoàn chỉnh đại đạo năm đầu. Đại đạo văn tự sau khi xuất hiện, trong Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới Cửu Long Trầm Hương niệm của hắn, thế mà cũng cuối cùng chỉ xếp tại vị trí 13. Mặc kệ là tứ bất tượng cũng được, vẫn là Cửu Long Trầm Hương niệm cũng được, xếp hạng tất cả đều không cao. Cái này trực tiếp để Nguyên Thủy Thiên Tôn thất vọng. Đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng biến thành có chút khó chịu. Xem ra tọa kỵ bảng vẫn như cũ đại sự không ổn a. Hồng Hoang Đông Đảo đại năng tọa kỵ đã trên cơ bản toàn bộ lên bảng. Thế nhưng là trước mặt vẫn như cũ còn có cái này 12 cái chỗ trống. Thật chẳng lẽ muốn bị Trường Không đạo nhân kia một lần nữa bá bảng a? Giờ khắc này, đạo tâm vô cùng kiên nghị Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa hồ đều có chút tâm thần thất thủ. Chẳng qua nếu việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh nghị luận lúc, không trung cái kia to lớn hình ảnh rốt cuộc biến mất không thấy. Không trung đại đạo văn tự cũng rốt cuộc tiêu tán. Sau hồi lâu lại có một luồng ánh sáng màu vàng thoáng hiện. Chẳng qua là lần này ánh sáng màu vàng nhất là khổng lồ, hình như trực tiếp chiếm cứ nửa cái thương khung. Hồng hoang chúng sinh thấy được lần này ánh sáng vàng thế mà như vậy rộng lớn, lập tức từng cái hoàn toàn hưng phấn. Bọn họ ngược lại muốn xem, rốt cuộc là sinh vật gì có thể mạnh hơn Cửu Long Trầm Hương Liễn. Dù sao Cửu Long Trầm Hương Liễn bản thân thì tương đương với một món siêu cấp pháp bảo. Hơn nữa Cửu Long gia trì cũng mới chẳng qua là xếp tại vị trí 13. Xếp hạng trước Cửu Long Trầm Hương Liễn tồn tại, nếu không có ưu thế áp đảo, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho người tin phục. Sau hồi lâu, không trung cái kia quy mô vô cùng quần quần ánh sáng vàng, rốt cuộc diễn hóa thành hình. Có một đạo đại dương mênh mông, trên không trung bị biến hóa ra. Không trung cái kia phiến đại dương mênh mông, lúc này đang phát ra ngập trời gợn sóng. Thanh thế kia quả nhiên là thanh thế ngập trời, vô cùng dọa người. Mà tại cái kia trong đại dương mênh mông, thì có một mảnh hòn đảo khổng lồ sừng sững tại trong hải dương. Hòn đảo bên trên phong cảnh vô cùng tú lệ, linh khí nồng nặc bao phủ trong đó, nghiễm nhiên là một phái tiên gia cảnh tượng. Mặc cho cái kia gợn sóng ngập trời, hòn đảo kia tự nhiên lù lù bất động. Hồng hoang chúng sinh thấy được cảnh tượng như vậy về sau, lập tức một mảnh yên lặng. Rõ ràng chính là tọa kỵ bảng, chính là ngồi cưới xếp hạng, cũng không phải cho động thiên phúc địa xếp hạng. Xuất hiện một hòn đảo tính toán xảy ra chuyện gì? Lại ở hồng hoang chúng sinh tự giễu lúc, bỗng nhiên một đạo ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu hồng hoang chúng sinh, giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem hồng hoang chúng sinh nổ cái thất điên bắt đảo. Tất cả mọi người vào giờ khắc này tất cả đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Rõ ràng công bố chính là tọa kỵ bảng, thế nhưng lại xuất hiện một hòn đảo. Chẳng lẽ hòn đảo này chính là một cái sinh vật hay sao? Ý nghĩ này xuất hiện về sau, trực tiếp tại chúng sinh trong đầu giống như cỏ dại, dã man sinh trưởng. Chẳng lẽ hòn đảo này là một vật sống? Hồng hoang chúng sinh cảnh giác cao độ, nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái kia xác xác thật thật đó là một mảnh cực kỳ to lớn hòn đảo. Hòn đảo phong cảnh cực kỳ tú lệ, các loại sơn phong, sơn cốc, hồ nước, núi rừng, cái gì cần có đều có. Tại sơn phong và sơn cốc ở giữa, còn có vô số cung điện ẩn nút trong đó. Thô sơ giản lược tính toán, những cung điện này chỉ sợ không dưới vạn có thừa, đủ để có thể thấy được hòn đảo này lớn nhỏ. Đây rốt cuộc là cái nào hòn đảo? Hồng hoang chúng sinh đưa mắt nhìn lại, lại bởi vì cái kia cực kỳ linh khí nồng nặc, đưa đến chúng sinh nhìn không rõ ràng. Tất cả mọi người đều thở dài. Nếu tòa này hòn đảo khổng lồ là một sinh vật, xếp tại Cửu Long Trầm Hương Niệm trước mặt, cũng là tình có thể hiểu. Dù sao từ quy mô nhìn lại, Cửu Long Trầm Hương Niệm liền rơi xuống trận. Sau hồi lâu, rốt cuộc có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 12, Kim Ngao. Chuẩn Thánh đỉnh phong. Chủ nhân, Thông Thiên Thánh Nhân. Xếp hạng ban thưởng, tọa kỵ ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Chủ nhân ban thưởng ngàn vạn năm pháp lực tu vi. Đốn ngộ cơ hội 10 lần, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cửu chuyển kim đan 10 khỏa, lập tức cực phẩm tiên tiên linh bảo 5 kiện. Hoàn chỉnh đại đạo 6 đầu. Lại là Thông Thiên Thánh Nhân tọa kỵ. Kim Ngao. Hòa giữ. Hòn đảo này là Kim Ngao đảo. Suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt đáng người, lập tức giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Thông Thiên Thánh Nhân đạo trưởng lại ở Kim Ngao đảo Bích Du Cung, cũng có thể nói tiệt giáo đại bản doanh lại ở Kim Ngao đảo Bích Du Cung, chắc không được gọi là Kim Ngao đảo. Lúc đầu hòn đảo này bản thân liền là một đầu vô cùng to lớn huyền quy, Thông Thiên giáo chủ đem đạo trưởng gắn ở cái này huyền quy trên lưng đi. Kể từ đó, Kim Ngao đảo tự nhiên là thành Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ. Tin tức này vừa ra, trực tiếp khiếp sợ ước vạn vạn hồng hoang chúng sinh. Ai cũng không nghĩ tới, Thông Thiên giáo chủ thế mà còn ẩn tàng lấy như vậy một đầu siêu cấp thần thú. Đầu này lao quy, dài đến như vậy quy mô, cũng không biết trải qua bao nhiêu kiếp số. Lại hoặc là nói, đầu này lao quy rất có thể cũng là còn sót lại hỗn độn thần ma. Kim Ngao đảo Bích Du Cung Thông Thiên giáo chủ, lúc này tâm tính cũng không được khá lắm. Chương 124, Hôn Thế Tứ Hậu. Kim Ngao vô cùng to lớn này, chính là hắn ẩn nút đã lâu thần vật. Nguyên bản còn tưởng rằng Kim Ngao và Quý Ngưu có thể thay hắn tranh thủ một cái thành tích tương đối khá. Không nghĩ tới Quý Ngưu cuối cùng chỉ xếp tại vị trí 15, mà hắn ký thác kỳ vọng Kim Ngao lại chẳng qua là xếp tại vị trí 12, liền 10 vị trí đầu cũng không có tiến vào. Thật sự để hắn có chút thất vọng. Trong Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này sắc mặt cũng có chút khó chịu. Vạn vạn không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ thế mà còn ẩn tàng lấy như vậy một đầu thần thú. Ngay cả hắn vị sư huynh này cũng không biết. Còn thật sự là để hắn ngoài ý liệu. Dù vậy cường đại Kim Ngao cũng mới chẳng qua là xếp tại vị trí 12. Trước mặt rốt cuộc đều là một chút tồn tại ra sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự có chút nhớ nhung giống không ra ngoài. Sau hồi lâu, không trung hải dương cực kỳ to lớn kia, cùng con kia sừng sững tại trong hải dương lão quy từ từ biến mất hầu như không còn. Thay vào đó, là mặt khác một đoàn vô cùng to lớn ánh sáng vàng. Đoàn ánh sáng vàng này trên không trung chia ra làm 4. Sau đó mỗi người diễn hóa. Chẳng lẽ có 4 cái thần thú muốn đồng thời xuất hiện sao? Hồng hoang chúng sinh tất cả đều khẩn trương giơ đầu, nhìn lên bầu trời. Dù sao có 4 cái thần thú cùng xuất hiện, vẫn là xếp hạng như vậy gần phía trước tồn tại. Tự nhiên là để hồng hoang chúng sinh vô cùng khẩn trương. Sau hồi lâu, cái kia nhóm 4 kịch liệt ánh sáng vàng, rốt cuộc trên không trung diễn hóa ra 4 đạo siêu cấp sinh linh. 4 tôn che khuất bầu trời, họa loạn thương sinh siêu cấp sinh vật xuất hiện trên không trung, trực tiếp rung động vô số sinh linh. Trường hợp như vậy thật sự quá mức rung động. Chỉ thấy trên không trung ngoài cùng bên trái nhất, chính là một đầu siêu cấp kim cương. Thân thể ước chừng có hơn vạn trượng, che khuất bầu trời, vô cùng hùng tráng. Chỉ thấy đầu hắn như tinh tinh, người già búi tóc dài, huyết nha kim trảo. Nồng nặc lông tóc theo gió phiêu lãng. Toàn thân bao trùm lấy cực kỳ hùng hồn bắp thịt. Nhất là trước ngực cái kia 2 khối siêu cấp to lớn cơ ngực. Cùng vô cùng hoàn mỹ 8 khối cơ bụng. Đều hiện lộ rõ ràng cái kia lực lượng không gì sánh kịp. Hồng hoang chúng sinh thấy được con sinh vật này, không thể không trong lòng tán thưởng. Tốt một đầu hoác loạn thương sinh siêu cấp yêu hầu. Hồng hoang chúng sinh, lại đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhị tôn. Chỉ thấy lại là một đầu siêu cấp thần hầu. Là một cái tóc bạc mắt xanh thần hầu. Cái này thần hầu tướng mạo đồng dạng vô cùng dữ tợn, một đôi bích sắc con mắt giống như một đôi trung đồng, lúc này đang phát ra khát máu con mang, miệng to như chậu máu bên trong có thật dài răng nanh toát ra, nhìn qua cực kỳ hung tàn, toàn thân bao trùm lấy thật dài lông tóc, cái kia bộ lông màu bạc trên không trung theo gió phiêu lãng, thế mà tạo thành gợn sóng cảm giác. Cái này thần hầu cấu tạo thân thể cùng cái thứ nhất thần hầu có chút khác biệt, cái thứ nhất thần hầu cùng tinh tinh có chút tương tự, gần như có thể nói là một cái siêu cấp hóa lớn kim cương, mà cái này một cái tóc bạc mắt xanh thần hầu, thân thể kia cấu tạo cùng nhân loại lại có chút ít tương tự, gần như coi là một cái vượn người. Cùng cái thứ nhất so sánh với, thân thể hắn cũng càng thêm thẳng, thứ chi cũng càng thêm thon dài một chút, nhất là cái kia 2 đầu cánh tay, đơn giản tráng kiện biến thái. Cái thứ nhất thần hầu cái kia 2 đầu cánh tay cũng đã có thể xưng cánh tay kỳ lân, nhưng Thông Tí Viên hầu cái kia 2 đầu cánh tay càng là rắn chắc đến biến thái. Hắn cái này 2 đầu cánh tay thật dài, gần như rũ xuống tới đầu gối. Cái này 2 đầu cánh tay không chỉ có lớn biến thái, bắp thịt càng là nổ tung, nhìn qua cùng thân thể cực kỳ không xứng đôi. Hồng hoang chúng sinh thấy được đầu này thần hầu bộ dáng, đơn giản đều có muốn té xỉu xúc động. Hai tay bắp thịt thô to kia thậm chí so với chân của hắn đều muốn lớn, nhưng lại có một loại quỷ dị mỹ cảm, khiến người ta nhìn qua thật sự có loại trong lòng run sợ cảm giác. Hồng Hoang chúng sinh vội vàng coi lại vị thứ ba, chỉ thấy khi đó một tôn vô cùng hùng tráng hoàng kim cự viên. Đầu này hoàng kim cự viên che khuất bầu trời, chí ít cũng có vạn trượng cao. Thật dài bộ lông màu vàng nóng trên không trung theo gió phiêu lãng, chập chờn sinh huy. Quả nhiên là vô cùng hùng tráng mỹ lệ. Hồng Hoang chúng sinh chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Không trung cái che khuất bầu trời hoàng kim cự viên, quả nhiên là vô cùng mỹ vũ. Vạn vạn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không chân thân, thế mà vẫn như cũ tốt như vậy nhìn. Đầu này hoàng kim cự viên, so với cái kia đầu bạc thanh thân, diện mục giữ tận cái thứ nhất thần hầu, và cái kia có cánh tay kỳ lân, toàn thân lông dài vượn người bộ dáng cái thứ hai viên hầu so sánh với. Đơn giản muốn trông tốt bên trên quá nhiều lần. Cho dù Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này cũng không khỏi tán thưởng. Trước mắt đầu này hoàng kim cự viên, tuyệt đối là đẹp mắt nhất cự thú một trong. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này không thể chờ đợi đi xem một chút con thứ tư thần hầu. Chỉ thấy cái này thần hầu cùng con hoàng kim cự viên kia có chút tương tự. Đồng dạng cũng là một cái cực kỳ xinh đẹp hoàng kim cự viên. Chẳng qua là cái này thần hầu trên người lông tóc yếu lược hơi ngắn bên trên một chút. Phía sau cái đuôi thì phải bể trên một chút. Quan trọng nhất khác biệt chính là ở đầu lâu đã lên. Cái này thần hầu đầu hai bên, phân biệt có ba con nhọn lỗ tai. Trái phải cắt một lỗ tai ngất trời, có thể nghe trộm trên trời hết thảy đại đạo bí pháp. Trái phải đều có một lỗ tai ngang bằng, có thể kiêm nghe hồng hoang thế gian vạn vật sinh lòng. Trái phải đều có một lỗ tai vọt lên, có thể nghe hiểu u minh hoàng tuyển vạn quỷ gầm thét chi nộ gào. T. Cái này bốn cái thanh thế rộng lớn thần hầu xuất hiện trên bầu trời hồng hoang, trực tiếp kinh diễm hồng hoang chúng sinh. Bốn đầu thần hầu này không phải là cái tổ hợp hay sao? Rất nhiều người vào giờ khắc này tự lẩm bẩm. Cái này bốn cái thần hầu nếu thật là cái tổ hợp, xếp tại kim ngao trước mặt, hình như cũng tỉnh có thể hiểu. Sau hồi lâu, rốt cuộc có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang tọa kỵ bảng, xếp hạng 11, Hôn Thế tứ hầu, Linh Minh thạch hầu, Thông Tí viên hầu, Xích Hào mã hầu, Lục Nhĩ mi hầu. Cảnh giới chuẩn thánh. Chủ nhân, Trường Không đạo nhân. Trường Không đạo nhân. Trường Không đạo nhân tên lại xuất hiện. T. Chẳng lẽ từ giờ khắc này, bắt đầu thật lại muốn bá bảng hay sao? Có thật nhiều người vào giờ khắc này trực tiếp ai thán lên tiếng. Chẳng lẽ Hồng Hoang thiên địa liền thật không có người có thể đánh bại vị Trường Không đạo nhân này hay sao? Thậm chí còn có một ít người cảm thấy trong lòng tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt. Mà có một ít người lại là đối với cái này bốn cái thần hầu vô cùng sợ hãi than. Cái này bốn cái thần hầu quả nhiên là một cái tổ hợp, tên là Hôn Thế tứ hầu a. Rất nhiều người vào giờ khắc này tự lẩm bẩm, cái này thật sự là vượt quá Hồng Hoang chúng sinh tưởng tượng. Dù sao ai cũng chưa từng nghe nói Hôn Thế tứ hầu. Hoa Hoàng cung nữ Hoa Nương Nương lúc này sắc mặt cũng có chút khó chịu, bởi vì nàng thế mà cảm ứng được con hoàng kim cự viên kia hình như cùng nàng hữu duyên, không thể không bắt đầu bấm đốt ngón tay thiên cơ. Tính đi tính lại, sắc mặt lại trở nên cực kỳ kinh hãi. Con hoàng kim cự viên kia vốn nên xuất từ trong tay nàng, là nàng sáng tạo ngũ thải thần thạch sau khi bổ thiên còn lại một khối linh thạch. Khối linh thạch này dưới cơ duyên xảo hợp, thu được đại cơ duyên, đạt được thiên ngoại linh thai, cuối cùng mới có thể sinh thành con hoàng kim cự viên kia. Thế nhưng là nàng luyện thạch bổ thiên, không có sinh ra dư thừa linh thạch. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đồng thời nàng cùng đầu kia hoàng kim cự viên duyên phận cũng bị người cho cưỡng ép thiệt hồ. Cái này hiển nhiên để nữ Hoa Nương Nương có chút khó chịu, bởi vì nàng đã biết đây nhất định chính là Trường Không đạo nhân kia giở trò quỷ. Giờ khắc này nữ Hoa Nương Nương hận có chút cắn răng nghiến lợi. Có lẽ Trường Không đạo nhân kia cũng nắm giữ luyện chế ngũ thải thần thạch thủ đoạn, trong bóng tối mình luyện chế ngũ thải thần thạch, sau đó lấy ra thiên ngoại linh thạch kia. Lúc này phương Tây chuẩn đề thánh nhân thấy được không trung cái kia bốn cái thần hầu biến sắc, bởi vì hắn cảm ứng được không trung con kia màu vàng và lớn, hình như cùng hắn cũng có được thần kỳ duyên phận, nhưng duyên phận này lại bị thần bí đại năng chém mất. Sắc mặt hơi đổi một chút chuẩn đề thánh nhân bắt đầu bấm đốt ngón tay thiên cơ, bấm đốt ngón tay trong quá trình biến sắc thay đổi nữa, cuối cùng mở mắt, ánh mắt toát ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Con kia tên là Linh Minh Thạch Hầu Hoàng Kim Cự Viên vốn không nên xuất thế, chí ít hiện tại còn xa xa không tới xuất thế thời gian. Thế nhưng là tại sao thế mà trước thời hạn xuất thế lâu như vậy? Chuẩn đề thánh nhân sắc mặt có chút khó chịu. Không chung con Hoàng Kim Cự Viên kia vốn nên là đồ đệ của hắn, kết quả lại cuối cùng bị cái kia Trường Không đạo nhân cho tiện hồ. Cái này tự nhiên để tâm tình của hắn cực độ khó chịu. Tây Phương Giáo lại muốn tổn thất một vị đại năng, lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi thán lúc, không chung cái kia bốn tôn che khuất bầu trời thần hầu biến mất không thấy, thay vào đó chính là mặt khác một đoàn kịch liệt ánh sáng vàng. Chương 125, Gỗ Tiệu La Thánh Thú Huyền Vũ. Sau hồi lâu, cái này đoàn kịch liệt ánh sáng vàng lại một lần thành công diễn hóa ra một đầu siêu cấp sinh vật. Con sinh vật này vừa xuất hiện, trực tiếp tản ra một luồng không gì sánh kịp huy hoàng thiên uy. Chỉ thấy đó là một đầu không biết tên yêu thú, bên ngoài nhìn qua vô cùng dữ tợn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đầu này cự thú đứng thẳng đi lại, bên ngoài một mảnh đen kịt, lại có màu đỏ sậm đường vân quay quanh tại đầu này cự thú lồng ngực, chỗ cổ. Những đường vân này lúc này liền giống huyết dịch, theo hô hấp của hắn lúc sáng lúc tối loay ra, hình như dựng dục không gì sánh kịp uy lực. Một cặp móng mặc dù cũng đồng dạng to lớn, nhưng ở trên người hắn thế mà liền có vẻ hơi ngắn nhỏ, phía sau còn kéo lấy một đầu vô cùng tráng kiện cái đuôi. Theo nó đi lại lúc la lúc lắc, nhìn qua khiến người ta kinh hãi gần chết. Hồng hoang chúng sinh chưa từng thấy qua như vậy xấu xí sinh vật. Rất nhiều người vào giờ khắc này đều hít sâu một hơi. Đây là một đầu không biết tên ma thú. Trên người cái kia ngập trời hắc sắc ma khí mãnh liệt lan lộn, trực tiếp khiến cho bầu trời vào giờ khắc này đều tối xuống. Lúc này, đầu này quái vật khổng lồ đang không trung đi lại. Mỗi một lần bước ra cái kia giơ lên trời bàn chân khổng lồ, luôn có thể dẫn phát bầu trời hồng hoang tường vân chấn rung động không dứt. Đây rốt cuộc lại là sinh vật làm sao nhìn qua khủng bố như thế? Lao thiên gia của ta, loại ma thú này ai dám cưới? Cái này sẽ không lại là Trường Không đạo nhân kia tọa kỵ. Cái này đáng chết sinh vật thật đúng là vô cùng xấu xí. Lại ở chúng sinh lẩm bẩm nói nhỏ lúc, đại đạo văn tự rốt cuộc rơi xuống. Hồng hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 10, gỗ tiểu la, có thực lực thánh nhân. Chủ nhân, Trường Không đạo nhân. Chú thích, đây là Trường Không đạo nhân chế tạo chi vật chủng. Hồng hoang chúng sinh thấy được tin tức này về sau, lập tức một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới là Trường Không đạo nhân chế tạo ra giống loài. Đồng thời cái này vô cùng xấu xí ra hỏa, thế mà có thực lực cấp bậc thánh nhân. Mặc dù không có nói là cảnh giới thánh nhân, nhưng lại có thực lực thánh nhân. Đây quả thực là vô cùng kinh khủng. Kinh khủng nhất lại là Trường Không đạo nhân lại có thể chế tạo cấp bậc thánh nhân giống loài. Giờ khắc này, cho dù mấy vị thánh nhân kia, vào giờ khắc này cũng cảm nhận được ra đầu tê dại. Cái này trực tiếp vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Trường Không đạo nhân kia có tạo thánh thực lực. Kể từ đó, bọn họ tại Hồng Hoang địa vị sẽ bị nghiêm trọng khiêu khích. Cái này tự nhiên khiến bọn họ sinh lòng oán giận. Mà trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ, lúc này sắc mặt cũng là trở nên có chút khó chịu. Vạn vạn không nghĩ tới Trường Không đạo nhân này thế mà còn có tạo thánh thực lực. Kể từ đó, cái kia Hồng Hoang hắn đạo tổ thân phận muốn khó giữ được. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt vào giờ khắc này tự nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt thậm chí còn phun trào lấy có chút sát ý. Xem ra tìm được Trường Không đạo nhân này đã là lựa xém lông mày. Lại ở bao gồm đạo tổ tại bên trong chúng sinh sợ hãi than thời điểm, không chung cái kia vô cùng xấu xí sinh linh, lúc này mới từ từ biến mất. Thay vào đó chính là một đoàn ánh sáng màu vàng khác. Đoàn kia ánh sáng vàng to lớn trên không trung điên cuồng diễn hóa, hình như còn có chút khó khăn. Sau hồi lâu, mới có một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại giữa thiên địa. Chỉ thấy đây là một đạo hình tròn thân ảnh, vô cùng nguy nga. Vô cùng thân thể khổng lồ, hình như hàm cái nửa bên tương cung. Đây cũng là cho đến trước mắt xuất hiện to lớn nhất sinh vật. Đời này vật vừa ra, chúng sinh xem như chân chính lãnh hội đến, cái gì mới thật sự là che khuất bầu trời. To lớn như vậy sinh linh, hồng hoang cả bầu trời tựa hồ đều muốn không chống được hạ. Hồng hoang chúng sinh đem hết toàn lực nhìn lại, mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra được đó là một cái vô cùng to lớn thần quy. Vẹn vẹn chẳng qua là nó bốn cái chân, liền đã có tính toán dài và trượng. Hơn phân nửa bộ phận thân thể càng là trực tiếp chui vào đám mây. Hồng hoang chúng sinh, loan thoang thấy được một cái màu đen mai rùa. Cái này màu đen mai rùa phảng phất là vô số tinh thể tổ hợp thành. Sáng óng ánh, đen như huyền mực. Tại cái này to lớn vô biên trên mai rùa, nổi lên vô số đường vân. Những đường vân này phảng phất hàm ẩn lấy một loại nào đó thiên địa đại đạo chí lý, đơn giản có loại mê hoặc chúng sinh cảm giác. Cùng lúc đó, còn có một cái vô cùng đầu rồng to lớn, cùng chân chính cự long so sánh với, cái đầu rồng này chỉ là không có sừng rồng mà thôi. Mặt khác, tại cái này che khuất bầu trời huyền quy phía sau, không có rùa đôi, mà là từ phía sau xuất hiện một đầu vô cùng thô to cự xà. Đầu này cự xà thật dài, cái kia cự xà vô cùng tráng kiện thân thể, giống như thế giới cự xà, còn tại huyền vũ quy sát phía trên. Cái kia vô cùng đầu rắn to lớn trên mai rùa cao cao nhất lên, tưởng phòng hộ thiên hạ. Đây là sinh vật gì thế mà so với kim ngao kia còn muốn đại thương nhiều như vậy? Đầu kia lão quy tại con sinh vật này trước mặt, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Hồng hoang thiên địa, vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người giống như kiến bò trên chảo nóng, nghị luận ầm ĩ. Một lát sau rốt cuộc có đại đạo văn tự rơi xuống. Hồng hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 9, Huyền Vũ. Bốn thanh thú một trong. Cảnh giới chuẩn thánh. Chủ nhân, Trường Không đạo nhân. Tin tức này một công bố, cả hồng hoang vào giờ khắc này trong nháy mắt nổ tung. Rất nhiều người đều có thể nghe thấy chỉnh tề âm thanh hít khí lạnh. Cho dù mấy vị thánh nhân kia, lúc này cũng theo bản năng nín thở. Huyền Vũ, bốn thánh thú một trong Huyền Vũ sao? Trong truyền thuyết, Hồng Hoang có tứ đại siêu cấp thánh thú, cũng chính là cổ đến nay, một mực hộ vệ lấy Hồng Hoang cấp 4. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thanh Long tại linh căn bảng thời điểm đã leo lên qua một lần bảng danh sách, không nghĩ tới lần này xuất hiện lại là Huyền Vũ. Huyền Vũ vẫn lấy tọa kỵ hình thức xuất hiện tại tọa kỵ bảng đơn. Nói cách khác, bốn thánh thú một trong Huyền Vũ trở thành Trường Không đạo nhân tọa kỵ. Hồng Hoang rất nhiều đại năng vào giờ khắc này tâm huyết sôi trào, tu vi cũng không nhịn được rung chuyển, nhất là Huyền Vũ chủ nhân tên, lại là Trường Không đạo nhân, lại là Trường Không đạo nhân. Trường Không đạo nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trường Không đạo nhân này không chỉ có là Thanh Long thánh thú chủ nhân, đồng dạng cũng là Huyền Vũ thánh thú chủ nhân. Chẳng lẽ Huyền Vũ thánh thú chủ nhân toàn bộ đều là Trường Không đạo nhân sao? Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng a. Rất nhiều đại năng trong lòng nổi lên lạnh lẽo thấu xương. Trường Không đạo nhân này quả nhiên biến thái đến cực điểm. Bảo vệ Hồng Hoang Thiên Chi tứ linh, thế mà đã có hai vị đều bị thuần hóa. Cái kia cái khác hai cái có thể hay không cũng. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người cũng không dám nhớ lại nữa. Sau hồi lâu, Huyền Vũ cái kia vô biên vô tận, trùng trùng điệp điệp thân ảnh, mới từ từ biến mất hầu như không còn. thay vào đó chính là một đoàn ánh sáng màu vàng khác. Cái này một đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện tại hư không về sau, hồng hoang chúng sinh một lần nữa bắt đầu sôi trào. Nếu bốn thánh thú một trong huyền vũ đều xuất hiện, như vậy vị kế tiếp có thể hay không lại là một cái tứ thần thú? Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này đều mong đợi. Dù sao thực lực thánh nhân huyền vũ một khi xuất hiện, vị kế tiếp nói không chừng đúng là có khả năng chính là một trong tứ thánh. Sau hồi lâu, không trung hào quang màu vàng nóng tia rốt cuộc có động tĩnh. Chương 126, liên tiếp xuất thế thánh thú. Ánh sáng màu vàng trùng trùng điệp điệp kia sau khi biến mất, xuất hiện trước mắt hồng hoang chúng sinh lại là một cái nho nhỏ ngọn lửa. Đạo này nho nhỏ ngọn lửa hình như cực nhỏ, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Mọi người thậm chí đều nhìn không rõ ràng. Sau một lát, đạo này ngọn lửa đã trở nên giống như bánh xe lớn nhỏ. Hồng hoang chúng sinh thấy được cái xe này nhỏ ngọn lửa có chút buồn bực. Chẳng lẽ phía dưới ý vị chính là cái này ngọn lửa sao? Lại ở hồng hoang chúng sinh buồn bực lúc, không trung xe kia nhỏ ngọn lửa đã trở nên cực kỳ to lớn, tạo thành một cái đường kính mười mấy mét to lớn hỏa đoàn. Cái này hỏa đoàn trên không trung sôi trào mãnh liệt tiêu đốt, tất cả mọi người cảm nhận được không gì sánh kịp nhiệt độ. Lại qua chỉ chốc lát, không trung cái kia hỏa cầu thật lớn áo lại ở kéo dài bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành một cái hơn ngàn thước lớn hỏa cầu khổng lồ, đem toàn bộ bầu trời đều đốt thành đỏ rực một mảnh. Hồng hoang chúng sinh thấy được cái này hỏa cầu thật lớn, đều khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Lại qua chỉ chốc lát, cái này đoàn hỏa cầu thật lớn kéo dài biến lớn, trực tiếp biến thành mấy vạn trượng lớn nhỏ. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này tiến giai đều cảm nhận được cực mạnh nhiệt độ cao, đơn giản chính là ngày tận thế cảnh tượng. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đã tất cả đều hiểu, không trung đoàn lửa kia cầu hẳn là bốn thánh thú một trong chu tước. Quả nhiên, lại ở hồng hoang chúng sinh thấy tận mắt, bốn thánh thú một trong chu tước lần đầu ở trước mặt mọi người hiện thân. Không trung cái kia mấy vạn trượng hỏa cầu đột nhiên tại tháng 1 năm 10 giây bên trong đột nhiên từ giữa đó phân liệt ra. Cảnh tượng như vậy thẳng tiếp dẫn được hồng hoang chúng sinh đồng thời hét dầm lên. Như vậy cảnh tượng thật sự quá mức kinh khủng. Đây tuyệt đối là giống như ngày tận thế cảnh tượng. Tia sáng chói mắt kia, kêu tất cả mọi người không thể không híp lại cặp mắt mới có thể thấy rõ. Sau rất rất lâu, tất cả mọi người cũng mới chú ý tới, lúc đầu, hỏa cầu kia cũng không phải nứt ra, mà là tại mở rộng. Vậy cũng không phải cái gì hỏa cầu, mà là một cái đỏ thấm hỏa điểu. Đó là một cái to lớn đến làm cho người không cách nào tưởng tượng to lớn hỏa điểu, tại mở rộng nó cái kia ít nhất vượt qua 3 vạn cầm trở lên rộng lượng cánh lông vũ. Cẩn thận nhìn, không trung con kia hỏa điểu, có mỹ lệ đỏ tươi màu, thiêu đốt mãnh liệt đỏ thâm thân thể cùng lông vũ. Còn có cái kia loẹt loẹt tỏa sáng 18 đạo dài nhỏ lông đuôi, đang theo gió bay múa. Chu tước, là chu tước. Theo chu tước trên không trung dương cánh bay cao, vô tận hỏa vũ chút xuống, giống như một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Cũng may đây chỉ là ánh sáng vàng biến hóa ra hư ảnh. Dù vậy, như cũ để hồng hoang rất nhiều đại năng vào giờ khắc này cảm nhận được hoảng sợ. Đại đạo văn tự thản nhiên rơi xuống. Hồng hoang chiếm kim bảng xếp hạng vị trí thứ 8, chu tước. Hỗn độn sinh linh, bốn thanh thú một trong, cảnh giới thánh nhân. Chủ nhân, Trường Không đạo nhân. Thật khó mà tin nổi. Thánh thú chu tức thế mà thật tồn tại. Quả nhiên không ngoài ngoài ý liệu. Thánh thú chu tức chủ nhân ý nguyên vẫn là Trường Không đạo nhân kia. Vào giờ khắc này, mọi người đối với chu tức thánh thú chủ nhân đã không chút nào để ý. Ngược lại đối với thần thú chu tức chân thật tồn tại mà cảm nhận được rung động. Chu tức thần thú luận thể tích mặc dù so với Huyền Vũ muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chu tức thánh thú ra sân bộ dáng, nhưng lại muốn so với Huyền Vũ rung động hơn nhiều. Hồng hoang chúng sinh tự nhiên là kinh thán không thôi. Lại ở hồng hoang chúng sinh sợ hãi than bên trong, trên bầu trời hồng hoang bay lượn chu tức rốt cuộc biến mất, thay vào đó lại là mặt khác một đoàn kịch liệt ánh sáng vàng. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này lại một lần bắt đầu sôi trào. Xếp hạng vị thứ 7 rốt cuộc là người nào? Bốn thánh thú cho đến trước mắt đã xuất hiện hai đầu, như vậy sau đó nên mặt khác hai cái bốn thánh thú chắc hẳn không phải bạch hổ, chính là xuất hiện một lần thanh long. Lại ở hồng hoang chúng sinh nghị luận lúc, đoàn kia vô cùng kịch liệt ánh sáng vàng rốt cuộc bắt đầu hiện hóa. Ánh sáng vàng sau khi biến mất, thay vào đó lại là đầy trời bạch quang. Những này trong bạch quang để lộ ra một không gì sánh kịp túc sát chi khí. Cả hồng hoang thiên địa, hình như vào giờ khắc này đều run rẩy lên. Hình như không thể thừa nhận cái kia không gì sánh kịp sát khí. Cái che khuất bầu trời màu trắng thần quang trên không trung tràn ngập sau hồi lâu, mới từ từ biến mất hầu như không còn. Cái kia bạch quang cuối, là một đạo tỏa ra người vương đạo bá khí màu trắng cự thú xuất hiện tại bầu trời hồng hoang. Đầu này màu trắng cự thú, toàn thân không nhuốm bụi trần. Hình như trong thiên địa thuần khiết nhất sợ hãi than động vật. Cái kia một thân màu trắng lại thật dài lông tóc bao phủ đầu này cự thú, nhìn qua vô cùng uy vũ thần tuấn. Vạn trượng lớn nhỏ thân thể trên không trung, hình như có vẻ hơi chật trội. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung động lòng người gầm thét. Trong nháy mắt liền có một luồng đến từ cường giả lực các bách, như hồng thủy tuôn hướng khắp nơi. Trong chốc lát bách thú thần phục. Những kia thực lực nhỏ yếu sinh linh thậm chí vào giờ khắc này cũng có một loại muốn triều bái thôi xúc động. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều thấy rất rõ ràng rõ ràng. Có thần lực màu trắng cự thú, không phải là bốn thánh thú một trong bạch hổ sao? Trong truyền thuyết, bạch hổ tại bốn trong thánh thú, hình như lực công kích đột xuất nhất một vị. Bây giờ nhìn cái kia không gì sánh kịp tư thế, đúng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đầu này màu trắng thần thú trên không trung tung hoành gầm thét đã lâu, lúc này mới rốt cuộc biến mất không thấy. Theo bạch hổ biến mất, cảm giác áp bách không gì sánh kịp kia cũng từ từ biến mất. Hồng Hoang chúng sinh lúc này mới cảm thấy hô hấp thông thuận, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Bạch Hổ không hổ là sát phạt thần thú, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi than lúc, không trung một lần nữa chia ra một đạo không gì sánh kịp ánh sáng vàng. Theo đạo kim quang này rơi xuống, Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này tất cả đều hoan hô. Tiếp theo chỉ thần thú hầu như không cần đoán, tất nhiên là xuất hiện một lần Thanh Long Thánh thú. Theo không trung tia ánh sáng vàng kia kịch liệt diễn hóa, rốt cuộc có một đạo vô cùng cường hãn sinh linh xuất hiện tại Hồng Hoang thiên địa. Không trung, đó là một đầu che khuất bầu trời, đặt mấy vạn trượng vạn cổ trường long. Toàn thân xanh biếc, có sừng thú màu xanh sẫm và ngũ trảo sắc bén. Rối bù bay lên màu xanh lá cây đậm nồng đậm lông bẩm. Mỹ lệ như đá quý màu xanh lục sâu lục long vậy. Cùng cái kia một đôi tràn đầy cảm giác thần bí óng ánh cái đồng. Cái này không phải là một đầu vô cùng dọa người cự long sao? Hơn nữa còn là màu xanh biếc vạn trượng cự long. So với viễn cổ long tộc tựa hồ đều còn hùng tráng hơn uy nghiêm rất nhiều. Đầu này màu xanh cự long, không phải là xuất hiện một lần Thanh Long sao? Lúc này, không trung cái che khuất bầu trời, xoay bốn lượn Thanh Long, đột nhiên phát ra một tiếng rung động lòng người gầm thét. Hồng Hoang chúng sinh trong lòng rung mạnh. Âm thanh này vô cùng to rõ lại to lớn. So với sư tử tiếng giống muốn tới có uy nghiêm, so với cự hùng gầm thét lộ ra càng có lực lượng. So với báo âm thanh lại muốn tuyệt vời rất nhiều. So với lao hổ tiếng giống hiển nhiên lại muốn cao. Đó là một loại chân chính bao trùm tại vạn thú bên trên âm thanh. Đó là chỉ có chân chính vạn thú chi vương mới có thể phát ra âm thanh. Tất cả mọi người nhìn không chung cái kia cao quý thân ảnh, trong lòng vô cùng tán thưởng. Không hổ là tứ thần thú một trong Thanh Long. Hồng Hoang chúng sinh, cho dù coi lại một lần, như cũng cảm thấy vô cùng rung động. Đến đây, thủ vệ Hồng Hoang bốn thánh thú đã tất cả đều xuất hiện. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, xếp hạng từ vị thứ 6 mãi cho đến vị thứ 9, toàn bộ lên bảng. Đồng thời chủ nhân của bọn chúng vậy mà toàn bộ đều là Trường Không đạo nhân. Trong lúc nhất thời Hồng Hoang rất nhiều đại năng trong lòng đều dâng lên một cảm giác không phải sự thật. Trường Không đạo nhân kia thật mạnh đến loại trình độ này sao? Càng làm cho Hồng Hoang chúng sinh hoài nghi lại là, bốn thánh thú đều xuất hiện, cao nhất Thanh Long cũng mới chỉ xếp tại vị thứ 6. Những sinh vật trước mặt kia rốt cuộc lại là những đồ vật cao thâm khó lường gì? Chương 127, Thú Hoàng thần địch. Một lát sau rốt cuộc lại có một đại đoàn tinh quang trên không trung hiện hóa. Theo ánh sáng vàng ba động, đột nhiên có một luồng mênh mông bàng bạc khí tức huyết tán ra. Cảm nhận được luồng khí tức này về sau, cho dù Tam Thanh Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân tại lúc này đồng thời cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì luồng khí tức này cho bọn họ đánh sâu vào thật sự quá lớn. Cho dù đạo tâm của bọn họ giếng cổ không gợn sóng, lúc này cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Luồng khí tức này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức quen thuộc. Đơn giản chính là ác mộng tồn tại. Sau hồi lâu, không trung có một đạo cực kỳ bàng bạc mênh mông thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Thẳng tiếp dẫn phát Hồng Hoang chúng sinh sóng to gió lớn. Bởi vì không trung đầu kia sinh vật khổng lồ trình độ, đơn giản không cách nào nói nên lời. Cái kia không gì sánh kịp thân hình khổng lồ, gần như đều muốn đuổi kịp Hồng Hoang bầu trời lớn nhỏ. Phải biết bốn trong thánh thú hình thể to lớn nhất con Huyền Vũ kia, tại con thần thú này trước mặt cũng có vẻ hơi khéo léo. Chỉ thấy con sinh vật này xấu xí không cách nào tưởng tượng, cũng không biết cụ thể giống loài, nhưng thân thể cái che khuất bầu trời cùng cô kia quỷ dị bàng bạc mênh mông khí tức, trực tiếp khiến cho Hồng Hoang chúng sinh hoảng sợ không dứt. Chỉ thấy huyết dịch trong cơ thể hắn lưu động âm thanh, giống như thiên lôi từng trận, giống như đại giang đại hà tại tràn lan lao nhanh. Cái kia to lớn trái tim nhảy lên âm thanh giống như nổi trống, một chút vang vọng tại Hồng Hoang thiên địa. Cái này cự thú trên lợi trảo, lóe ra không gì sánh kịp hà quang, giống như có thể trực tiếp xé rách rực vạn vạn bên trong thời không. Đầu này cự thú trên người mỗi một khối lân thiến, đều giống như to lớn dãy núi, to lớn vượt ra khỏi tưởng tượng. Một đôi vô cùng to lớn mênh mông cặp mắt, lúc này đang toát ra rét lạnh ánh mắt. Con sinh vật này vừa xuất hiện, trong Hồng Hoang, đúng là mọi loại câu tịch. Toàn bộ sinh linh, bao gồm rất nhiều đại năng, tại đạo này dưới bóng ma run lẩy bẩy, thậm chí sợ hãi không dám nói tiếp nữa. Sau rất lâu mới có đại năng mở miệng hỏi thăm. Đây rốt cuộc là yêu thú nào thế mà cực lớn đến trình độ như vậy? Cái kia vô cùng mênh mông bàng bạc bốn thánh thú, thế mà cũng không bằng con yêu thú này khổng lồ. Thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng a. Khổng lồ như vậy sinh vật, tại sao chưa hề có xuất hiện? Một vị khác đại năng sợ đến vỡ mật. Dù sao không trung hình ảnh thật sự quá mức kinh khủng. Trong thiên địa thật vẫn tồn tại sinh linh như vậy sao? Một vị yêu tộc chuẩn thánh đại năng vào lúc này sợ đến vỡ mật. Cho dù hắn đột phá cảnh giới chuẩn thánh, thế nhưng là thấy được cái che khuất bầu trời hung thú hư ảnh thời điểm, cũng không nhịn được sợ hãi. Chỉ từ hư ảnh này nhìn lại, con hung thú này tất nhiên có thực lực cấp bậc thánh nhân, thậm chí so với cái kia bốn thánh thú mạnh hơn một chút. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi than lúc, đại đạo văn tự lúc này mới chậm chạp rơi xuống. Hồng Hoang tọa kỵ bảng hạng 5 vị, Thú Hoàng thần địch. Cảnh giới thánh nhân, chủ nhân, Trường Không đạo nhân. Thú Hoàng thần địch có người nào biết đây rốt cuộc là lai lịch gì? Cái này cái gọi là thú hoàng là ai? Vì cái gì chưa từng có nghe nói qua? Mà Bắc Minh Chi Hải, vị kia thân thể vô cùng to lớn yêu sư côn bằng, lúc này cũng tại run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tên biến thái kia ra hỏa thế mà còn sống, không trong truyền thuyết không phải đã chết sao? Vì cái gì hắn còn sống? Côn Bằng lão tổ có chút thất thố, sau đó kịp phản ứng, trực tiếp xoay người vào Bắc Minh Hải ngọn nguồn, hình như muốn đang tránh né lấy cái gì. Về tới yêu sư cùng yêu sư Côn Bằng, sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh. Hắn đã nhớ tới cái kia đoạn cực kỳ lâu đời ký ức. Tại không biết bao nhiêu vạn vạn năm trước đó, Hồng Hoang Thiên Địa mới sơ khai. Thời kỳ đó được người xưng là Thái Cổ. Tại Thái Cổ thời kỳ, bàn cổ sau khi khai thiên, có thật nhiều hỗn độn thần ma xâm nhập đến trong Hồng Hoang. Còn có chút kiệt lực bàn cổ đại thần liền cùng đông đảo hỗn độn thần ma đại chiến. Tại giết chết đông đảo hỗn độn thần ma về sau, bàn cổ đại sứ rốt cuộc kiệt lực mà chết. Sau đó những kia còn sót lại hỗn độn thần ma, bái vị thú hoàng thần nghịch này vi tôn. Tại cái kia Thái Cổ thời kỳ, bàn cổ chết, thú hoàng thần nghịch này chính là vô thượng tồn tại. Cái này thú hoàng thần uy cái thế, uy lực vô tận, trấn áp thế gian hết thảy địch. Lấy vô thượng sức chiến đấu thống trị cả thời đại hoang cổ. Khi đó, đạo tổ Hồng Quân, ma tổ La Hầu, cùng Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc các loại nhân vật tuyệt thế đã lần lượt xuất thế. Thế nhưng là những nhân vật này gặp phải thú hoàng thần địch, nhưng như cũng khó mà tranh phong. Tất cả đều bị hắn vững vàng để lại danh tiếng. Tại thời đại hoang cổ kia, thú hoàng thần bí chính là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Sau đó bởi vì thú hoàng thần địch thật sự quá mức bạo ngược, rất nhiều hỗn độn ma thú thoát ly thần địch nắm trong tay. Cho đến cuối cùng, Hồng Hoang đông đảo sinh linh hợp nhau tấn công. Lúc này mới đưa đến thú hoàng thần địch vẫn lạc. Song không nghĩ tới vô số năm đi qua, thú hoàng thần địch này thế mà một lần nữa xuất hiện, đồng thời hoàn thành liền cảnh giới của thánh nhân. Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Khó trách Côn Bằng lão tổ sẽ có chút kinh hồn tán đảm. Mà trong tổ vu đại điện 12 tổ vu kia, nhìn không trung hư ảnh, đồng dạng từng cái trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đầu này yêu thú quả nhiên là uy lực vô cùng, nhục thân thật sự quá cường hãn. Sa Bỉ Thi không thể không tán thưởng mở miệng. Trong lời nói tràn đầy kính nể vẻ mặt. Tổ vu tiên thiên nguyên thần có thiếu, cũng không thể tu luyện nguyên thần, chỉ có thể tu luyện nhục thân. Cho nên vu tộc nhục thân phóng tầm mắt nhìn cả Hồng Hoang, có thể sánh vai cũng vô cùng ít ỏi. Đây cũng là vu tộc kiêu ngạo nhất địa phương. Không trung hư ảnh thần lịch sau khi xuất hiện, 12 tổ vu tự nhiên là cực kỳ sợ hãi than. Bọn họ chú ý phương hướng tự nhiên cũng là nhục thân. Mà 12 tổ vu đứng đầu đế ra, sắc mặt lại là có chút khó chịu. Cái này, hẳn là xâm lấn thế giới Hồng Hoang những kia hỗn độn ma thú một trong. Của hắn tầm mắt tự nhiên là cực cao. Tự nhiên có thể nhìn thấu đầu này hỗn độn ma thú lai lịch. 8. Trong Hoa Hoàng cung nữ hoa nương nương ánh mắt lưu chuyển, trong mắt để lộ ra thật sâu vẻ quỷ dị. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn chưa chết sao? Nữ hoa nương nương trong lòng nghiêm nghị. Nàng tự nhiên là đã từng tự mình trải qua thời đại kia, cũng từng chính mắt thấy qua con hung thú này đại sát tứ phương. Bây giờ thời gian đã qua vô số năm, hồi tưởng lại, như cũ vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Dù sao thượng cổ hung thú đại kiếp, còn tại Long Hán đại kiếp trước đó, loại đó không gì sánh kịp quy mô, bây giờ trở về nhớ lại như cũ cảm thấy 10 phần đáng sợ. Con hung thú này đã tại thời kỳ thượng cổ cũng đã thân tử đạo tiêu, tại sao lại lần nữa xuất hiện nữa nha? Không phải là Trường Không đạo nhân đáng chết kia đem hắn cứu sống hay sao? Nữ hoa nương nương sắc mặt khó chịu tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Mà lúc này trong Đậu Xuất cung thái thượng lão tử cũng đột nhiên mở mắt. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm không trung. Trong mắt đồng dạng toát ra vẻ mặt khó thể tin. Chương 128, thần thú, thảo nê mã. Gia hỏa này tại sao lại xuất hiện nữa nha? Thái thượng lão tử trong mắt lộ ra một bất đắc dĩ. Cho dù hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới trên tọa kỵ bảng thế mà xuất hiện thú hoàng thần nghịch tên. Cái này trực tiếp liên lụy ra một cọc cực lớn bí mật. Tại bây giờ trong Hồng Hoang thiên địa, nhân vật chính là yêu tộc và vu tộc. Yêu tộc chấp trưởng thiên đình, vu tộc đi lại đại địa. Đúng là vu yêu lượng kiếp thời gian. Mà tại vu yêu lượng kiếp trước đó, lại là ma tổ La Hầu chi kiếp khó khăn. Lại phía trước, lại là Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân Tam tộc xưng bá thời kỳ. Thời kỳ này xưng là Long Hán đại kiếp. Mà tại cái này đại kiếp trước đó, lại xưng vì hung thú đại kiếp. Ở thời kỳ đó bản cổ bỏ mình, Hồng Hoang đại địa, khắp nơi đều có chỗ kinh khủng. Vô số hỗn độn hung thú hành hành tứ phương, sát lục vô số. Mà không trung đầu này yêu thú, lại là thời kỳ đó chúa tể. Vốn cho là gia hỏa này đã chết đi, không nghĩ tới vô số năm về sau lại một lần xuất hiện. Thật sự vượt ra khỏi Thái thượng lão tử nhận biết phạm vi. Thái thượng lão tử, lúc này không thể không lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này hung thú xuất hiện, cũng không biết là họa hay phúc. Còn có Trường Không đạo nhân kia, thế mà đem cái này hung thú đều thuần phục. Hy vọng hắn sẽ không họa loạn Hồng Hoang. 8. Liền trên bầu trời Hồng Hoang con kia to lớn hung thú biến mất thời điểm, Hồng Hoang chúng sinh lúc này mới từ từ trở nên ổn định lại. Không trung đầu hung thú kia thật sự quá mức kinh khủng, trực tiếp bị đè nén Hồng Hoang chúng sinh hô hấp đều có chút khó khăn. Bây giờ hung thú kia biến mất, cuối cùng là còn thiên địa một cái tươi sáng càn khôn. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh thở dốc lúc, lại có một đại đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện trên bầu trời Hồng Hoang. Tên mới muốn tới sao? Hồng Hoang chúng sinh rối rít rối cổ, muốn thấy hạng ba tọa kỵ phong thái. Sau hồi lâu hào quang màu vàng nóng kia mới từ từ biến mất, thay vào đó chính là một cái lông xù màu trắng dê quòng. Cái này sinh linh cũng không lớn, chỉ có bình thường ngựa một nửa lớn nhỏ, xem như một cái tọa kỵ, hình như có chút miễn cưỡng. Cái này màu trắng sinh linh xuất hiện trên bầu trời Hồng Hoang về sau, đông đảo đại năng một chút liền ngây ngẩn cả người, bởi vì cái vật nhỏ này căn bản không có cái gì đáng sợ uy áp, cũng không có phát sáng nóng lên, cũng không có hỏa diễm, hơi nước, lôi đình vân vân, trên người gì đồ chơi cũng không có. Cái kia ngắn nhỏ cái đuôi miết lên, nhìn qua vẫn rất đáng yêu. Hồng Hoang chúng sinh tự nhiên đứng chết chân tại chỗ. Đó là cái quái gì? thứ như vậy cũng có thể xếp tại thú hoàng thần lịch trước mặt sao? Nhìn qua không có hi kỳ cổ quái gì địa phương a. Hồng hoang chúng sinh không thể không đưa mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó, cả phiến thiên địa vào giờ khắc này an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Sau hồi lâu, đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 4, Thảo Nê Mã. Sinh trưởng tại Malaga thần thú. Hôn nguyên đại la kim tiên. Chủ nhân, Trường Không đạo nhân. Thảo Nê Mã. Có người nghe nói qua đồ chơi này sao? Sinh trưởng tại Malaga đây cũng là cái gì địa phương? Hồng hoang chúng sinh không thể không đưa mắt nhìn nhau. Mặc kệ là cái kia kêu Malaga địa phương, vẫn là đầu kia đặt tên là Thảo Nê Mã thần thú. Bọn họ tất cả đều cũng không có nghe nói qua. Dù sao có thể xếp tại tọa kỵ bảng vị thứ tư, thậm chí ngay cả thú hoàng thần nghịch đều áp chế. Tất nhiên là có mình đặc biệt thủ đoạn. Không trung đầu kia tên là Thảo Nê Mã thần thú, lúc này vung vẩy một chút cái cổ. Sau đó hướng phía dưới phun ra một ngụm đục ngầu chất lỏng màu trắng. Cái này đoàn chất lỏng màu trắng một khi xuất hiện, hư không liền lập tức sinh ra một đạo thần kỳ gợn sóng. Cái kia một ngụm đục ngầu chất lỏng thế mà thật sự xuất hiện tại hồng hoang trong hư không. Tình huống gì? Không trung diễn hóa không phải là giả hay sao? Thần thú kia phun ra chất lỏng tại sao thế mà thật sự xuất hiện? Chẳng lẽ hắn là đang hướng về phía hồng hoang đưa ra cảnh cáo sao? Hồng hoang chúng sinh, vào giờ khắc này tất cả đều một mảnh xôn xao. Chỉ thấy cái kia chất lỏng màu trắng trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Chất lỏng màu trắng vừa rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt bốc lên quần quần khói đặc. Cái kia chất lỏng màu trắng, đơn giản thổ địa như không. Trực tiếp vật rơi tự do hướng sâu trong lòng đất rơi xuống. Dọc đường trải qua hết thảy đều bị ăn mòn thành không. Chẳng qua là một lát thời gian, thế mà liền nhìn xuống thành một cái to lớn cái hố. Một trượng, trăm trượng, vạn trượng. Trong chớp mắt, chất lỏng màu trắng thế mà liền ăn mòn đi ra một tòa vạn trượng động sâu. Nhưng cái này vẫn như cũ xa xa còn chưa kết thúc. Vẫn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới ăn mòn. Cũng không biết khi nào mới có thể đình chỉ. 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, 1000 vạn trượng. Vẫn đang kéo dài hướng phía dưới ăn mòn. Hồng hoang đông đảo đại năng vào giờ khắc này đều trực tiếp thấy choáng mắt. Cái này chất lỏng màu trắng đã thật nhanh vượt ra khỏi thần trí của bọn họ phạm vi. Nhưng như cũ đang kéo dài hướng phía dưới ăn mòn. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều rụt rè. Thanh này màu trắng nước miếng trung quy sẽ không đem đại địa cho ăn mòn xuyên thấu. Đông đảo hồng hoang đại năng thần thức hướng cái kia vô cùng hố sâu to lớn bên trong tìm kiếm. Cũng không biết qua bao lâu, chiếc kia chất lỏng màu trắng rốt cuộc gặp trở ngại. Chỉ thấy đó là một tầng tản ra vô cùng làm người ta sợ hãi màng mỏng. Đó là vật gì? Cái này sẽ không tới lòng đất chỗ sâu nhất. Linh khí thật nồng nặc a. Kia rốt cuộc là? Lại ở hồng hoang chúng sinh nghị luận ở mỹ lúc. Tầng kia màu đen màng ánh sáng thế mà bị ăn mòn xuyên thấu. Trong chốc lát, liền có vô số oán khí dọc theo hầm ngầm đi lên vọt tới. Trong nháy mắt liền có vô số đạo oán khí, quỷ khóc sói gào hướng lên trên tuân đi qua. Nhìn kỹ, những kia quỷ khóc sói gào oán khí oan hồn các loại, vậy mà không thiếu đại la kim tiên thậm chí cảnh giới chuẩn thánh tàn hồn. Cảnh tượng như vậy thật sự quá mức kinh khủng. Hồng hoang chúng sinh lúc này mới kịp phản ứng. Màu đen kia màng ánh sáng, tất nhiên là hồng hoang đại địa và chín đu huyền minh chỗ đường phân cách. Đầu kia thần thú một hớp nước miếng, trực tiếp đốt thủng hồng hoang đại địa và u minh cựu u chỗ, đưa đến nơi đó tàn hồn rối rít dâng lên. Nếu thật khiến bọn họ vọt lên, tất nhiên sẽ để hồng hoang chúng sinh sinh linh đồ thán. Lại ở hồng hoang chúng sinh đại loạn lúc, trong tổ vu đại điện hậu thổ, lúc này thì đột nhiên chấn động, hình như tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu cảnh giới. Trong đầu hình như có một đạo thần kỳ âm thanh tại đầu độc lấy nàng. Vu tộc các ngươi nghiệp lực quân thân, hồng hoang chúng sinh rất nhiều vong hồn đều là thai bay vạ gió mà chết, nguyên bản mạng không đến tuyệt lộ, lại bị vu tộc các ngươi hại chết. Vu tộc các ngươi vừa không có chấn áp khí vận chi bảo, khiến vu tộc các ngươi nghiệp lực quân thân, bây giờ có một cơ hội có thể rửa sạch vu tộc các ngươi nghiệp lực, không biết ngươi có bằng lòng hay không phủ định. Bên hai hậu thổ có một đạo không tên âm thanh từ đầu đến cuối tại đầu độc lấy nàng, trực tiếp khiến cho hậu thổ lâm vào si ngốc cảnh giới. Cảm nhận được đầu độc nàng, trong lòng khó tránh khỏi vạn phần lo lắng, không thể không đứng ở nơi đó si ngốc ngơ ngác đặt câu hỏi. Cái kia, ta nên làm như thế nào? Cái kia đến có đầu độc chi lực âm thanh tại bên thai hậu thổ lẩm bẩm nói nhỏ. Hậu thổ nghe xong không thể không sững sờ, lập tức trong mắt khôi phục thanh minh, xoay người nhìn một chút bên người 10 vị huynh trưởng cùng bản thân, nhìn lại xa xa cái kia vạn trượng bên trong cái hang lớn đang sôi trào mãnh liệt, trào lên đến oan hồn. Nghiêm sắc mặt, cảm thấy quyết định chủ ý. Chương 129, hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi. Ta chính là hậu thổ, cảm niệm hồng hoang chúng sinh nhiều tạo sát nghiệt, khiến thiên địa nghiệp lực tích lũy. Sát kiếp từ đầu đến cuối không ngừng, hồng hoang oan hồn không chỗ sắp đặt. Hôm nay, tự nguyện thân hóa nhập đạo, diễn hóa thiên đạo, nhân đạo, Atula, nói ác quỷ nói, xuất sinh đạo, địa ngục đạo. Ở u minh chỗ sâu mở ra lục đạo luân hồi, phàm hồng hoang sinh linh sau khi chết, tất cả đều có thể nhập u minh lục đạo luân hồi, lấy khi còn sống thiện ác công đức, quyết định đời sau luân hồi. Hậu thổ âm thanh ầm ầm truyền khắp thiên địa. Sau một lát, cả phiến thiên địa bắt đầu sôi trào, run rẩy lên. Dưới hồng hoang đại địa, U Minh Hoàng Tuyển Chi địa lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu từ từ biến lớn. Phản phất bị người một đao bổ ra, mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Sau đó, hậu thổ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại trong hư không, trực tiếp biến thành một thân ảnh vĩ đại. Sau đó biến thành lục đạo luân hồi, rơi vào Hoàng Tuyển U Minh Chi địa. Theo hậu thổ xâm nhập U Minh Hoàng Tuyển, không trung một mảng lớn hùng vĩ tường thụy giáng lâm, đầy trời tường vân hóa thành phi cầm tẩu thú. lại có long phượng trên không trung chơi đùa, cảnh tướng chạy nhanh. Trừ cái đó ra càng có đầy trời kỳ dị cánh hoa, trên không trung tạo thành đầy trời hoa hải. Trừ cái đó ra, lại có rất nhiều đại đạo, kim liên chống rồng thoáng hiện. Theo đầy trời công đức rơi xuống, đã đang ở U Minh chi địa hậu thổ. Khí tức đường thẳng tăng lên. Một lát sau, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới của thánh nhân. Rất nhiều đại năng vào giờ khắc này đều cảm giác rõ ràng đạt được. Không thể nào, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hậu thổ không có chiếm được Hồng Mông tử khí, cũng không có đạt được Hồng Mông tử kim bảng bàn cho thành thánh cơ duyên, làm sao lại có thể bỗng nhiên thành thánh nữa nha? Bao gồm thánh nhân tại bên trong, rất nhiều người cũng là bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Vu tộc nguyên thần có thiếu cũng có thể thành thánh sao? Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này hình như hơi hiểu được. Hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, bù đắp đại đạo. Để đông đảo sinh linh chưa từng có, từ có đến không, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thiên địa đại đạo cảm niệm về sau, thổ to lớn dâng hiến, đặc biệt ban cho hậu thổ minh giới thánh nhân vị trí. Vô số hồng hoang oan hồn tại lục đạo luân hồi tạo thành một khắc này, trong nháy mắt cảm nhận được một luồng trong minh minh triệu hoán. Vô số hồng hoang oan hồn vào giờ khắc này, tất cả đều đi đến U Minh. Trong thiên địa oán khí cũng giảm nhanh, bao phủ tại vu tộc bên trên nghiệp lực cũng là đường thẳng giảm xuống. Hậu thổ thành tiểu thánh nhân, thu được lượng lớn công đức đồng thời, vu tộc hiển nhiên cũng đã nhận được che chở. Lúc này trong tổ vu đại điện đông đảo tổ vu càng là tức giận không thôi. Hậu thổ vì sao lại làm ra quyết định này, đơn giản quá lô mãng, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Trúc Dung giọng nói rất phẫn nộ. Phẫn nộ trong giọng nói, loáng thoáng lại để lộ ra thương yêu. Hậu thổ và Huyền Minh là đám người ở giữa nhỏ nhất hai vị, cũng là đám người thương yêu nhất hai vị muội muội. Không nghĩ tới hậu thổ thế mà không có dấu hiệu nào liền hóa thân trở thành lục đạo. Mặc dù thành tiểu thánh nhân chi vị, nhưng ngày sau coi như có đau khổ muốn ăn, hắn tự nhiên là cực kỳ đau lòng. Mà cộng công cùng Trúc Dung luôn luôn bất hòa. Nghe nói như vậy, cộng công không thể không phản bác. Hậu thổ làm như thế, cũng coi là vì ta vu tộc tích đức làm việc thiện, ngươi thế mà nói như thế hậu thổ. Tích đức làm việc thiện sao, chê cười, vu tộc chúng ta cần hậu thổ muội muội vì chúng ta tích đức làm việc thiện sao? Hai người không thể không bắt đầu nói móc. Một lát sau thế mà liền đánh lên. Tổ vu hắn không thể không chê nhìn hai người một cái. Hai người này thật đúng là gây chuyện. Cái này mấy chục vạn năm qua, hai người thủy hỏa bất dung, thường xuyên tiến hành đại chiến. Lần này trời đất sụp đổ, cũng là bọn họ hai người nguyên nhân. Nguyên bản hai người bọn họ sắp muốn ứng kiếp đi, bởi vì hậu thổ công đức nguyên nhân, hai người ứng kiếp thời gian ngược lại lại muốn kéo dài. Mà 12 tổ vu đứng đầu đế giang, vào giờ khắc này sắc mặt trở nên nhất là khó coi. 12 tổ vu đã không có hậu thổ. Trúc Dung cùng cộng công cũng muốn lập tức ứng kiếp. Sau đó đến lúc 12 tổ vu muốn đi thứ ba, thập nhị đô thiên thần sát đại trận không cách nào bày ra. Tương lai như thế nào đối mặt yêu tộc? Tốt, các ngươi cho ta an tĩnh chút. Hậu thổ đã rời khỏi. Cái này hai đại tổ vu còn ở nơi này cãi lộn, trực tiếp để tính khí không xong đế giang tức giận ngất trời. Nghe thấy lão đại nổi giận, Trúc Dung và cộng công lúc này mới khôi phục can tĩnh. Đông đảo tổ vu quay đầu nhìn về cái kia vực sâu hô to. Lúc này muội muội của bọn họ hậu thổ đang vực sâu hô to phía dưới, hoàng tuyển cửu hữu chi địa, trấn áp cái kia vô tận oan hồn. Cái kia vực sâu hố to bên trong vô tận uyên hồn, lúc này đang cùng hậu thổ bình tâm nương nương kịch liệt triển khai vật lộn. Trong thiên địa oan hồn bản thân liền số lượng nhiều kinh khủng. Hơn nữa U Minh chỗ trấn áp vô số oan hồn kia, cho dù thành thánh hậu thổ bình tâm nương nương trong lúc nhất thời cũng có chút không ứng phó quá nổi. Sau đó liền có một đạo ung dung thở dài truyền ra. Các vị thánh nhân, mời ra tay một rút. Bình tâm hậu thổ nương nương dù sao mới vừa vận thành thánh. Đối mặt hồng hoang thiên địa, cái kia vô số oan hồn tự nhiên là có một ít thức ăn lực. Lúc này vực sâu hố to bên trong những kia cường lực oan hồn vẫn tại gào thét đi lên vùng ấy. Bình tâm nương nương trong lúc nhất thời không cách nào đưa ra tay, chỉ có thể mượn thánh nhân khác lực lượng. Các vị sư huynh giúp ta ngăn chặn lỗ hổng là được, phòng ngừa âm linh và tàn hồn chạy ra ngoài. Ta cần trước xử lý cái này một đoàn độc vật. Hậu thổ nương nương âm thanh truyền ra. Nàng mới vừa vận thành thánh, khó tránh khỏi có chút lực có không thua. Thiện. Tại hồng hoang chúng sinh trong ánh mắt kinh ngạc, một bức tranh phiêu phiêu đãng đãng từ trên bầu trời nhẹ nhàng đi qua. Trên bức tranh một cặp âm dương ngư đang nhẹ nhàng chuyển động. Lúc này, âm dương ngư này đang tản ra âm dương nhị khí, hướng phía hang đất kia chấn áp tới. Món pháp bảo này, đúng là pháp bảo trên bảng hạng 21 thái cực đồ. Cái này thái cực đồ chính là khai thiên tam bảo một trong. Vị thuộc cực phẩm chí bảo, tự nhiên là uy lực vô tận. Chấn áp những này vết tàn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vô luận cảnh giới đại la kim tiên tàn hồn, lại hoặc là cảnh giới chuẩn thánh tàn, đối mặt âm dương nhị khí, tất cả đều tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương tan rã trở thành từng đoàn quỷ khí. Trong tổ vu đại điện đế giang đứng ở nơi đó, ánh mắt thoáng có chút thương cảm. Lúc trước 12 tổ vu bọn họ cùng nhau ra đời, 12 người tung hoành tiêu sái vô số năm, không nghĩ tới trong hậu thổ đổ rời đi trước, còn có cái kia thủy hỏa hai vu cũng sắp rời đi. Sau đó đến lúc 12 tổ vu sẽ đi thứ ba, chỉ sợ vu tộc khoảng cách sụp đổ cũng không xa. Đứng sau lưng đế giang Huyền Minh có chút tức giận bất bình. Dựa vào cái gì thánh nhân khác đều có thể tiêu dao tự tại, chỉ có chúng ta hậu thổ lại muốn ở phía dưới chấn thủ những kia đồ vật buồn nôn. Lúc này, thế nhân đều biết, hậu thổ thân hóa luân hồi đạt được thiên địa sắc phong, trở thành thánh nhân. Nhưng lại không có người biết tăng thêm bôi đã rất khó rời khỏi Huyền Minh kia chi địa. Trong thiên địa hồng hoang chúng sinh, tất cả đều quan sát đến tình thế phát triển. Những kia oan hồn, đụng phải âm dương ngư về sau, trực tiếp tan rã thành từng đoàn quỷ khí, chút nào sức đề kháng cũng không có. Khác biệt duy nhất cũng là bọn chúng phát ra thảm, tiếng kêu càng thê lương. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối truyền tới một giống như đã từng quen biết âm thanh. "Lão tử, đã lâu không gặp a." Theo âm thanh lan truyền, có một luồng chuẩn thánh đỉnh phong khí tức ở sâu dưới lòng đất khuếch tán ra. Luồng khí tức này lúc này đang sao động bất an, hình như muốn thoát đi sâu trong lòng đất. Nếu thật bị hậu thổ hóa lục đạo luân hồi trấn áp, vậy hắn dễ tính là triệt triệt để xong đời. Hắn nhất định tại thời gian này tìm cơ hội rời đi. Thái thượng lão tử nghe thấy âm thanh này, trong mắt không thể không lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn đã nghe được âm thanh này chủ nhân là ai, nhưng hắn lại giữ im lặng, khống chế thái cực đồ tiếp tục trấn áp. Sâu trong lòng đất âm thanh kia tiếp tục truyền ra. Bản tọa cùng cái khác quỷ vật khác biệt, bản tọa vẫn từng có đi ký ức, thần thức và thủ đoạn. Thật sự nói, cùng những sinh linh khác cũng không dị dạng, ngươi cần phải thả ta rời khỏi, đây là ngươi thiếu ta. Âm thanh này càng nói càng lớn, cuối cùng hình như còn có chút kích động. Thái thượng lao tử nghe nói như vậy mí mắt không nháy mắt, lạnh giọng nói: "Chương 130, 37 tái hiện, chúng sinh mê luyến. Chết cũng chết, theo thần thức ký ức không quan hệ. Hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, ý nghĩa của nó cũng là phân rõ sinh cùng tử giới hạn. Chết nên hồn quy địa phủ, tuyệt không thể để những âm linh này vượt qua âm dương giới tuyến, lại xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa." Nghe thấy lời của Thái thượng lão tử, âm thanh kia càng phẫn nộ. Như thế nào sinh ra như thế nào chết, sinh tử há lại do ngươi định giá? Vào giờ khắc này, cái kia đại năng kịch liệt gầm thét. Vô số năm qua, hắn chịu đủ loại đó tối tăm không mặt trời hành hạ. Cơ hội đang ở trước mắt, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện từ bỏ. Lúc này, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều vứt bỏ ngưng thần chú ý người nơi này. Địa phủ cùng lục đạo luân hồi là vừa vặn ra đời sự vật mới. Trước mắt quy tắc còn không rõ xác thực. Người mặc dù chết, nhưng còn có ký ức, có tư tưởng. Vậy dạng này sinh linh rốt cuộc tính toán sinh hay là tính toán chết? Nghe được lời như vậy, Thái thượng lão tử không thể không lộ ra một cười lạnh. Nói ngươi sinh ra, không sinh cũng sinh ra. Nói ngươi chết, không chết cũng chết. Nghe được lời như vậy ngữ, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều im lặng. Từ xưa đến nay, sinh cùng tử cũng là một cái cực kỳ hùng vĩ đầu đề. Cùng thánh nhân tham khảo sinh tử, cái này chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Thái thượng lão tử chợt nghe xong đi lên hình như bá đạo có chút không phân rõ phải trái. Thế nhưng là cẩn thận một suy nghĩ có thể hiểu, thân thức cùng ký ức cũng không thể cùng sinh tử móc nối. Tên kia ý đồ dùng ký ức làm lẫn lộn sinh tử phán định, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Theo Thái thượng lão tử dứt tiếng, thái cực đổ ra tăng lực đạo. Cái này bị nước miếng đốt thủng to lớn hang động hoàn toàn bị chấn áp xuống. To lớn trong huyệt động âm linh cùng tàn hồn tất cả đều bị chấn áp hoàn thành. Thế nhưng là Thái thượng lão tử thấy được cái này sinh động lại có chút ít mê mang. Hắn cũng không bổ điện, phải làm sao mới ổn đây? Hố khổng lồ kia trực tiếp đốt thủng, hiện tại đã liên tiếp đến U Minh chi địa. Nếu làm không cẩn thận, địa phủ những kia âm linh, tàn hồn chỉ sợ sẽ còn chạy ra ngoài. Chẳng lẽ muốn một mực ở đây chấn áp sao? Cái này không thể không để Thái thượng lão tử có chút bất đắc dĩ. Mà U Minh chi địa hậu thổ nương nương, một bên trấn áp vô tận oan hồn, một bên xử lý chiếc kia màu trắng nước miếng. Trong lúc nhất thời thế mà bận rộn cái bể đầu sức chán. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng mỹ hảo hiểu điệu thân ảnh từ hư không chỗ sâu đi tới, mông lung ở giữa để Hồng Hoang chúng sinh nhìn không rõ nàng tướng mạo. Bóng người này đều yêu diễm mà mị hoặc, toàn thân ra sáng long ánh, giống như trong thiên địa hoàn mỹ nhất không tì vết mỹ ngọc. Trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt màu đen sa mỏng, hai màu đen trắng trực tiếp tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Vào giờ khắc này, phản phất Hồng Hoang thiên địa cũng thay đổi thành hai màu đen trắng, không còn có cái khác màu sắc. Người hấp dẫn nhất chú ý lại là một màn kia môi đỏ, cái kia phản phất là trong thiên địa kinh diễm nhất màu sắc. Hồng Hoang chúng sinh thấy được bóng người này đều đứng chết chân tại chỗ. Đây chính là vị kia có can đảm khiêu khích nữ hoa nương nương Tam Thất Nữ Thánh. Không nghĩ tới Tam Thất Thánh Nhân này lại xuất hiện, Hồng Hoang chúng sinh đều toát ra vẻ mặt hâm mộ. Nữ nhân này đơn giản chính là diễm đè ép Hồng Hoang họa loạn thương sinh yêu người ta. Không nghĩ tới lúc này nàng lại một lần xuất hiện, tất cả mọi người tiếng hít thở vào giờ khắc này cũng thay đổi được thô trọng. Loan thoáng có vô tận dục vọng bị châm ngòi lên. Dù sao cũng là diễm đè ép Hồng Hoang thiên địa người, tất cả mọi người nhìn Tam Thất nhất cử nhất động. Chủ nhân để cho ta tới vì Tiểu Bạch giải quyết tốt hậu quả. Giọng của nàng ngọt mà không án, xốp giòn mà không mềm nhũn, quyến rũ mà không tầm thường, muốn mà không dâm. Tuyệt vời như vậy động lòng người mỹ nhân, tuyệt vời như vậy mềm nhũn âm thanh, cho dù trong ngộng cũng không cách nào tái hiện. Đây quả thật là Hồng Hoang sinh linh có thể có âm thanh sao? Trong âm thanh cũ kia làm cho người say mê lực lượng thần bí, đơn giản so với âm thanh đại đạo càng có được lực hút. Từ trong giọng nói của nàng, Hồng Hoang chúng sinh đã nhận ra rất nhiều tin tức. Đầu kia đặt tên là Thảo Nê Mã sinh vật gọi là Tiểu Bạch, là chủ nhân để nàng đến giải quyết tốt hậu quả. Cái này tự nhiên để Hồng Hoang chúng sinh cảm thấy sợ hãi than. Chỉ thấy Tam Thất Nữ Thánh, một cái lắc mình, liền tới đến cái kia hố sâu to lớn trước mặt. Cách không vươn một chỉ, liền có một luồng huyền năng lượng màu đen từ hắn giữa ngón tay tràn ra. Cố năng lượng này trực tiếp dọc theo cái kia hố sâu to lớn phủ diêu xuống, rất nhanh nộn nhạo ra một tầng lại một tầng gợn sóng. Tại Hồng Hoang chúng sinh trong ánh mắt kinh ngạc, Hồng Hoang đại địa cùng Huyền Minh chi địa tầng kia thế mà tự động khép lại. Tầng này xa cách khép lại về sau, cái này cái hố liền không quan trọng, bất kỳ kẻ nào đều có thể chữa trị hoàn thành. Tam Thất Nữ Thánh cái kia tuyệt vời bóng người mỉm cười: "Các vị, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, xoay người hướng về hư không đi, hình như lấy một cái cấp độ cực kỳ cao thâm cách xa hồng hoang. Cái kia nói kinh diễm hồng hoang chúng sinh màu đen càng ngày càng cạn, bóng người kia cũng càng ngày càng xa, cho đến sau hồi lâu, thân ảnh mới biến mất không thấy. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này mới hồi phục tinh thần lại, không thể không xì xào bàn tán. Tam thất nữ thánh thật đẹp a, thật hâm mộ vị trường không đạo nhân kia, thế mà có nữ nhân như vậy, ta cũng rất nhớ tìm một vị nữ nhân. Kể từ bái kiến tam thất nữ thánh về sau, những nữ nhân khác đều là cắm tiêu bán đầu, rốt cuộc không vào được pháp nhãn của ta, thế nào mới có thể lần nữa thấy được nàng một mặt. Nữ thần của ta, không nên rời bỏ ta. Lại ở hồng hoang chúng sinh thở dài lúc, thái thượng lao tử Thái Cực đổ qua loa chuyển vài vòng, to lớn hang động hai bên đất đá đè ép đi qua. Một lát sau, cái kia sỏ xuyên qua đại địa hang động cũng bị lấp đầy, mà ở sâu dưới lòng đất cửu lũ hoàng tuyển chi địa, trực tiếp trở thành vô biên vô tận oán khí hải dương. Oán khí trên biển tung bay vô số tàn hồn, âm linh, âm khí từng trận, quỷ khí tràn ngập. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là làm cho người giận cả tóc gáy kêu khóc tiếng. Thật sự đại khủng bố chi địa. Cho dù đại La Kim Tiên rơi vào nơi này, trong khoảnh khắc cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, sau đó bị những này vô tận oán linh ăn sống nuốt tươi. Bình tâm, ngươi không thể nào vĩnh viễn trấn áp chúng ta. Ngươi có thực lực thánh nhân lại có thể thế nào, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta xé nát. Vì gì muốn đem chúng ta trấn áp ở chỗ này, chúng ta không phục. Vô số oán linh vào giờ khắc này hung mãnh gầm thét. Bọn họ đa số đều là ôm hận mà chết. Trong nội tâm tràn đầy vô tận phẫn hận. Cái kia oán hận chi ý, tự nhiên là kinh thiên động địa. Bây giờ vô số oán linh, tất cả đều bị hậu thổ nương nương trấn áp. Nếu thật vĩnh sinh bị trấn áp tại nơi này, chẳng phải là đem vĩnh viễn không mặt trời. Những này oán linh tạo thành oán khí chi hải, xoay quanh tại bạch tí nữ tử kia bên người. Thật nhiều cường đại oán linh thỉnh thoảng vây quanh nữ tử áo trắng, trên dưới bay múa. Trong miệng càng là không ngừng tản ra đầu độc lòng người kêu khóc. So sánh với cái kia trùng trùng điệp điệp vô biên vô tận oán khí hung ác, vị nữ tử áo trắng này thân ảnh là nhỏ bé như vậy, thậm chí không có chút nào khả năng so sánh. Thế nhưng là đạo này nhỏ bé thân ảnh lại là như vậy vĩ đại. Chính là bởi vì có nàng, lúc này mới đem hồng hoang thiên địa cái kia vô tận oán khí cùng âm linh tất cả đều tụ họp ở đây, khiến cho những oán khí này đàng hoàng đợi ở chỗ này, không cách nào thoát ly trói buộc, đi hỏa hại hồng hoang, chỉ có thể đàng hoàng chờ ở chỗ này, chờ đợi lục đạo luân hồi thẩm phán. Đạo này thân ảnh màu trắng, đúng là hóa thân lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương theo cái khác mấy vị thánh nhân không giống nhau, cái khác mấy vị thánh nhân chính là thiên đạo thánh nhân, phải có hồng quân đạo tổ bàn cho thành thánh cơ hội, tự nhiên là tự do tự tại. Nhưng hậu thổ nương nương liền không giống nhau, nàng hóa thân lục đạo luân hồi, xem như cùng địa đạo dung hợp, đã trở thành địa đạo một phần, chỉ sợ rất khó thoát ly nói, chỉ có thể không vui không buồn ngồi ngay ngắn ở mảnh này không có giới hạn đoàn khí trên biển, lấy mình thánh nhân kia pháp lực cùng đạo tâm trấn áp hồng hoang khai thiên tích địa đến nay góp nhặt vô tận đoàn khí. Chương 131, cùng vẹn đa đại đạo chi thư. Lúc này hậu thổ người tại U Minh địa phủ cũng là hơi thở dài một hơi. Địa phủ sáng lập nhân số không đủ, chỉ có nàng một thân một mình. Trước mắt lục đạo luân hồi cũng là thùng rỗng kêu to. Vấn đề này vốn nên do Vu Yêu đại kiếp về sau, tử vong vu tộc đến giải quyết, nhưng không biết nơi nào xuất hiện sai lầm, nàng thế mà trước thời hạn hóa thân hợp đạo. Nàng thành thánh mục đích cũng chỉ vì bảo toàn vu tộc mà thôi. Ngày sau vu tộc một khi tại đại kiếp bên trong bị thua, cũng có thể tại địa phủ có một cái dung thân chỗ. Nhưng bây giờ Vu Yêu lựa kiếp, cuối cùng cũng không biết phát triển thành tình huống gì. Có lẽ là bởi vì U Minh bại lộ, nàng thế mà nhận lấy đầu độc trước thời hạn hợp đạo. Có thể là thiên địa đại đạo đem nàng cho lừa gạt, nàng trước thời hạn hóa thân hợp đạo. Mặc dù thành tựu thánh nhân, nhưng cũng trong thời gian ngắn khó mà xử tử những oan hồn u linh kia. Nàng cũng chỉ có thể lấy thánh nhân pháp lực cường lực chấn áp. Hậu thổ nương nương đưa mắt nhìn trời, Trường Không đạo nhân kia tọa kỵ thảo nê mã một miếng nước bọt có thể giết xé rách đại địa. Nếu Trường Không đạo nhân kia tại địa phủ xuất hiện, chắc hẳn chấn áp U Minh chi địa cũng chỉ tại hắn một ý niệm. Lại ở hậu thổ tự lẩm bẩm lúc, đột nhiên có một bóng người xuất hiện tại nơi này. Thấy được thân ảnh này, hậu thổ sững sờ, tam thất lập tức kinh ngạc. Cái này diễm đệ ép hồng hoang tam thất nữ thánh, đột nhiên xuất hiện ở đây, cái gọi là hợp chuyện. Tam thất ngọt ngào cười một tiếng, đối với hậu thổ nói, tỷ tỷ có đại nghị lực đại trí tuệ, vì hồng hoang thương sinh, cam nguyện bỏ bản thân, vinh rơi U Minh, thật sự khiến người khâm phục. Hậu thổ nghe nói như vậy, không thể không hơi sững sờ. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thật ra thì nàng là bị đến đầu độc mà thôi. Nơi nào có tam thất nói vĩ đại như vậy? Tam thất mỉm cười, chủ nhân để ta đến giúp đỡ hậu thổ tỷ tỷ. Chỉ thấy tam thất tay phải lóe lên, một cái huyền chiếc hộp màu đen liền xuất hiện tại trong tay phải. Tam thất trịnh trọng đem cái hộp này đưa tới trong tay hậu thổ. Đây là chấn thiên quan, tiên tiên chí bảo, chắc hẳn ngươi cũng biết, có thể mượn cho người sử dụng. Hậu thổ thấy được cái này một cái hộp nho nhỏ, không thể không hơi sững sờ, sắc mặt lập tức biến lại biến. Tam thất nữ thánh muốn đem chấn thiên quan cho mượn mình, chuyện này đối với hậu thổ mà nói đơn giản chính là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết chấn thiên quan này thế nhưng là tiên thiên chí bảo a, có chấn thiên quan này, U Minh địa phủ những này oan hồn đem cũng không tiếp tục thành uy hiếp. Phải biết cái này tiên thiên chí bảo, hồng hoang chúng sinh đều có thể chấn áp, chỉ là oan hồn u linh, đơn giản không đáng kể. Như vậy, hậu thổ đi đầu cảm ơn qua. Dứt lời hậu thổ liền đem chấn thiên quan cầm trong tay, Tam thất đang cười khẽ, liền biến mất không thấy. Hậu thổ nhìn trong tay chấn thiên quan, không thể không hơi rét run. Đối phương hời hợt liền đem cái này siêu cấp trí bảo bỏ vào mình nơi này, thật sự khó có thể tưởng tượng. Đối phương không xa ngàn vạn dặm, chạy tới một chuyến, chính là vì cho mình tặng món trí bảo này sao? Mà hồng hoang đại địa lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Chuyện này một, hồng hoang chúng sinh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thương cung, chỉ thấy không trung thảo nê mã kia thần thú hư ảnh sớm đã biến mất không thấy, thay vào đó chính là mặt khác một đoàn kịch liệt ánh sáng vàng. Tọa kỵ bảng bài danh thứ 3 tồn tại, sắp muốn xuất thế. Hồng hoang chúng sinh khẩn trương trong chờ mong. Sau rất lâu, rốt cuộc lại có một cái kỳ quái hư ảnh xuất hiện tại không trung. Chỉ thấy đây là ước chừng một người cao sinh vật, nhìn qua hùng có chút tương tự, nhưng chỉnh thể bên trên lại mập được tròn vo. Trên thân thể hiện ra hai thái cực màu sắc, thân thể trắng như tuyết, mà tứ chi lại là một mảnh đen kịt. Tại viên kia cuồn cuộn trên mặt, đồng dạng cũng là trắng xóa hoàn toàn lông tóc, chỉ có con mắt xung quanh lông tóc là màu đen, nhìn qua vô cùng quái dị. Lúc này cái này sinh vật trên đầu còn mang theo mũ rộng vành, vắt trên lưng lấy một cây trường côn. Chỉnh thể hình tượng đã có chút tức cười lại có chút buồn cười. Hình tượng như vậy thẳng tiếp dẫn được hồng hoang từng đợt kinh nghi. Đây cũng là thứ gì? Gia hỏa này có chút quỷ dị, không phải là hùng một loại. Hồng hoang chúng sinh tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này đại đạo văn tự rốt cuộc rơi xuống. Hồng hoang tọa kỵ bảng hạng 3, cung phép bẹn đạ. Bản thể là thực thiết thú, bị thần bí đại năng siêu cấp cải tạo thành, có lực lượng không gì sánh kịp cùng công phu, hôn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Chủ nhân, trường không đạo nhân. Cung phép bẹn đạ. Thực thiết thú. Các ngươi có người nào biết thực thiết thú này là cái quái gì? Vô số người không thể không nghi hoặc đặt câu hỏi, trong lòng bao phủ không hiểu sương mù. Tọa kỵ bảng hạng 5 vị thần địch, vẹn vẹn chẳng qua là hư ảnh liền có thể tản ra uy thế lớn lao, để rất nhiều người đều không chịu nổi, thậm chí còn suýt chút nữa người bị thương nặng. Xếp hạng 4 đầu kia tên là thần thú thảo nê mã, một cục đờm đặc liền đốt thủng hồng hoang đại địa, làm hại vu tộc hậu thổ hóa thân hợp đạo. Thế nhưng là hạng 3, chính là một giá hỏa như thế sao? Giá hỏa này nhìn qua ngây thơ chân thành, không có một tơ một hào lực uy hiếp, thậm chí còn có một ít đáng yêu. Cùng trước mặt hình ảnh có hoàn toàn khác biệt, nhưng hồng hoang chúng sinh vẫn như cũ có chút kinh dị. Thật sự không biết cái này cái gọi là cùng phép vẹn đã rốt cuộc có thủ đoạn gì. Lại ở hồng hoang chúng sinh sợ hãi thán lúc, không chung cùng phép vẹn đã hình ảnh từ từ biến mất hầu như không còn. Thay vào đó chính là mặt khác một mảnh kịch liệt ánh sáng vàng. Cái này một mảnh ánh sáng vàng, quy mô vô cùng to lớn. Trung trung điệp điệp xuất hiện trên không trung. Hình như xếp hạng đệ nhị tồn tại, muốn hiển hóa cực kỳ khó khăn. Tất cả mọi người vào giờ khắc này lại bắt đầu kích động lên. Lập tức muốn công bố tên thứ hai thân phận. Điều này có thể không cho đám người cảm thấy kích động. Rất nhiều đại năng đã không thể chờ đợi. Nhưng khi không chung cái kia sinh vật hiện hóa ra ngoài về sau, hồng hoang chúng sinh lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều người đều trợn tròn mắt, bởi vì không chung biến hóa ra, lại là một đầu trắng trắng mập mập côn trùng. Một đầu trắng trắng mập mập côn trùng. Nhìn đầu kia trắng trắng mập mập côn trùng trên không trung nhúc nhích, sắc mặt của mọi người đều có chút trắng bệnh. Đây chính là tọa kỵ bảng a. Đi ra một đầu côn trùng là cái quỷ gì? Hồng hoang lập tức sôi trào. Trong thiên địa tràn ngập to lớn tiếng ồn ào. Tất cả mọi người cảm thấy hoang đường và khó có thể lý giải được. Tọa kỵ bảng, xếp hạng đệ nhị tồn tại, lại là một đầu côn trùng. Đây quả thực là hồng hoang chúng sinh chuyện khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng càng tò mò. Một đầu côn trùng có thể có tác dụng gì? Chính là như vậy một đầu côn trùng thế mà áp đảo rất nhiều đại năng tọa kỵ sao? Sau hồi lâu, đại đạo văn tự lúc này mới chậm chạp rơi xuống. Hồng hoang tọa kỵ bảng hạng 2, đại đạo chi thư. Hỗn độn sinh linh, lấy gặm ăn đại đạo pháp vị sinh ra. Trừ cái đó ra, bất kỳ vật thể đều có thể thôn phệ, thôn thiên, nuốt đại đạo. Chủ nhân, trường không đạo nhân. T. Đại đạo chi thư. Lấy nuốt chửng đại đạo mà sống. Cứ như vậy cái nục trùng cũng có thể thôn phệ đại đạo sao? Rất nhiều người vào giờ khắc này tất cả đều cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí phát ra từ đáy lòng có một loại sợ hãi. Như vậy một đầu nhục trùng có thể thôn thiên, nuốt đại đạo. Khẩu khí không khỏi cũng quá lớn một chút. Rất nhiều người đều có chút không quá tin tưởng. Nhưng đại đạo chi thư kia, cùng đại đạo văn tự kia, rõ ràng viết trên không trung, cũng không phải do bọn họ không tin. Hồng hoang chúng sinh, vào giờ khắc này tất cả đều cảm thấy có chút da đầu tê dại. Sau hồi lâu, không trung dòi bỏ màu trắng kia mới từ từ biến mất hầu như không còn. Thay vào đó chính là không trung, cái kia mặt khác một đoàn đầy trời ánh sáng vàng. Tọa kỵ bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại, rốt cuộc muốn xuất hiện hay sao? Chương 132, tọa kỵ bảng đứng đầu bảng tổng bảng. Sau rất lâu, rốt cuộc có một bóng người xuất hiện tại hồng hoang thiên địa. Chỉ thấy đó là một đạo mông lung thân ảnh. Nhìn qua có chút kỳ kỳ quái quái. Vẻ ngoài nhìn qua vương vức. Giống như là một loại nào đó kim loại làm ra thần bí hộp. Tại cái này thần bí hộp phía dưới, còn có bốn cái hình tròn lốp xe. Cái này thần bí kim loại vật thể xuất hiện tại hư không về sau, hồng hoang chúng sinh lập tức thay đổi không có bất kỳ tiếng thở. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì vật thể. Cũng không biết vật này có tác dụng gì. Đây cũng là vật gì? Cái này xem xét chính là dùng kim loại làm ra đồ vật, vật này cũng có thể xem như tọa kỵ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn Cửu Long Trầm Hương Niệm có thể coi như tọa kỵ, vật này tự nhiên cũng có thể làm tọa kỵ bảng. Vật này rốt cuộc có gì dùng a? Đúng là tờ mở cổ quái. Vô luận xếp hạng 4 thảo nê mã, vẫn là hạng 3 cùng phép bẹn đạ, lại hoặc là hạng 2 đại đạo chi thư, đều là chút ít vật ly kỳ cổ quái. Bài danh này đệ nhất tồn tại cũng là vô cùng cổ quái, cụ thể là gì, xem ra cũng chỉ có thể chờ đợi đại đạo văn tự. Hồng Hoang chúng sinh chờ sau hồi lâu, đại đạo văn tự lúc này mới rốt cuộc rơi xuống. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng thứ nhất, Hồng Hoang chiến xa. Thần bí đại năng hao phí vô tận tâm lực, vô số bí bảo làm ra thành. Thần bí đại năng gọi là Lao Tư. Vật này mặc dù là kim loại vật thể, nhưng lại có nhất định ý thức, cũng có thể bạo phát ra hỗn nguyên cảnh giới đại la kim tiên pháp lực. Chủ nhân, Trường Không đạo nhân. Hồng Hoang chiến xa. Lao Tư, đây là cái gì vật cổ quái? Kim loại vật thể cũng sinh ra ý thức sao? Quả nhiên là có chút ý tứ a. Đây là một món bị Trường Không đạo nhân chế tạo ra đồ vật sao? Trường Không đạo nhân này quả nhiên lợi hại a. Không thể không bội phục. Theo Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi than, Không Trung tử kim nhị khí rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Hồng Hoang tọa kỵ bảng đã toàn bộ xuất hiện tại trong hư không. Từ 100 tên đến người thứ nhất, thanh thanh tích tích chiếu vào trong hư không. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng thứ nhất trăm vị, Cắt Lượng tọa hỏa thị. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 99, U Minh thần hỏa mãng thiên hỏa chân quân. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 98, Hỏa Vân thần thú Hỏa Vân chân nhân. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 97 vị, Cắt Mô văn thái diệu mục núi tiên nhân. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 96, Vạn Xà Long địa động đại xà tiên nhân. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 95 vị, Con Xin thấp cốt Lâm Sủ Nạ tổ tiên. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 94, Huyền Minh Hắc Hổ Triệu Công Minh. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 93, Bạch Lộc Nam Cực tiên nhân. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 92, Hắc Kỳ Lân Kim Linh Thánh Mẫu. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng vị trí 50, Bị Dực Điểu Đông Vương Công. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng vị trí 64, Xích Diễm Thú Trúc Dung. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 63, Tam Nhãn Hung Hầu Tám Nhiên Đăng Đạo Nhân. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 62, Hỏa Nhãn Kim Tình Thú Độ Ếch Chân Nhân. Hồng Hoang tọa kỵ bảng xếp hạng 61, Bích Thủy Kim Tinh Thú Phục Hy. Hồng Hoang tọa kỵ xếp hạng 26, Tử Đồng Trọng Minh Điểu Cửu Thiên Huyền Nữ. Hồng Hoang tọa kỵ xếp hạng 25, Đại Nhật Tiên Long Đông Hoàng Thái Nhất. Hồng Hoang tọa kỵ xếp hạng vị trí 24, Tất Phương Thiên Đế Đế Tuấn. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 23, Tứ Bất Tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 22, Chăm Chú Nghe Địa Tạng. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 21, Kim Vượng Hoàng Tây Vương Mẫu. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 20, Thanh Loan Nữ Hoa. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 19, Cửu Linh Nguyên Thánh Thái Ất Thiên Tôn. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 18, Huyết Sĩ Hắc Văn Minh Hà Lão Tổ. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 17, Hồng Vân Năng Lượng Thể Trấn Nguyên Tử. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 16, Đằng Xà Bạch Ly Nữ Hoa. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 15, Quỷ Ngưu Thông Thiên Thánh Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 14, Tấm Sừng Thanh Ngưu Thái Thượng Thánh Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 13, Cửu Long Trầm Hương Liễn Tám Nguyên Thủy Thánh Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 12, Kim Ngao Thông Thiên Thánh Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 11, Hôn Thế Tứ Hầu Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí 10, Gỗ Tiệu La Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị thứ 9, Huyền Vũ Thánh Thú Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị trí thứ 8, Chu Tước Thánh Thú Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị thứ 7, Bạch Hổ Thánh Thú Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị thứ 6, Thanh Long Thánh Thú Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị thứ 5, Thú Hoàng Thần Lịch Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị thứ 4, Thần Thú Thảo Nê Mã Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị thứ 3, Cung Phật Bện Đa Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị thứ 2, Đại Đạo Chi Thư Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Hoang bảng xếp hạng tọa kỵ vị thứ nhất, Hồng Hoang Chiến Xa Trưởng Không Đạo Nhân. Hồng Nông Tử Kim bảng tọa kỵ thiên, vào giờ khắc này rốt cục vẫn là kết thúc. Bảng danh sách này lớn nhất thánh nhân vẫn như cũ Trưởng Không Đạo Nhân kia. Tăng thêm tọa kỵ bảng, Trưởng Không Đạo Nhân đã trước sau 3 lần hoàn toàn bá bảng. Cái này thật sự là quá mức kinh thế hai tụ. Thế nào cũng khiến người không thể tin được. Húng chi những tọa kỵ này bên trong, còn có cái này tứ đại thánh thú, thú hoàng thần nghịch các loại bực này nghịch thiên tồn tại. Thật sự vượt quá tưởng tượng. Nhất là xếp hạng trước mấy vị những kia tọa kỵ. Thảo Nê Mã, Cung Phật Bện Đa, Đại Đạo Thân Thể, Hồng Hoang Chiến Xa. Mỗi một đều là kinh thế hai tục thần bí chi vật. Chưa từng có tại thế giới Hồng Hoang xuất hiện. Thật sự đổi mới bọn họ đối với Hồng Hoang chúng sinh nhận biết. Tam Thanh, Phương Tây Nhị Thánh, Nữ Hoa các loại những thánh nhân này, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã là toàn trí toàn năng tồn tại. Nhưng mà lại tất cả đều bị vị Trường Không Đạo Nhân này đoạt danh tiếng. Thật sự vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi than lúc, Không Trung khí tức màu tím lần đầu xuất hiện trên không trung. Sau 3 ngày công bố mới bảng danh sách, Hồng Hoang chúng sinh kính tỉnh mong đợi. Chương 133, Thiên Tư bảng xuất thế. Cái này một chút đại đạo văn tự sau khi xuất hiện, thoáng có chút mệt mỏi chúng sinh, một lần nữa bắt đầu kích động lên. Bây giờ đã liên tiếp công bố 3 cái bảng danh sách. Theo thứ tự là Pháp Bảo bảng, Linh Căn bảng, Tọa Kỵ bảng. Bảng danh sách thứ tư kia rốt cuộc là cái gì đây? Rất nhiều người vào giờ khắc này đều mong đợi. Rất nhiều người không chỉ có kích động run lẩy bẩy, chẳng lẽ là đẹp nhân bảng, lại hoặc là thực lực Hồng Hoang bảng. Tiếng hít thở cũng thay đổi được thô trọng. Dù sao liền thời gian 3 ngày, rất nhanh có thể đi qua. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này, dứt khoát thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, sau đó bắt đầu chờ. Càng có rất nhiều người trực tiếp lấy ra rượu ngon món ngon, ngay tại chỗ ngồi trên mặt đất, uống rượu chờ. Dù sao Hồng Mông Tử Kim bảng hàng thế, các loại bảng danh sách xuất thế, chính là thế giới Hồng Hoang vạn cổ đến nay lớn nhất chuyện. Bất kỳ kẻ nào đều không nghĩ, cứ bỏ qua như vậy. Hồng Hoang không nhớ năm, thời gian 3 ngày thoáng qua liền mất. Đến ngày thứ 3, Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này tất cả đều bắt đầu sôi trào. Rất nhiều người đều khẩn trương đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời. Bởi vì hôm nay là mới bảng danh sách công bố ngày. Rốt cuộc công bố chính là cái nào bảng danh sách? Công bố bảng danh sách, lại sẽ có ban thưởng như thế nào? Hồng Hoang chúng sinh dù sao đã ăn rất nhiều ngon ngọt, tự nhiên mong đợi vạn phần. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh khẩn trương trong khi chờ đợi, không trung rốt cuộc có động tĩnh. Treo ở bầu trời Hồng Mông Tử Kim bảng, vào giờ khắc này đột nhiên bắt đầu run rẩy. Vô biên vô tận tử kim nhị khí phảng phất tìm được chỗ tháo nước, sôi trào mãnh liệt tràn vào thế giới Hồng Hoang. Trong chớp mắt đã tràn ngập bầu trời. Cái che khuất bầu trời cảnh tượng, thấy Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều kích động không thôi. Mới bảng danh sách rốt cuộc muốn một lần nữa bắt đầu hay sao? Một lát sau, rốt cuộc có đại đạo văn tự rơi xuống. Hồng Mông Tử Kim bảng Tiên Tư Thiên. Tiên Tư Thiên. Tiên Tư bảng là ra sao bảng danh sách cái tên này hình như hơi sơ lược a. Nếu là Tiên Tư, vậy có phải hay không muốn tổng hợp nhiều phương diện tiến hành bình xét? Thì như tướng mạo tỷ như xuất xứ phong độ các loại. Có lẽ thật sự chính là có khả năng này, đoán chừng là tướng mạo khí độ các loại tổng hợp đánh giá. Bảng danh sách này, khả năng chính là bình chọn những đại nhân vật phong hoa tuyệt đại kia. Nếu là Tiên Tư bảng, tự nhiên là bình chọn những đại nhân vật phong hoa tuyệt đại kia. Cứ như vậy, Hồng Mông Tử Kim bảng này nhưng là muốn bài xuất nhân vật tuyệt thế a. Một đám Hồng Hoang đại năng đều là rung động không tên. Chẳng qua là nhìn bảng danh sách này danh hảo, bọn họ cũng đã đoán được nhất định đầu mối. Tiên Tư bảng này, nghiễm nhiên nếu so với phía trước bảng danh sách chất lượng cao nhiều. Dù sao tại Hồng Hoang đại địa, có thật nhiều không coi trọng tọa kỵ đại năng, cũng có thật nhiều không coi trọng linh căn đại năng. Bây giờ bảng danh sách này, tất liền hồ đến thiên hạ thương sinh. Bất kỳ chủng tộc nào đều có thể leo lên bảng danh sách. Hồng Hoang chúng sinh tự nhiên là cực kỳ chú ý. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh chờ lúc, trong minh minh có một cỗ đại lực đột nhiên rơi xuống Hồng Hoang thiên địa. Cảm nhận được cỗ này vô tận lực lượng, Hồng Hoang sinh linh một lần nữa bạo phát một lớn tiếng khen hay. Mỗi một lần công bố một cái mới bảng danh sách, liền sẽ có lực lượng mới bạo phát trong thiên địa. Không biết lần này bộc phát ra như thế nào lực lượng. Sau hồi lâu, cỗ này bàng bạc mênh mông năng lượng rốt cuộc đáp xuống Hồng Hoang đại địa. Tất cả mọi người vào giờ khắc này tất cả đều thân thể dừng lại. Tất cả mọi người không giải thích được cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đột nhiên lên cao rất nhiều. Thậm chí vào giờ khắc này, mỗi người cũng thay đổi làm một cái hỏa lô. Nhiệt độ cao thật sự có chút kinh người. Sau đó cảm nhận được bản thân khí huyết, không giải thích được tăng cao một tiết. Khí huyết trong người như rồng, nhịp tim như nổi trống. Theo khí huyết tăng cao, tất cả mọi người cảm thấy mình nhục thân vào giờ khắc này tăng cường rất nhiều. Trên thân thể rất nhiều ám tật vào giờ khắc này đều đột nhiên chuyển tốt. Đây là tăng cường nhục thân khí huyết lực lượng sao? Tại sao ta cảm giác khí tức bản thân thế mà mạnh lên? Ta rất nhiều năm trước kia bị thương, vào giờ khắc này cũng khá chuyển. Ta khí huyết cũng thay đổi mạnh. Rất nhiều người trước tiên liền phát hiện thân thể mình biến hóa, lập tức thay đổi vui mừng không thôi. Dù sao Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều thu được thật sự chỗ tốt, tất cả mọi người vô cùng vui sướng. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh vui sướng lúc, không trung đã có một đoàn ánh sáng màu vàng rơi xuống. Lúc đầu phong tư bảng xếp hạng thứ nhất 100 vị nhân vật đã xuất hiện. Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đó là một vị vóc người xinh xắn lanh lợi tuyệt mỹ nữ tử. Vị nữ tử này người mặc ngũ thải hà y, nhìn qua mị lực vô hạn, quả nhiên là một vị phong thái vô song tiên nữ. Hồng Hoang chúng sinh thấy được vị nữ tử này xuất hiện, đều tán thưởng không dứt. Không hổ là Tiên Tư bảng, xuất hiện nhân vật thứ nhất, thế mà chính là một đại mỹ nữ. Có người biết nàng sao? Tiểu nương tử này đúng là tờ mờ xinh đẹp, không biết là chỗ nào tiểu nương tử. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi thán lúc, đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 100, Khâm Nguyên. Cảnh giới chuẩn thánh, thập đại yêu thánh một trong, bản thể là Huyền Ương Long Độc. Xếp hạng ban thưởng, vạn năm pháp lực tu vi, tiên thiên thanh khí một luồng. Lại là nàng. Vị trí 100, chính là nhân vật cấp thập đại yêu thánh sao? Danh sách một công bố, Hồng Hoang chúng sinh lập tức một mảnh xôn xao. Không hổ là một đời yêu thánh, thế mà trực tiếp đăng lâm phong tư bảng bảng danh sách. Trong truyền thuyết, Khâm Nguyên là trong thập đại yêu thánh duy nhất nữ tính, chân thân là một cái Huyền Ương Long Độc. Phần đuôi mọc ra độc châm thần cầm, kỳ độc tính liệt, ngủ đông thú thú chết, ngủ đông cây cây khô, có độc diệt vạn vật khả năng. Cũng là trong yêu tộc chỉ bằng độc tính, là có thể cùng Vu tộc độc tổ Vu Sa bị thi chống đỡ được người. Mặc dù nàng thân ẩn giấu kỳ độc, nhưng tính cách lại tương đối ôn hòa. Sau khi biến hóa là một vị người mặc năm màu thải y tuyệt mỹ tiên tử. Trường cư ở thiên đình, sẽ không tùy tiện cùng người động thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là người không có tổn thương nàng. Không nghĩ tới lần này thế mà trực tiếp leo lên Tiên Tư bảng. Không hổ là Khâm Nguyên yêu thánh, trực tiếp leo lên Tiên Tư bảng. Phóng tầm mắt nhìn cả Hồng Hoang, Khâm Nguyên yêu thánh, tiên tư cũng có thể xếp tại trước vị trí 100, ai dám khinh phục. Yêu tộc chúng sinh vào giờ khắc này, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Cái này dù sao cũng là một cái đáng giá tin chấn phấn lòng người. Dù sao tại tọa kỵ bảng thời điểm yêu tộc còn ném đi ngã nhào một cái. Ngoài yêu đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, cả yêu tộc trên dưới thế mà không có người nào lên bảng. Cái này tự nhiên là khiến bọn họ cực kỳ bất khuất. Đương kim thời đại, yêu tộc trông coi thiên đình, gần như có thể nói là Hồng Hoang bá chủ một trong. Trừ Vu tộc có thể theo yêu tộc xoay cổ tay, cho dù ai thấy yêu tộc không thể cúi đầu, yêu tộc bản thân từng cái thay đổi là trong thiên địa kỳ dị linh thú thành tinh. Chỉ cần hiện ra bản thể, không thể so sánh đại đa số tọa kỵ đều mạnh hơn. Bởi vậy phần lớn yêu tộc đều là không cưỡi cưỡi. Không nghĩ tới thế mà suýt chút nữa bị số không phong. Hơn nữa yêu tộc thủ lĩnh quyết sách không ra, trực tiếp trước mặt hồng hoang chúng sinh ném đi cái ngã nhào. Không duyên cớ rơi yêu tộc không ít uy danh. Nhưng bây giờ tiên tư bảng công bố, người thứ nhất chính là yêu tộc bọn họ yêu thánh.